Chương 2043, để ngươi ba phần chương 2043, để ngươi ba phần Tiêu Đình Châu có chút không có ý tứ sợ lên trán. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng xem bộ dáng là cố định sự thật, không cần thiết tiếp tục truy vấn. Nam nhân không tiếp lời, ngược lại bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Hứa Thương Khung cùng Tần A Lang đến. Chốc lát qua đi, hắn mở miệng nói, Hứa Thương Khung ta có biết, vừa an quận Hứa ra trên danh nghĩa nhị đừng ra, nhưng là toàn bộ Hứa ra, nói là hắn chống lên đến đều không đủ, tiếc nuối là hắn cũng không có dùng tay trái kiếm. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần A Lang. Thấy Tần A Lang eo phải bên trên treo một thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm sau, nam nhân chậm dần tốc độ nói, như vậy nơi này dùng tay trái kiếm người, nhất định là ngươi, đúng không? Đang chuẩn bị nhóm lửa, Tần A Lang cầm trong tay than tuổi thả xuống. Sau khi đứng dậy phủi phủi tay nói, không tệ, giống như ngươi, cũng không biết, hai ta tay trái kiếm, ai sẽ càng nhanh, mạnh hơn một chút. Hiện trường bầu không khí bị Tần A Lang một câu liền huyên náo dương cung bạt kiếm đứng lên. Nhưng không biết có phải hay không cân nhắc đến mình hình đơn ảnh đơn, nam nhân cũng không có lập tức nói tiếp, mà là hỏi một cái làm cho người không biết nên khóc hay cười vấn đề. Người cái kia Trương Sơn tặc đồng dạng nông thôn mặt, là thật hay là giả? Hỏi xong vấn đề này sau, nam nhân thậm chí còn có chút lệch động não túi, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng Tần A Lang cái kia tấm không như ý muốn mặt, có hay không dán thứ gì. Tần A Lang gương mặt này, tự nhiên không phải hắn nguyên bản cái kia trương xoáy khí bức người mặt. Nhưng đến ngọn nguồn theo mình cũng có một đoạn thời gian, tựa như cái kia nhận nuôi hoa cũng là hoa đồng dạng. Lúc này nghe cái kia mang mặt nạ nam nhân nói như vậy, tâm lý nơi nào sẽ thoải mái. Lúc này liền kéo mình ra mặt. Sau đó như bát phụ chửi bóng chửi gió đồng dạng nói, thấy rõ ràng, ra ra ngươi ta gương mặt này đến cùng là thật hay là giả, còn có, dung mạo ngươi tốt. Dung mạo ngươi có thể quá không nông thôn. Cũng không biết vì cái gì, không phải cả khối sắt lá che tại trên mặt, chẳng lẽ lại, cái kia sắt lá bên dưới mặt, xinh đẹp đến tiểu hài thấy một lần liền khóc, đại nhân thấy một lần liền nôn a. Tần A Lang một mực đều còn tính là so sánh chân ổn. Giờ phút này đột nhiên nước bọt tử bay khắp nơi, bao quát Lục Tiên Minh ở bên trong mấy người nhất thời vẫn thật là phản ứng không kịp. Mấy người nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tần A Lang, kinh động như gặp thiên nhân. Đáng tiếc là, bên ngoài nam nhân mang theo mặt nạ, bằng không thì biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Thấy nam nhân thật lâu không có nói tiếp, Tần A Lang niết miệng, ngươi cái này chiến đấu lực cũng không được a, ta suy nghĩ đơn độc mà đến, nhất định có chỗ hơn người, nghĩ không ra còn không có động thủ đâu, cũng đã thua ta một bậc, làm sao nói, muốn hay không hiện tại cầu xin tha thứ, ca ca ta cho ngươi cái thể diện tiểu chết. Có lẽ là thắng bại muốn đi lên nguyên nhân, giờ phút này Tần A Lang tựa như cái kia tranh cường hào thắng tiểu hài tử đồng dạng. Mà đứng ở phía ngoài nam nhân, hiển nhiên vô pháp nhẹ nhàng như vậy. Hắn cái kia dưới mặt nạ hai cái con ngươi tại đối diện bốn người trên thân từng cái đảo qua sau, mở miệng nói, ta hôm nay hẳn là đi không gian nơi này a. Tần A Lang tự đòi cái trán, lười nói chuyện. Tự có Hứa Thương Khung nói tiếp, từ ngươi ta nhân số bên trên chênh lệch xem ra, tựa hồ là dạng này. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh cho phép nhị ra, cũng biết làm loại này lấy cỡ nào ức hiếp thiếu sự tình. Nam nhân lắc đầu, cho dù nhìn không thấy biểu lộ, cũng có thể cảm giác được hắn đối với Hứa Thương Khung thất vọng. Nếu như không có cho phép cái này họ, Hứa Thương Khung tuyệt đối là cái không quan tâm thanh danh người. Mà bây giờ hắn không tại Hứa ra, lại đối mặt một cái mọc cánh khó thoát địch nhân, cho nên vẫn như cũ có thể ngắn ngủi làm mình. Chỉ nghe hắn cười ha ha một tiếng, bằng hữu, ai nhiều ai thực lực mạnh mẽ, ai liền có lực lượng. Mà ngươi hiện tại lực lượng không đủ, cho nên đối với ta tiếp xuống vấn đề, ngươi tốt nhất cho một chút hài lòng trả lời. Vừa nói xong, nam nhân liền đưa tay dừng lại. Ta đã dám một mình đến, liền nghĩ đến bị một đám cẩu vây quanh cắn hình ảnh, muốn ta trả lời vấn đề, trừ phi ta chết. Có lẽ là không nghĩ tới có thể cùng viên hắc hổ tiến tới cùng nhau người, xương cốt sẽ như vậy cứng rắn. Hứa Thương Khung chẳng những không có tức giận, tương phản còn lộ ra tiếc hận biểu lộ. Bất quá hắn cũng không có biểu đạt loại này tiếc hận, mà là hỏi ngược lại, người chết làm sao mở miệng? Người chết tự nhiên không thể lái miệng. Nam nhân trả lời. Hứa Thương cũng nghe vậy giật mình, nói cách khác, chúng ta không có đàm rồi. Nam nhân đưa tay trái ra, rút ra treo ở eo phải bên trên bộ yếm. Đàm cũng không có khả năng thương lượng, làm gì lãng phí sức lực. Nói xong, hắn vậy mà chủ động nổi loạn, đưa tay liền vung ra một đạo cường ngạnh kiếm khí, thẳng đến miếu hoang bên trong Hứa Thương cung. Cho phép nhị ra, cái này không coi ai ra gì thằng hề, giao cho ta là được, ta bây giờ liền muốn nhìn xem, hắn đến cùng sao là lực lượng, dám tìm thiên hạ tất cả tay trái kiếm khách gốc dạng. Tần A Lang đạt được bộ này thịt mới thể không lâu, mỗi một lần bên này cùng người khác độc thủ, hắn luôn luôn lộ ra rất phấn khởi. Khi đối phương đạo kia cường ngạnh kiếm khí từ còn tại cầm rửa mặt khăn Tiêu Đình Châu trước mặt lướt qua thì Tần A Lang đã giơ kiếm đi vào. Hắn hời hợt một kiếm quét ra, liền đem kiếm khí chẳng nát. Lập tức một cái nữa lên xuống, trực tiếp đi tới nam nhân trước mặt. Hành tẩu thiên hạ, nhớ lấy không cần cuồng, nếu không cắm té ngã, dễ dàng bị người trò cười. Người còn tại không trung không có rơi xuống đâu, Tần A Lang liền thế đại lực chầm một kiếm chém tới, thẳng đến nam nhân đầu. Hắn mục tiêu tựa hồ cũng không phải là nam nhân sinh mệnh, mà là đối phương dùng để che chắn chân dùng mặt nạ. Cho nên cho dù một kiếm này nhìn qua rất tấn mãnh, nhưng khoảng cách khống chế tương đối tốt, chỉ là mũi kiếm đúng mức từ trên xuống dưới chém tới. Giữa sân đều là dùng kiếm cao thủ, lập tức nhìn ra Tần A Lang ý đồ. Mà cái kia nam nhân cũng không phải hời hợt thế hệ, chỉ thấy hắn nửa người trên sau này có chút hướng lên. Vậy mà phi thường tơ lụa tránh qua, tránh né Tần A Lang một kiếm này. Cùng lúc đó, trong tay hắn cũng không có nhàn rỗi. Đột nhiên một kiếm đâm ra, mục tiêu chính là Tần A Lang nhìn qua trung môn mở rộng lộ ra sơ hở tim vị trí. Ngây thơ. Tần A Lang trước kia hiển nhiên trải qua dạng này trận diện. Chỉ thấy hắn rõ ràng muốn rơi xuống kiếm, theo cổ tay thay đổi, trong lúc bất chợt biến hướng. sau đó lấy một cái người bên cạnh xem ra rất khó chịu, nhưng lại rất hợp lý tư thế, đem nam nhân cái kia nhìn như muốn tránh cũng không được kiếm chiêu cứ như vậy dễ dàng hóa giải. Bành một tiếng vang lên. Tần A-lang lúc này mới rơi xuống đất. Trên hai chân cường ngạnh lực lượng, thoáng qua trên mặt đất ném ra hai cái thật sâu dấu chân đến. Ngươi không tệ, là cái dùng kiếm cao thủ, cũng không phải là chỉ là ngoài miệng lợi hại mà thôi, chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là ta muốn tìm người kia. Mang theo mặt nạ nam nhân tựa hồ cũng không lo lắng cho mình tình cảnh. Nói chuyện vẫn như cũ thong dong chân định. Ngươi cũng không tệ, ta thu hồi ta vừa rồi nói, ngươi không phải thằng hề, mà là nhảy nhót đại xỉu. Tần A-lang đáp lại nói. Phúc! Nằm trong góc xem kịch Lục Tiên Minh không có đình chỉ, nhịn không được cười ra tiếng. Không biết có phải hay không cảm nhận được cái này trong tiếng cười khinh thị cùng khinh thường, vẫn là nói nguyên nhân gì khác. Bên kia rõ ràng còn tại cùng Tần A-lang chém giết nam nhân. Trong lúc bất chợt hướng Lục Tiên Minh chỗ phương hướng xem ra. Bành! Tần A-lang thế nhưng là chiến đấu qua vô số trận cao thủ, nơi nào sẽ buông tha nam nhân lần không chú ý này trong mấy mắt. Lúc này liền một cước đá tới, vừa vặn đá vào người sau trên ngực. Nhìn làm sao? Xem thường ta đúng không? Nam nhân che ngực liên tiếp lui về phía sau, lập tức ngẩng đầu lên nói, "Để ngươi ba phần, ngươi còn không biết trời cao đất rộng." Nói đến, hắn trong lúc bất chợt đem tay trái kiếm đổi được tay phải. Chương 2044, quái vật chương 2044, quái vật sự thật quả nhiên như Tiêu Đình Châu trước đó suy đoán như thế, nam nhân cũng không phải là chân chính tay trái kiếm khách. Khi hắn đem bội kiếm đổi được tay phải về sau, trên người hắn khí chất mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa. Lúc đầu có chút còn lưng lưng, thẳng tắp, cho dù nhìn không thấy hắn chân dung, cũng có thể cảm giác được từ trên người hắn tràn ra tới tự tin. Tần A Lang thấy đối phương đổi một tay cầm kiếm, trên mặt vẫn như cũ điềm tĩnh, lông mày có chút kích động nói, nguyên lai là cái kiếm trong tay phải khách, vậy ngươi giả trang cái gì tay trái kiếm? Có trầm thấp tiếng cười từ cái này mặt nạ màu bạc bên dưới phát ra. Lao tử nguyện ý làm ngươi thí sự. Không chỉ có khí chất thay đổi, nam nhân nói chuyện phương thức cũng thay đổi, bao nhiêu mang theo điểm phỉ khí. Tiếp theo, chỉ thấy hắn đệ thấp dáng người chủ động hướng Tần A Lang công tới. Nha, đổi cái tay, tốc độ đều biến nhanh. Xem ra mới vừa rồi là cố ý giấu giốt, muốn cho ta phớt lờ, làm cái kia giả heo ăn thịt hổ sự tình. Tần A Lang khỏe miệng có chút dương lên, nghĩ đến cho dù nam nhân thực lực so vừa rồi có chỗ để thăng, hắn vẫn không có để ở trong lòng. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất. Nam nhân đã công phu cận. Tần A Lang cổ tay vận chuyển, tay trái nắm kiếm vạch ra một cái xảo trá góc độ, làm bộ liền muốn đi tháo bỏ xuống nam nhân chuyển một kiếm. Chỉ là nam nhân đổi tay cầm kiếm về sau, kiếm ý bên trên tự nhiên có rất lớn để thăng. Mắt nhìn thấy mình thế công lập tức liền muốn bị hóa giải. Hắn cánh tay lại đột nhiên sau này co rụt lại, thân kiếm thuận thế kéo về. Ngay sau đó lại đi trước đưa ra, lấy một cái để cho người ta khó có thể lý giải được dính liền, đưa ra kiếm thứ hai. Tần A Lang không thể ngờ tới đối phương còn có ngón này, không tránh kịp, lại trực tiếp bị một kiếm này xuyên thủng ngực. Miếu hoang trong ngoài trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không có người sẽ nghĩ tới, nam nhân vẹn vẹn đổi một tay cầm kiếm, thế cục lại đột nhiên ở giữa đảo ngược. Người tay trái kiếm cũng không có trong tưởng tượng mạnh mẽ. Nam nhân mặt nạ màu bạc, ánh nắng bên dưới vô cùng chói mắt. Tần A Lang cúi đầu nhìn lấy mình bị xuyên thủng ngực, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chỉ là hắn tim đã bị xuyên thủng, căn bản là nói không ra lời. Chốc lát sau, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đến nam nhân, có chút rung động con người, phản phất tại nói, ngươi thật giỏi. Xem chừng là để cho người ta cảm thấy thất vọng. Nam nhân căn bản không nhìn tới Tần A Lang mặt, hắn thậm chí buông lỏng ra tay phải, cứ như vậy để bội kiếm cắm ở Tần A Lang trên thân. Đây là một loại miệt thị, một loại chút nào không che lấp miệt thị. Ta giống như thấy được từng tia có thể rời đi hy vọng. Nam nhân nhìn về phía lửa than bên cạnh ngồi Hứa Thương Cung, tựa hồ là đang khiêu khích. Mà giờ khắc này Hứa Thương Cung cùng Tiêu Đình Châu mới đưa đem từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn giống như cũng không thèm để ý mới vừa lấy được thắng lợi nam nhân, ngược lại cùng nhau đưa mắt nhìn sang miếu hoang bên trong nơi hẻo lánh chỗ. Hiển nhiên bọn hắn rất là lo lắng giờ phút này Lục Thiên Minh tâm tính. Dù sao cái kia gọi Tần Thập Bát cao thủ bình thường nhìn qua cùng Lục Thiên Minh quan hệ phi thường tốt. Nơi hẻo lánh chỗ, bóng mở bên dưới Lục Thiên Minh không biết là biểu tình gì. Dù sao đó là không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, không nói lời nào, không nói lời nào ta đi. Nam nhân thấy không ai lý mình, liền chuẩn bị đi nổ cắm ở Tần A Lang trên thân kiếm. Chỉ là hắn tay vừa nắm chặt kiếm thanh, vốn nên đã bị đâm xuyên trái tim chết đi Tần A Lang, cái kia treo vẻ khiếp sợ tái nhợt khuôn mặt, trong lúc bất chợt lộ ra nụ cười. Thắng bại chưa phân, đừng có gấp đi a. Lời này vừa nói ra, Hứa Thương không kinh ngạc, Tiêu Đình Châu kinh ngạc, tự tay giết chết Tần A Lang nam nhân càng kinh ngạc. Hắn cái kia chỉ từ mặt nạ bên trong lộ ra hai con mắt, bình tĩnh nhìn qua khởi tử hoàn sinh Tần A Lang, cũng có chút cả lâm mà nói, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Bành! Tần A Lang đột nhiên một cước đá ra, gần tại gang tấc nam nhân đá ra đi xa ba bốn trượng. Sau đó trước mọi người mặt chậm rãi đem cắm ở tim lợi kiếm rút ra. Ta có phải hay không quái vật có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần rõ ràng, ngươi hôm nay là tuyệt đối đi không được là được. Nói đến, Tần A Lang đột nhiên cầm trong tay bảo kiếm ném một cái, ném về nhất định còn đứng tại khiếp sợ cùng đang lúc mở mịt nam nhân. Nam nhân đưa tay tiếp được mình kiếm, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn qua Tần A Lang. Tần A Lang một tay sửa sang vạt áo, đem trước ngực vết thương che quất. Ngươi xác thực tính cái cũng tạm được đối thủ, vì thấy rõ ràng ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, ta cũng liền không chiếm ngươi tiện nghi, kiếm lấy được, cũng đừng lại tùy tiện buông tay. Lập tức, Tần A Lang cũng đem tay trái nắm kiếm, đổi được tay phải. Cũng tiếp tục nói, ta vừa rồi chủ quan, ngươi khả năng không tin, cho nên ta quyết định xuất ra nhất định thực lực đi ra, để ngươi kiến thức một cái giữa chúng ta chênh lệch. Tần A Lang sắn một cái kiếm hoa, tiếp lấy dưới lòng bàn chân nhẹ nhàng một đệm. Khôi Ngô thân thể lao ra thời điểm lại nhẹ nhàng giống như là một cái phi yến. Ngươi đối mặt một cái tựa hồ giết không chết địch nhân, nghĩ đến lợi hại hơn nữa nhân vật, cũng không có khả năng bảo trì trấn định. Một lần nữa nắm chặt bội kiếm nam nhân, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói đến. Soạt. Tần A Lang lần này không có nương tay. Lợi kiếm trong tay như quỷ mị nghiêng chẳng ra. Chưa lấy lại tinh thần nam nhân, vô ý thức ra kiếm phòng thủ, lại không thể hoàn toàn đem đây xảo trá một kiếm ngăn trở. Nam nhân chỗ ngực bụng, thoáng qua xuất hiện một đầu dài hơn thước lỗ hổng. Máu tươi vừa mới xuất hiện, cảm giác đau truyền khắp toàn thân trong nháy mắt. Tần A Lang tiếp theo kiếm đã cực kỳ ăn khớp đi vào. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhìn như rất tùy tính đi lên dương lên. Phong cách cổ xưa bảo kiếm, ông một tiếng vang lên. Trong khoảnh khắc liền từ nam nhân trên mặt nạ lướt qua. Két. Nam nhân mặt nạ màu bạc xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nứt. Tần A Lang trêu đùa duỗi ra một chỉ, tại trên mặt nạ nhẹ nhàng bắn ra. Bị nghiêng chém rách mặt nạ, nửa phần dưới lập tức rụng. Sau đó, đến viên Tần A Lang giật mình. Ngươi mặt mũi này, cực kỳ xấu xí. Khó trách muốn mang mặt nạ che đâu. Nhìn đến nam nhân lộ ra nửa gương mặt, Tần A Lang mở to hai mắt nhìn. Ông. Cuối cùng có cơ hội nam nhân một kiếm quét tới, gần trước Tần A Lang bước lui. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra một tay đem cái kia lộ ra nửa gương mặt che quất. Nhìn qua liền tốt giống phi thường để ý Tần A Lang nói cái kia tấm xấu xí mặt bị bại lộ tại người khác mấy mắt. Phút chốc yên tĩnh qua đi. Tần A Lang đánh vỡ trầm mặt nói, ngươi thật giống như có chút tự ti. Ông. Nam nhân một đạo kiếm khí chạm ra. Máng, ta tự ti mẹ ngươi. Đạo kiếm khí này tràn đầy phẫn nộ, thế tới cực kỳ mãnh liệt. Có thể Tần A Lang vẫn là không có coi ra gì, thậm chí qua loa duỗi ra một trường, trực tiếp đập vào chạm mặt tới kiếm khí bên trên. Ông. Kiếm khí vỡ vụn đồng thời, Tần A Lang đầu ngón tay bị chém đứt ba cây. Nhưng hắn lại không sự tình người đồng dạng. Túi người từng cây nhặt lên rất xuống đất đoạn chỉ, đem đoạn chỉ từng cái đón về thời điểm. Tần A Lang cảm khái nói, ngươi quả nhiên rất tự ti, bằng không thì làm gì phát lớn như vậy hỏa. Nghe Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu. Nam nhân nghe vậy đống nhiên đưa tay bắt lấy mình vào áo, làm một cái muốn tởi quần áo động tác. Ngươi cái quái vật này, ta lập tức đem ngươi xé thành thịt nát, nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Chương 2045, lại gặp nhau chương 2045, lại gặp nhau đang khi nói chuyện. Tần A Lang bị chém đứt 3 ngón tay, mắt trần có thể thấy một lần nữa cùng chỗ đứt bắt đầu kết hợp. Đây để đứng ngoài quan sát Hứa Thương Khung cùng Tiêu Đình Châu lần nữa kinh ngạc không thôi. Hai người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía miếu hoang trong góc Lục Thiên Minh. Nào biết vốn nên tại cỏ trên nệm nằm Lục Thiên Minh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại miếu hoang cổng. Chờ một chút. Lục Thiên Minh đột nhiên mở miệng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang định đem quần áo cởi xuống nam nhân. Người sau đang nghe Lục Thiên Minh âm thanh, nhìn thấy Lục Thiên Minh bộ dáng thời điểm, động tác trên tay im bặt mà dừng. Chúng ta có biết hay không? Cho dù Lục Thiên Minh tận lực khống chế, nhưng người bên cạnh vẫn là từ hắn hơi có vẻ run rẩy thanh âm bên trong nghe được kích động cảm xúc ở bên trong. Chỉ còn hé mở mặt nạ còn mang lên mặt nam nhân. Trầm mặc chốc lát mới nói, không nhận ra, bất quá các hạ nếu là nguyện ý nói, chúng ta hiện tại quen biết cũng không muộn. Nói đến, hắn đem che ở trên mặt để tay dưới, lần nữa đem cái kia hé mở xấu xí mặt bại lộ tại người khác dưới mí mắt. Lần này, đám người rõ ràng nhìn thấy, gương mặt kia tuyệt đối không phải trời sinh cứ như vậy xấu xí, mà là bị người vì dùng đao loại hình lợi khí, một cái vẽ lên đi cho hủy đi. Lộc cộc. Lục Thiên Minh nuốt nước miếng một cái. Trong hốc mắt không hiểu thấu xuất hiện một tầng nhàn nhạt sương mù. Hắn tiến lên hai bước, vỗ nhẹ còn không có đem kiếm thả xuống Tần A Lang bà bay. Lão Tần, không sao, ngươi đem kiếm thu hồi, ta cùng hắn tâm sự. Tần A Lang biết Lục Thiên Minh cũng không phải loại kia sẽ loạn phát thiện tâm chủ, huống hồ người sau hiện tại cảm xúc hiển nhiên rất là ba động. Cho nên hắn quả quyết cổ kiếm vào vỏ, nghiêng người đứng ở một bên. Lục Thiên Minh cuối cùng đi tới trước mặt nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân vẫn như cũ chộp vào trên vạt áo cái tay kia. Âm thanh ôn nhu nói, trời lạnh, đừng tùy tiện liền cởi quần áo. Nam nhân hiện tại bộ dáng mặc dù chật vật, nhưng không ảnh hưởng hắn tại vừa rồi trong chiến đấu, đôi câu vài lời bên trong thủy chung biểu hiện ra kiêu căng khó thuần. Chỉ bất quá, phần này kiêu căng khó thuần, giờ khắc này ở đối mặt Lục Thiên Minh thì không biết sao biến mất vô tung vô ảnh. Biết. Nam nhân đáp lại thì âm thanh đồng dạng là ôn nhu. Giữa sân người có thể nói đều là nhân tình, nơi nào sẽ nhìn không ra, hai người kia giữa tuyệt đối là quen biết, nếu không phải giới tính nguyên nhân, chỉ bằng vừa rồi giữa lẫn nhau giao lưu thì biểu hiện ra ngoài chi tiết, suy đoán bọn hắn là một đôi người yêu đều không đủ. Thì biên tính địa phương, quen biết một chút. Lục Thiên Minh nói khẽ. Nam nhân gật gật đầu, đáp lại nói, tìm có nước địa phương a. Lục Thiên Minh gật đầu. Lập tức quay người cùng Hứa Thương Khung nói ra, Hứa tiền bối, còn lại sự tình giao cho ta xử lý, các ngươi ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, ta đi một chút liền trở về. Hứa Thương Khung đám ba người không có bất kỳ cái gì dị nghị, đưa mắt nhìn Lục Thiên Minh hai người rời đi. Rầm rầm, tiếng nước chảy vang vọng trong hai. Rộng lớn dòng sông còn chưa chân chính tiến vào mùa khô, nước sông vỗ vào bờ sông, làm lòng người tỉnh sung sướng. Trong sông, một tím một đen hai đầu giống như tiểu xà chân long đang tại chơi đùa, giống như là đã lâu không gặp lão bằng hữu, chơi đến quên cả trời đất. Ta còn tưởng rằng rời đi Bắc Châu về sau, chúng ta rốt cuộc không thấy được. Bên bờ sông, mở miệng trước là hé mở mặt nạ còn chưa lấy xuống nam nhân. Hắn cái kia từ dưới mặt nạ lộ ra đến ánh mắt, tràn đầy nồng đậm vui mừng, cùng phân biệt sau một hồi gặp lại kinh hỉ. Lục Thiên Minh dương lên khóe miệng, trong mắt cái kia tại trong miếu hoang thì xuất hiện sương mù, đã đang đến trên đường bị hắn rất tốt khống chế được. sư tổ, ta là ngươi đồ đệ nhi tử, ngươi đương nhiên muốn đối với ta có lòng tin, 10 năm trước ta nói nhất định sẽ trở về Nam Châu tìm ngươi, ngươi không tin, hiện tại trợn tròn mắt ta. Nghe được, hắn vẫn là muốn đem lần này hơi có vẻ bị thương, nhưng tuyệt đối là khoái hoạt gặp lại, đưa vào một cái nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Nam nhân gỡ xuống còn lại nửa khối mặt nạ, lộ ra cả tấm bị lợi khí cắt ra đến không hết vết thương mặt. Đối với đây tấm xấu xí đến cực điểm mặt, Lục Thiên Minh vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì gương mặt này sở dĩ lại biến thành dạng này, là bởi vì hắn phụ thân Lục Si. Mà gương mặt này chủ nhân chính là thuộc về hắn phụ thân Lục Si sư phụ, Tiền Bắc Cú. Tiền Bắc Cú cương triều nhìn qua Lục Thiên Minh, giải thích nói, không phải ta không tin, mà là khắp thiên hạ tất cả mọi người đều sẽ không tin. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói, ai có thể tưởng tượng, vẹn vẹn 10 năm thời gian, một cái lục trọng thiên tiểu gia hỏa, thế mà có thể ngay cả lật ba toàn núi, đi vào cửu trọng thiên cảnh giới. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh nét miệng lên đến càng khoa trương. Bất quá trong miệng vẫn là khiêm tốn nói, đây đều dựa vào năm đó sư tổ ngài đi đến Bắc Châu thì, đối với ta ân cần dạy bảo, bằng không thì ta làm sao có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong, đặt đến loại này độ cao. Tiên Bắc U hổ thẹn khoát tay áo, ngươi cũng đừng cho ta lời tân bút, hai ta cùng một chỗ thời gian ít đến thương cảm, đừng nói dạy bảo. Đó là nói đều không có làm sao hảo hảo nói qua, ngươi có thể có hiện tại độ cao, tất cả đều là chính ngươi cố gắng. Lục Thiên Minh thiện thiện cười một tiếng, không có tiếp tục cùng Tiền Bắc Vũ bảo trì loại này không có mối không có vị hàn huyên. Nhìn liếc mắt trong sông chơi đùa hai đầu chân long, Lục Thiên Minh mở miệng nói, ta biết sư tổ ngài hiện tại phi thường tò mò, ta là như thế nào đi vào Nam Châu, cho nên ta trước tiên nói ta trải qua, hy vọng giải trừ xong trong lòng ngài nghi hoặc về sau, ngài cũng không cần lại đối với đồ tôn ta có chỗ bảo lưu lại. Cây non đã trưởng thành đại thụ che trời. Tiền Bắc Cú đương nhiên sẽ không lại lấy trước kia ánh mắt đối xử Lục Thiên Minh, lúc này liền gật đầu đồng ý lập tức, Lục Thiên Minh bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, giảng thuật lên mình đi vào Nam Châu toàn bộ trải qua. Toàn bộ quá trình hao phí rất dài thời gian, Lục Thiên Minh cơ hồ đem tất cả tạm thời có thể nghĩ đến chi tiết, đều nói cho Tiền Bắc Cú. Tiền Bắc Cú một mực vui tươi hớn hở lắng nghe. Có thể nghe nói Lục Thiên Minh thành lập Bắc Đến Tiên Tông sau, hắn trên mặt thoáng qua lộ ra vẻ phức tạp, có mừng rỡ, cũng có lo lắng. Ta tại phần hỏa giản đây đoạn thời gian, nghe nói một chút có quan hệ Bắc Đến Tiên Tông sự tình, không nghĩ tới là tiểu tử ngươi đang làm sự tình. Ta liền nói Bắc Đến Tiên Tông cái tên này, nghe đứng lên làm sao là lạ. Hơi ngưng lại, Tiền Bắc U nói bổ sung, ngươi là gan còn là lớn như vậy, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi dạ tâm cũng lớn như vậy, bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không, đây bạn nhất kinh động Trích Tiên các mấy cái kia lao xuất sinh, ngươi biết có hậu quả gì không? Lục Thiên Minh biết Tiền Bắc U là đang lo lắng mình, với lại người sau tuyệt đối là hắn có thể nhất tin được mấy người chí nhất. Dứt khoát liền đem cho mình giải quyết tốt hậu quả Chu Tử Hồ nói ra. Nghe được Trích Tiên các đêm tối ti Chu Tử Hồ cũng tại thay đối kháng Trích Tiên các người nào đó hoặc thế lực nào đó làm việc sau, Tiền Bắc Vũ biểu lộ càng đặc sắc. Đương nhiên, bởi vì hắn cũng là đứng tại trốn đông trốn tây trạng thái, cho nên cũng đoán không ra tuần này Tử Hồ đến cùng là đang vì ai làm việc. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, một lần trước thiếu cứ như vậy tại bên bờ sông tiếp tục giao lưu. Tiền Bắc Vũ có một cái đặc biệt để ý sự tình, mà Lục Thiên Minh cũng cố ý che giấu. Chậm chạp không gặp Lục Thiên Minh nói lên Tần A Lang sự tình sau, Tiền Bắc Vũ lại nhịn không được, đánh gậy chậm rãi mà nói, Lục Thiên Minh nói, bên cạnh ngươi quái vật kia đến cùng là ai? Lục Thiên Minh nét miệng cười một tiếng, xem ra sư tổ cảm thấy mình vừa rồi thua rất oan a. Tiền Bắc Cú không phục nói nhảm, quái vật kia nếu là người bình thường không đã sớm chết tại ta dưới kiếm. Lục Thiên Minh buông tay, vậy cũng không thấy. Hai người đang trò chuyện đâu, một cái chim bồ câu trắng đột nhiên bay đến phụ cận. Tiền Bắc Cú đưa tay bắt lấy chim bồ câu trắng, đem dưới chân giấy viết thư lấy ra ngoài, đơn giản đọc xong phía trên nội dung về sau, Tiền Bắc Cú lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Thế nào? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Viên Hắc Hổ để ta tại đường khẩu chờ hắn, đến mai hắn muốn đi qua. Tiền Bắc Vũ trả lời. Chương 2046, nam nhân, nữ nhân. Chương 2046, nam nhân, nữ nhân. Nghe được tin tức này, Lục Thiên Minh con mắt lập tức sáng lên đứng lên. Đây là chuyện tốt ta sư tổ, ngươi làm gì sầu mi khổ kiểm? Lục Thiên Minh lại cười nói. Tiền Bắc Vũ cùng Lục Thiên Minh tại Bắc Châu trung đụng một đoạn thời gian, biết tiểu tử này ý tưởng nhiều, gan lớn. Lúc này liền cả kinh nói, tiểu tử ngươi, không phải là muốn giết chết Viên Hắc Hổ a? Ta cho ngươi biết ta Thiên Minh, đây phần hỏa giản mặc dù kém xa chúng ta Cửu Long Tông, nhưng tại Nam Châu cũng là có chút địa vị, với lại cũng coi là Trích Tiên các chó săn, ngươi nếu là thật đem Viên Hắc Hổ giết chết tại đây Bồng Cao quận, thế nhưng là sẽ chọc cho đến tiền phước. Lục Thiên Minh lắc đầu nói, yên tâm, ta bây giờ còn chưa lớn như vậy lá gan, chẳng qua là muốn cho hắn điểm khắc sâu ký ức. Nói đến, Lục Thiên Minh đem Chu Tử Hồ nói với chính mình sự tình, nói cho Tiền Bắc Cú nghe. Ngươi là muốn cho Viên Hắc Hổ tăng tốc cùng Hỏa Hàm Nguyệt gặp mặt tiến trình? Tiền Bắc Cú hỏi. Lục Thiên Minh gật đầu nói, phải. Lập tức lại giải thích nói, ta đi vào Nam Châu về sau, toàn bằng Hứa Trường Uy giúp đỡ, tiểu tử này là cái thằng tính, đối với ta có thể nói cầu được cơ thấy, nếu như không nghĩ biện pháp đem Viên Hắc Hổ giết chết, giải trừ Hứa ra nguy cơ, ta vô pháp an tâm rời đi. Tiền Bắc U trầm mặc. Chốc lát sau cảm thán nói, ngươi tính tình này, cùng cha ngươi mặc dù khác nhau rất lớn, nhưng cũng có tương tự địa phương, năm đó hắn hành tẩu thiên hạ thời điểm, cũng giống như ngươi như vậy ưa thích kết giao bằng hữu, cũng biết đem hết khả năng trợ giúp bằng hữu, chỉ tiếc. Tiền Bắc U đột nhiên dừng lại, mở nhạt lao mắt rung động nhẹ nhẹ lấy. Lục Thiên Minh biết Tiền Bắc U cùng hắn tình cảm sâu bao nhiêu, cũng biết bất kỳ an ủi lời nói đều ngăn không được lão nhân ra trong lòng bị thương. Dứt khoát liền buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiền Bắc Cú mu bàn tay. Đợi đến người sau cảm xúc theo thời gian tiến lên cuối cùng ổn định lại sau, Lục Thiên Minh hỏi nội tâm chú ý nhất vấn đề. Sư tổ, ngài cùng Văn Thúc còn có Ngô Thiên Nhu, không phải đồng thời trở về sao? Sao sẽ đi rời ra đâu? Trước đó không lâu ta còn nghe nói Văn Thúc trong ngực Giang quận phụ cận xuất hiện qua, mà ngài bây giờ lại tại đây Bồng Cao quận, cách xa mấy ngàn dặm, trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiếng nói rơi xuống đất, Tiên Bắc Vũ liền thở dài một hơi. Ai? Thán xong khí về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía mặt sông, nhìn chằm chằm trong sông chơi đùa hai đầu lòng vọng tốt phút chốc. Lúc này mới lên tiếng nói, nguyên bản chúng ta tới đến Nam Châu về sau, một mực đều tại cùng một chỗ, nhưng là ta cùng hắn mặc dù rõ ràng là Nam Châu người, có thể bởi vì thân phận quá mất cảm, cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trong thời gian này, ba người chúng ta một mực đang tìm kiếm một chỗ ổn định địa điểm đặt chân, đồng thời cũng đang tìm kiếm có thể trị liệu Ngô Thiết Nhu bỏng y sư. Lục Thiên Minh xen vào nói, ta nhớ được Ngô Thiết Nhu tại Nam Châu có mình địa bàn cùng thế lực a, chẳng lẽ không thể đi chỗ của hắn đặt chân? Tiên Bắc U ghé mắt trông lại, tiểu tử ngươi năm đó nghe lén chúng ta nói chuyện. Lục Thiên Minh ngượng ngùng sờ lên chóp mũi, các ngươi làm thì cũng biết không phải sao? Không phải liền là cố ý để ta nghe lén? Tiên Bắc U từ chối cho ý kiến, sau đó tiếp lấy vừa rồi đề tài nói, Ngô Thiết Nhu nguyên danh Ngô Mạnh Yến, một giới gia tu, sắp thực dựa vào cha ngươi năm đó giúp đỡ, cùng mình cố gắng, có mình thế lực cùng địa bàn, chỉ tiếc hắn rời đi Nam Châu đoạn thời gian kia, hắn sáng lập cái kia môn phái nhỏ, sụp đổ. Sụp đổ? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Tiên Bắc Cú gật gật đầu, rắn mất đầu, phía dưới người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cuối cùng phát triển thành lẫn nhau ra tay đánh nhau cũng tự giết lẫn nhau, chờ chúng ta ba người trở về thời điểm, hắn cái kia môn phái nhỏ liền chỉ còn lại có một cái sắc giống, ngay cả cái quét rác cũng bị mất, huống hồ vị trí địa lý cũng không tính quá tốt, ta cùng Văn Nhân Tín lo lắng ở tại nơi này, Nô Thiết Nhu sẽ thương tâm, liền quyết định một lần nữa tìm điểm dừng chân. Về sau các ngươi đi nơi nào? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Tiên Thảo Hẻm. Tiên Bắc Cú trả lời. Nói ra Tiên Thảo Hẻm ba chữ thì Tiên Bắc Cú trên mặt lộ ra phiền muộn chi sắc. Lục Thiên Minh cả kinh nói, Tiên Thảo Hẻm? Tiên Bắc Cú ngạc nhiên nói, ngươi biết Tiên Thảo Hẻm? Lục Thiên Minh chứng chặt đàng hoàng lắc lắc đầu nói, không biết, không hiểu rõ, không nhận ra. Tiên Bắc Cú nhấc tay ngay tại Lục Thiên Minh trên đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Tiểu tử ngươi có bệnh đúng không? Lục Thiên Minh nết nết miệng, ta đây không phải vì sinh động bên dưới bầu không khí sao? Có lẽ là lo lắng lao nhân ra báo nổi. Lục Thiên Minh lại tranh thủ thời gian trở về chính để nói, ta cư trú ngõ hẻm kia, từng nhà trồng lê hoa, lấy tên lê hoa hẻm. Sư tổ ngươi nói cái này Tiên Thảo Hẻm, nghĩ đến hẳn là từng nhà loại tiên thảo, cho nên cứ gọi Tiên Thảo Hẻm rồi. Tiên Bắc Cú nghe cười, dưới gầm trời này nào có nhiều như vậy tiên thảo để từng nhà đều trồng lên, ngõ hẻm kia sở dĩ gọi Tiên Thảo Hẻm là bởi vì bên trong ở một người. Ở ai? Lục Thiên Minh càng hiếu kỳ. Dược Vương Giang Tiên Thảo. Tiên Bắc Cú trả lời. Lục Thiên Minh nhất thời không nghĩ minh bạch, Dược Vương cùng ngõ hẻm hai cái này tử là làm sao có thể liên hệ với nhau? Thấy Lục Thiên Minh mặt đầy dấu hỏi, Tiên Bắc Cú giải thích nói, trên thế giới này có rất nhiều bản sự rất lớn người đều ưa thích cẩn cư, mà Giang Tiên Thảo chính là một trong số đó. Muốn nói có cái gì khác biệt nói, đại đa số đạo này bên trong người ưa thích ở tại rừng sâu núi thẳm rời xa hồng trần, mà Giang Tiên Thảo tắc lựa chọn ẩn nấp vào thế tục bên trong. Lục Thiên Minh nghe vậy làm suy nghĩ hình dáng, chốc lát sau hỏi, thế nhưng là đây Tiên Thảo Hẻm tên có thể hay không quá rêu rao qua thành phố chút? Trên đời này tìm dược người sao mà nhiều, Giang Tiên Thảo đem cư trú ngõ hẻm lấy tên Tiên Thảo Hẻm, chẳng phải là vi phạm với mình ẩn cư dự tính ban đầu? Tiên Bắc Cú đưa qua một cái người tuổi còn rất trẻ ánh mắt. Thế nhân đều biết Dược Vương Giang Tiên Thảo, lại cực ít có người biết hắn cư trú Tiên Thảo Hẻm ở nơi nào, ngươi biết tại sao không? Lục Thiên Minh mở miệng nói, vì cái gì? Bởi vì Giang Tiên Thảo lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời thì hắn là nam, mà sau đó Giang Tiên Thảo lại trở thành nữ, cho nên mọi người đều coi là chân chính Giang Tiên Thảo đã chết, kia cái gì đổ bỏ Tiên Thảo Hẻm, cho dù ở chân chính Giang Tiên Thảo, ai có thể nghĩ đến một cái nữ nhân đã từng là một cái nam nhân đâu? Không ngoài cảm thấy có người mạo danh thay thế, đây mạo danh thay thế người còn ngu xuẩn sai lầm giới tính mà thôi, dần dà lại không người đi quan tâm chân chính Giang Tiên Thảo còn sống hay không, lại có hay không còn ở tại cái kia Tiên Thảo Hẻm, Tiên Thảo Hẻm lại cụ thể ở nơi nào? Tiên Bắc Cú giải thích, giờ phút này như là một bản vô tự thiên thư đồng dạng tối nghĩa khó hiểu. Lục Thiên Minh mở mịt nháy máy mắt, trong mối vẫn không có cách giải nói, một cái nữ nhân đã từng là một cái nam nhân, một cái nam nhân về sau biến thành một cái nữ nhân, điều này có thể sao? Không đợi Tiên Bắc Cú nói tiếp, hắn nói bổ sung, Bắc Châu ngược lại là có hoạn quan tồn tại, nhưng những người này cũng không có thể xưng là nam nhân, cũng không thể xưng là nữ nhân. Ta muốn nếu như cái kia Giang Tiên Thảo vẹn vẹn đem ra hỏa sự tình làm nói, rằng đạo lý những người khác hẳn là có thể nhìn ra được mới đúng à? Chẳng lẽ lại hắn cải trang cách ăn mặc trình độ có thể man tiên quá hải? Chương 2047, bữa tiệc lớn. Chương 2047, bữa tiệc lớn. Lục Thiên Minh giờ phút này biểu hiện ra ngoài mê mang cùng không hiểu, để mặt đầy đều là mặt sẹo Tiền Bắc U cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn cái kia xấu xí trên mặt lúc này cũng xuất hiện một chút đắc ý, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thông minh đến cái gì đều có thể nghĩ đến mình bạch đâu. Hơi ngưng lại, Tiền Bắc U tiếp tục nói, nếu như là người khác như vậy cho dù đem nên cắt cắt, nhiều nhất trở thành bất nam bất nữ tồn tại, nhưng hắn là Dược Vương Giang Tiên Thảo, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý là hắn có thể biến thành nữ. Ngài là ý nói Giang Tiên Thảo y thuật đã cao siêu đến có thể tự do biến hóa giới tính trình độ? Lục Thiên Minh cả kinh nói. Tiên Bắc U lắc đầu, thế thì không đến mức, nam biến nữ dễ dàng, nữ biến nam nhà vẫn như cũ khói như lên trời. Vì sao? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Bởi vì từ có đến không có đơn giản, từ không tới có khó a. ngươi suy nghĩ một chút à, tựa như ngươi năm ngón tay muốn cắt, không ngoài đó là một cái ý chí cùng quyết tâm vấn đề, nhưng là ngươi muốn thêm ra đệ lục cây ngón tay đến, cơ hội là không có khả năng sự tình. Trải qua Tiền Bắc Vũ như vậy một giải thích, Lục Thiên Minh cảm giác mình minh bạch đến không sai biệt lắm. Bất quá vẫn có một chỗ nghi vấn. Thế là hắn túi đầu quan sát mình ngực. Tiền Bắc Vũ tự nhiên rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Lại giải thích nói, đồ chơi kia nam nhân cũng có, không ngoài đó là kích cỡ vấn đề, mà kích cỡ vấn đề đâu, thông qua dược vật là rất dễ dàng có thể giải quyết. Lục Thiên Minh cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Ở trong lòng tiêu hóa một lát sau, hỏi, đã thế nhân cũng không biết hiện tại Giang Tiên Hảo, lúc trước cái kia Giang Tiên Hảo, người sư tổ kia ngài cùng văn thuốc, lại là làm sao rõ ràng chân tướng đâu? Chẳng lẽ lại muốn đi thử thời vận, hoặc là nói chứng thực một cái? Tiền Bắc U lắc đầu nói, chúng ta nào có cái kia kiên nhẫn cùng thời gian, cho nên ngươi cùng văn thuốc rõ ràng biết, hiện tại Giang Tiên Hảo, đó là năm đó Giang Tiên Hảo. Lục Thiên Minh lại nói, Tiền Bắc U gật đầu, không tệ. Vì cái gì? Lục Thiên Minh không hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Giang Tiên Thảo sở dĩ muốn đem mình biến thành nữ nhân, là bởi vì ngươi phụ thân. Tiền Bắc U bình tĩnh nói, ngài nói cái gì? Lục Thiên Minh nghe vậy mở to hai mắt nhìn, miệng càng là tấm đến có thể tắc hạ một quả trứng gà trình độ. Tiền Bắc U lập tức giải thích nói, thế giới chi đại, không thiếu cái lạ, cha ngươi năm đó nổi danh Nam Châu, ưa thích hắn nữ nhân giống như cá giết sang sông nhiều vô số kể, cùng lúc đó, ưa thích hắn nam nhân mà. Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh tranh thủ thời gian đưa tay đánh gãy, sư tổ, ngài đừng tiếp tục nói đi xuống, ta không tiếp thụ được. Nghĩ đến mình cái kia tiêu sái lao cha, lại bị một cái nam nhân thích, Lục Thiên Minh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều nổi da gà lên. Tiền Bắc U lại nói, ngươi không tiếp thụ được, cha ngươi tự nhiên cũng không tiếp thụ được, cho nên Giang Tiên Thảo vì để cho cha ngươi có thể tiếp nhận, liền ngay trước cha ngươi mặt, đem mình biến thành nữ nhân. Hơi ngưng lại, hắn lại bổ sung, hắn biến thành một cái chân chính nữ nhân, ngoại trừ không thể sinh hài tử, cơ hồ không có chút nào khuyết điểm có thể nói. Cho nên, Lục Thiên Minh phảng phất thụ rất nghiêm trọng ngoại thương, nhai răng trợn mắt nói, cha ngươi tự nhiên là không có tiếp nhận Giang Tiên Thảo yêu thương, về sau từ nàng cái kia cầu mấy quả đan dược về sau, phủi mông một cái chuồn đi. Tiền Bắc Vũ giải thích nói, hô. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự đủ Lục Si nếu là thật cùng Giang Tiên Thảo có chút gì thật không minh bạch sự tình phát sinh nói, vậy hắn chỉ định không thể nhận cái này cha. Lại nghĩ tới bản thân lão cha cự tuyệt Giang Tiên Thảo yêu thương, người sau chỉ định canh cánh trong lòng. Liên hỏi, sư tổ, đã năm đó cha ta cùng cái kia Giang Tiên Thảo có dạng này một đoạn không thoải mái trải qua, như vậy các ngươi đi tìm hắn thời điểm, chẳng phải là muốn bị sập cửa vào mặt? Tiền Bắc Vũ hơi nhíu mày, ai nói cho ngươi, Giang Tiên Thảo cảm thấy đó là một đoạn không thoải mái đã trải qua. A, Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động. Đột nhiên cảm thấy mình giống như không quen biết cái thế giới này. Bên kia Tiền Bắc U tiếp tục nói, chúng ta đi đến cái kia tiên thảo hẻm về sau, Giang Tiên Thảo tựa như nhìn thấy thân nhân vui vẻ, không chỉ có ăn ngon uống sướng chiêu đãi chúng ta, biết được chúng ta ý đồ đến về sau, còn bảo đảm đi bảo đảm lại, chắc chắn nghĩ biện pháp trị liệu Ngô Thiết Ngưu trên thân bỏng. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Tiền Bắc U tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Giang Tiên Thảo cho chúng ta đại lượng tại bên ngoài căn bản không gặp được đỉnh cấp đan dược, bằng không thì ta chỉ sợ cũng sẽ không tại ngắn ngủi trong 10 năm, đột phá đến cửu trọng thiên cảnh giới. Lục Thiên Minh chật 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 lưỡi, cái này cần là đối với cha ta, có bao nhiêu thâm trầm cùng nặng nề yêu a. Tiền Bắc U thở dài, cũng không phải sao, khiến cho ta cùng ngươi Văn Thúc đều không có ý tứ, về sau ngươi Văn Thúc sở dĩ rời đi, cũng là bởi vì sợ ân tình chịu nhiều không trả nổi, đồng thời muốn đi bên ngoài nghe ngóng hạ Nam Châu thế cục biến hóa, cho nên chúng ta mới đi tán. Về phần ta là cái gì sẽ đến phần hỏa giàn đâu, kỳ thực cũng là vì tìm hắn, vì thế, chính ta còn chuyên môn luyện một đoạn thời gian tay trái kiếm, ngụy trang mình lai lịch đồng thời, còn có thể tìm cùng thiên hạ cùng dùng tay trái kiếm những cao thủ so chiêu lý do, tìm cái tham sống sợ chết chỗ, cũng tìm kiếm ngươi Văn Thúc hạ lạc. Ngài lựa chọn phần hỏa giản, có phải hay không biết được Văn Thúc một chút tin tức? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Tiền Bắc Vũ nhẹ gật đầu, biết hắn hướng cái phương hướng này đến, mà phương viên mấy ngàn dặm, cũng liền phần hỏa giản thế lực tương đối lớn, ta liền muốn mượn viên hắc hổ thay mắt, nhìn có thể hay không tìm vận may tìm tới ngươi Văn Thúc, chỉ tiếc, cũng không có thuận lợi như vậy. Lục Thiên Minh cũng rõ ràng, muốn tìm tới mất tích Văn Nhân Tín cũng không phải là một kiện chuyện dễ, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Như vậy Ngô Thiết Nhu hiện tại còn tại Giang Tiên Thảo nơi đó rồi. Lục Thiên Minh lại nói. Tiền Bắc Vũ trả lời, không tệ, hắn còn tại trị liệu bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Giang Tiên Thảo y thuật tại Nam Châu thuộc về là đỉnh tiêm, tuy nói không thể đem Ngô Thiết Nhu hoàn toàn chữa khỏi, nhưng sau này sách đao múa thương cái gì, sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhớ tới cái kia tùy tiện Ngô Thiết Nhu, năm đó bị lửa đốt đến vô cùng thê thảm bộ dáng, Lục Thiên Minh khó tránh khỏi lòng chua xót. Vậy là tốt rồi, nếu hắn thật để không nổi đau nói, ta bắt đến Tiên Tông nuôi hắn. Lục Thiên Minh kiên định nói. Tiền Bắc Vũ trong mắt sinh ra vẻ vui mừng, trên người ngươi cô này được khí, không hổ là ta Cựu Long tông loại. Lục Thiên Minh có chút ít cảm khái nói, cỗ này được khí, cũng là ta là cái gì có thể sinh tồn đến bây giờ nguyên nhân. Về sau, một lần trước thiếu ngồi tại bờ sông lại hàn huyên rất nhiều. Lục Thiên Minh cố ý hỏi thăm năm đó kia cái gì thuyền phu thân phận. Nhưng có lẽ là này người thân phận quá là quan trọng, liên lụy đến mặt quá rộng nguyên nhân, Tiền Bắc Vũ vẫn như cũ ngậm miệng không nói. Vì thế, Lục Thiên Minh biểu thị lão nhân gia không tuân thủ ước định, cô phụ mình chân thật. Tiền Bắc Vũ chỉ hắc hắc bật cười, cùng sử dụng cương triều ánh mắt nhìn đến trong lúc bất chợt cường đại đứng lên đồ tôn. Thấy không lay chuyển được Tiền Bắc Vũ về sau, Lục Thiên Minh cũng mất biện pháp, đành phải đem chủ đề chuyển tới trước mắt. Sư tổ, sau khi rời đi, ngươi trước quay về đường khẩu bên trong đi chờ đợi viên hắc hổ, đến mai cùng hắn một đường tới miếu hoang, ta cho hắn ăn bữa tiệc lớn. Tiền Bắc Vũ cười đến vô cùng vui vẻ. Đi, đến mai ta liền vì ngươi cái này đống nhiên bữa tiệc lớn, tự mình cho hắn đưa đũa.
Chương 2048, trả tiền. Chương 2048, trả tiền.
Ngươi quả thực xác định cái kia gọi lão quỷ ra hỏa, nhất định sẽ cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Lại là một cái sáng sớm, Lục Thiên Minh vừa mở mắt ra đầu, Hứa Thương Khung mặt liền đưa tới mí mắt bên trên. Lục Thiên Minh rủi rủi con mắt, ngồi sắp nổi đến. Thấy Hứa Thương Khung tinh thần tựa hồ có chút hề bại suy sụp. Hắn ngáp một cái nói, Hứa tiền bối, ngươi không biết một đêm không ngủ, đều tại suy nghĩ việc này à. Hứa Thương Khung đầu tiên là lắc đầu, xem bộ dáng là không muốn tại một cái van bối trước mặt biểu hiện được quá lo nghĩ. Nhưng nhìn thấy Lục Thiên Minh chừng chừng nhìn mình chằm chằm sau, hắn than nhẹ một tiếng gật đầu nói, nơi này dù sao tại Bổng Cao quận phạm vi bên trong, lão quỷ kia lai lịch ra sao ngươi lại không muốn nói, ta lo lắng hắn đào ngũ lại rốt giáo, không phải hợp tình lý sao? Lục Thiên Minh nghe vậy ngồi sắp nổi đến, rồi lưng một cái sau mới nói, Hứa tiền bối, ta chỉ có thể như vậy nói cho ngươi, nếu như có một ngày ta cũng bị người một kiếm giết chết, mà lão quỷ lại trùng hợp ở bên cạnh nói, hắn nhất định sẽ thay ta ngăn lại một kiếm này. Đương nhiên, thuyết pháp này khả năng khoa trương chút, nhưng cũng quả thật có thể ở một mức độ nào đó biểu đạt hắn cùng Tiền Bắc Vũ giữa quan hệ có bao nhiêu thân mật, dù sao hắn là đối phương thích nhất đồ đệ nhi tử. Hứa Thương Khung cứng ngắc nháy máy mắt, thật. Lục Thiên Minh đứng lên đến, trực tiếp đi hướng thiêu đốt lên lửa than bên cạnh. Tự nhiên là thật. Thấy Hứa Thương Khung trên mặt vẫn là hiện lên một chút lo lắng, Lục Thiên Minh lại nói, ngài không cần lo lắng quá mức, cho dù lão quỷ không giúp chúng ta, chỉ bằng chúng ta nơi này bốn người thực lực, đó cũng là rất khủng bố tồn tại, ngươi cảm thấy Viên Hắc Hổ trong thời gian ngắn có thể tìm tới đồng dạng nhiều cựu trọng thiên cao thủ sao? Cho nên chỉ cần một hồi hắn đến, ta liền có thể mời hắn hảo hảo ăn một bữa bữa tiệc lớn. Nghe được lời này, Hứa Thương Khung mới rốt cục hoàn toàn yên lòng. Xác thực như Lục Thiên Minh nói, ngoại trừ những cái kia cao cấp nhất đại tông môn, rất khó nói có ai có thể duy nhất một lần kiếm ra bốn tên cựu trọng thiên cường giả đi ra. Cầm lấy lửa than bên cạnh Tần A Lang làm cháo đối phó hai cái, Lục Thiên Minh hướng ngồi tại đối diện Tiêu Đình Châu nói ra, Tiêu chủ sự, Viên Hắc Hổ tự sáng tạo lập phần hỏa giản về sau, ngoài cửa cùng hắn quan hệ mật thiết nhất cựu trọng thiên tu hành giả, xác định chỉ có hai cái sao? Tiêu Đình Châu chắc chắn nói, xác định chỉ có hai cái, với lại trong đó một cái xa ngoài vạn dặm, nếu hôm nay Viên Hắc Hổ muốn đi qua cùng cho phép nhị gia va vào nói, nhiều nhất chỉ có thể đem cái kia cự hùng dư phi mang đến. Lục Thiên Minh gật gật đầu, nhanh chóng đem trong chén còn lại cháo toàn bộ uống sạch sành sanh. Sau đó, bắt cái mũ vành mang tốt sau, phân phó nói, vậy ta liền tiếp tục đi khi cái kia tiệm gạo tiểu nhị, các ngươi cần phải cho xiếc đài cho dựng xong rồi. Nói xong, hắn đi ra miếu hoang, đi đến lần trước cùng Tôn Tiểu Phương tách ra thì chỗ cái kia chỗ thủng chỗ, mà miếu hoang bên trong ba người tất bắt đầu đóng vai lên riêng phần mình nhân vật đến. Hứa Thương Khung vẫn như cũng là đại danh đỉnh đỉnh làm cho người kính ngưỡng cho phép nhị ra. Hắn cũng như trước mấy ngày như vậy, quỳnh chân như bại ngồi tại lửa than bên cạnh. Tần A Lang tắc đóng vai tựa như hắn cận vệ nhân vật, đứng thẳng người lên bảo hộ ở Hứa Thương Khung sau lưng. Về phần Tiêu Đình Châu đâu, bây giờ vẫn như cũng là phần hỏa giản chủ sự, chỉ bất quá đã bị Hứa Thương Khung bắt lên, dùng dây thừng trói lại cột một tay về sau, ném vào miếu hoang nơi hẻo lánh chỗ. Mỗi người tìm xong mình định vị. Trương đại khái nửa canh giờ thời gian qua đi, nơi xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Tiếng vó ngựa phô thiên cái địa, rất có loại bắt châu hai nước giao chiến thì thiên quân vạn mã lao nhanh cảm giác. Mùa thu không khí rất là khô ráo, cắt vàng bay lên, như mây mù đầy trời mà đến. Gần nửa nén hương thời gian qua đi, bức tường kia từ phi xa bụi đất tạo thành tường cao, tại miếu hoang 20 trượng có hơn dừng lại. Sau đó, Lục Thiên Minh đám người chỉ thấy có đại khái 400-500 cưỡi bắt đầu riêng phần mình tách ra, xem bộ dáng là muốn đem miếu hoang vây quanh. Chỉ có mười mấy cưỡi lựa chọn tiếp tục tiến lên, chậm rãi hướng miếu hoang trực tiếp đi tới. Đây mười mấy cưỡi bên trong người cầm đầu kia, một đôi mắt hổ tựa như có lôi điện ở trong đó xuyên qua, cả người dáng người thẳng tắp lộ ra khí khái anh hùng hùng hực. Hắn liếc nhìn miếu hoang thì ánh mắt tự có một loại thượng vị giả kiêu căng cùng lạnh lùng. Đều không cần quá phận suy đoán, Lục Thiên Minh liền biết này người là Viên Hắc Hổ không thể nghi ngờ. Bởi vì người này đằng sau đi theo cái cùng hắn hình dạng giống nhau đến mấy phần, mà Lục Thiên Minh lại vừa lúc quen biết Viên Tiểu Báo, cùng Viên Tiểu Báo sư phụ Khưu Huyền Minh. Đôi thầy trò này hai người ban đầu ở Hoài Giang quận thời điểm, có thể không có thiếu bị Lục Thiên Minh nhục nhã. Lục Thiên Minh tiếp tục quan sát, Viên Hắc Hổ bên tay trái là mang theo mặt nạ màu bạc Tiền Bắc Un, mà hắn bên tay phải là một cái chưa bao giờ thấy qua cường tráng nam tử. Nam tử kia làn da ngăm đen, tóc giống như là bị pháo nổ qua đồng dạng lộn xộn đứng lên đến, sợi râu cũng tựa như từng thanh đao nhọn cắm ở trên cằm, để cho người ta vừa nhìn liền biết là không dễ chọc chủ. Mà còn lại mấy người, hình thái khác nhau, bất quá điểm giống nhau là đều mặc lấy phần hỏa giản đỏ thấm giao nhau áo choàng, nghĩ đến cũng là phần hỏa giản bên trong nhân vật trọng yếu. Nhìn kỹ nói, còn sẽ phát hiện Tôn Tiểu Phương vậy mà cũng ở trong đó. Cũng không lâu lắm, đây mười mấy kỵ tại cách tường rào cách đó không xa dừng lại, cũng tại Viên Hắc Hổ dẫn đầu dưới, cùng nhau xuống ngựa. Bọn hắn đương nhiên nhìn thấy trốn ở tường rào mỗi chỗ Đức Lục Thiên Minh, nhưng hiển nhiên cũng không thèm để ý cái này bị Tôn Tiểu Phương giới thiệu vì tiệm gạo tiểu nhị tiểu nhân vật. Bao quát Viên Hắc Hổ ở bên trong tất cả mọi người, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào miếu hoang bên trong, lửa than bên cạnh Hứa Thương Khung trên thân. Cho phép nhị ra, không biết có phải hay không bởi vì tia sáng nguyên nhân, không thế nào thấy rõ Hứa Thương Khung dung mạo, Viên Hắc Hổ lúc nói chuyện rõ ràng mang theo hoài nghi. Hắc Hổ a, đã lâu không gặp, không biết ngươi có nhớ ta hay không? Hứa Thương Khung một tay bắt cây côn gỗ nhẹ nhàng khuấy động lấy lửa than, cả người nhìn qua phi thường bông lòng cùng trấn định. Nghe được Hứa Thương Khung âm thanh sau, Viên Hắc Hổ cũng không có lộ ra thật cao hứng, tương phản có chút méo méo lông mày. nhị gia, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, mang theo cái lớn lên giống sơn tặc đồng dạng ra hỏa, liền chạy tới ta phần hỏa giản địa bàn. Từ hắn giọng điệu có thể nghe được, mặc dù miếu hoang bên trong Hứa Thương Khung đám người đã bị hắn mang đến người cho vây quanh, nhưng hắn đối với Hứa Thương Khung kiêng kỵ vẫn như cũ tồn tại. Hứa Thương Khung thiện cười một tiếng, đây không phải ngươi bức sao, ngươi hạ lệnh khắp nơi truy sát ta Hứa gia đệ tử, ta đây thân là nhị đương gia, nếu như không đến cùng ngươi nói chuyện, Hứa gia về sau còn thế nào trên thế gian đặt chân. Nghe nói lời ấy, Viên Hắc Hổ lông mày càng nhíu chặt mày. Hắn nhìn liếc mắt Tần A Lang, lại nhìn liếc mắt bị Hứa Thương Khung trói lại đứng lên Tiêu Đình Châu. Trầm giọng hỏi, cho nên ngươi muốn làm sao đàm? Tự nhiên là đàm trước kia ngươi Viên gia thiếu sổ sách. Nói đến, Hứa Thương Khung rỗi ra một tay, lại nói, trả tiền. Tại nghiêm túc như thế cùng khẩn trương không khí bên dưới, Hứa Thương Khung đột nhiên đến như vậy một tay, làm cho người không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Viên Hắc Hổ sau lưng Viên Tiểu Báo lại không nín được, đột nhiên bật cười nói, họ Hứa, ngươi đầu óc có phải hay không hư mất? Ta Viên gia bằng bản sự mượn tiền, tại sao phải còn? Đến trong túi đồ vật, nơi nào còn có móc ra đạo lý? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới những người khác cười to không ngừng. Chương 2049, nhị gia vẫn là nhị gia. Chương 2049, nhị gia vẫn là nhị gia. Trên thực tế Viên Tiểu Báo nói cũng xác thực không có gì ma bệnh. Giang hồ vốn là ngươi lừa ta gạt giang hồ, tu hành giới vốn là mạnh được yếu thua tu hành giới. Đừng nói vay tiền không trả, đó là giết người không đền mạng, vậy cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ bất quá, phân hỏa giản quyền lợi lớn nhất, nhất phải hiểu đạo lý này. Giản chủ Viên Hắc Hổ, tựa hồ cũng không cho rằng như vậy. Cười cái gì? Viên Hắc Hổ đột nhiên quát lớn một câu, tất cả tiếng cười im bặt mà dừng. Tiếp lấy hắn quay người nhìn về phía sau lưng Viên Tiểu Báo. Khi lấy đám người mặt, đưa tay đó là một cái thai to hạt dưa quả tới. Ta tại cùng cho phép nhị gia nói chuyện, đến phiên ngươi đến xem vào. Một bạt thai này gọi là một cái vang dội, không chút nào cho phần hỏa giản thái tử ra mặt mũi. Viên Tiểu Báo bị tát đến mắt nổi đom đóm, một cái không có đứng vững, thất tha thất thểu ngã một phát. Từ trước đều đau lòng nhất hắn sư phụ Khưu Huyền Minh, giờ phút này nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ thịt đau nhìn đến mình đồ đệ. Cha. Viên Tiểu Báo đưa tay xoa xoa chảy máu khóe miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi lại tùy tiện chen vào nói, lần sau cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy. Nói xong, Viên Hắc Hổ lại không nhìn Viên Tiểu Báo liếc mắt, đem thân thể vòng vo trở về. Lão tử giáo dục nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, những người khác cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng đều không ngoại lệ đều thu hồi vừa rồi cái kia cười đùa tí từng thái độ. Từ toàn bộ thế cục nhìn lại, Hứa Thương Khung đây một phe là hoàn toàn ở thế yếu. Chỉ là Viên Hắc Hổ vẫn như cũ duy trì đối với cho phép nhị gia đầy đủ tôn trọng. Nhị gia, năm đó ta Viên gia thiếu ngươi Hứa gia tiền, thật sự là nhiều lắm, như tăng thêm lợi tức nói, chỉ sợ đem nửa cái đồng cao quận bán đều không đủ còn, cho nên ngươi nhìn xem, có thể hay không thương lượng cái khác biện pháp. Hứa Thương Khung cầm trong tay gậy gỗ ném vào lửa than bên trong, lập tức đứng dậy đôi tay thua sau đi tới miếu hoang cổng. Nợ tiền liền trả tiền, thiếu mệnh liền còn mệnh, chẳng lẽ lại ngươi thiếu tiền, ta để ngươi dùng mệnh đến trả. Lời nói này đến có thể quá rõ ràng. Viên Hắc Hổ nghe vậy, nhíu chặt lông mày rõ ràng lại sâu một điểm. Không đợi hắn nói tiếp, bên kia Hứa Thương Khung lại nói, ngươi nhìn dạng này có thể không chịu nhận, ta không cần ngươi lợi tức, ngươi liền đem năm đó thiếu tiền muốn trả cho ta Hứa gia, ta đem các ngươi phần hỏa giản tiêu đại chủ sự tình thả như thế nào. Đề nghị này có thể nói đầy đủ hợp lý, cũng không nghe ra có cái gì nhất định phải sử dụng bạo lực ý tứ ở bên trong. Có thể Viên Hắc Hổ nghe vậy vẫn là trầm mặc, cái kia hơi có vẻ dãy rủa biểu lộ hắn giờ phút này cũng không thể tiếp nhận Hứa Thương Khung đề nghị. Thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, Hứa Thương Khung lại nói, không phải đâu Hắc Hổ, chẳng lẽ lại tại trong lòng ngươi, tiền tài so cha nuôi ngươi tính mạng còn trọng yếu hơn. Viên Hắc Hổ lắc đầu, cũng không phải là nhị gia nói như thế, trong lòng ta, cha nuôi địa vị thậm chí so Viên Tiểu Báo còn cao hơn. Lời này cũng không giống như lời nói dối. Thân thể ban đầu liền gặp trọng thương Viên Tiểu Báo, giờ phút này tâm lý càng là chịu hung hăng một bàn tay. Một tát này đau nhức, thậm chí so trên mặt chịu cái kia một cái còn nặng hơn. Hứa Thương Khung nhìn chằm chằm Viên Hắc Hổ cặp kia mắt hổ nhìn phút chốc. Chất vấn, đã như vậy, ngươi vì sao không đáp ứng? Không phải là muốn nói không có tiền a? Hiện tại phần hỏa giản, nhưng so sánh năm đó phần hỏa giản muốn giàu có nhiều, vẹn vẹn vẫn còn tiền vốn, đổi lấy cha nuôi ngươi tính mạng, dạng này điều kiện, chẳng lẽ còn muốn do dự? Viên Hắc Hổ nghe vậy lắc đầu nói, ta không do dự. Không đáp ứng, không phải liền là do dự. Hứa Thương Khung lại nói, không đáp ứng đó là không đáp ứng, trên thực tế trong lòng ta không có nửa điểm do dự, từ hôm nay buổi sáng đi ra ngoài thời điểm, liền chưa từng có một điểm do dự. Viên Hắc Hổ giải thích nói. Nói đã đến nước này, Viên Hắc Hổ thái độ đã lại rõ ràng bất quá. Hứa Thương Khung ghé mắt nhìn về phía Tiêu Đình Châu. Sau đó chào phúng nói, Tiêu chủ sự, xem ra ngươi đối với Viên giản chủ đánh giá cũng không sai, người ta so sánh dưới, xem ra ta tại Viên giản chủ trong lòng phất lượng, hiển nhiên còn muốn cao hơn một chút. Tiêu Đình Châu mặt lộ vẻ thê lương, không nói một lời. Bên ngoài tường rào Viên Hắc Hổ chắp tay hướng Tiêu Đình Châu thi lễ một cái, "Cha nuôi, xin mời ngài lý giải Hắc Hổ khó xử." Tiêu Đình Châu khẽ thở dài một cái, "Lý giải." Viên Hắc Hổ đồng dạng đi theo thở dài. Trầm mặc chốc lát sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Nhị gia, ta có cái càng tốt hơn biện pháp, có thể đem hai chúng ta ra giữa nợ, xóa bỏ." "A, nói nghe một chút." Hứa Thương Khung hiếu kỳ nói. Viên Hắc Hổ liếc nhìn một vòng đã bị phần hỏa giản đệ tử vây quanh miếu hoang. "Chúng ta bây giờ đều bằng bản sự, từ nơi này đi ra ngoài người, sau này lại không xách món nợ này như thế nào?" Hứa Thương Khung nghe vậy cười đứng lên, nói tới nói lui, còn không phải liền là muốn dùng mệnh đến trả tiền nợ sao? Viên Hắc Hổ nhíu mày lại, nghe nhị gia khẩu khí, bây giờ đi ra không được người, tựa hồ là ta. Hứa Thương Khung chắp hai tay tại cửa ra vào bước đi thong thả hai bước, đao kiếm vô tình, ai có thể sớm biết trước kết quả đây? Có lẽ nhị gia không có làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Nói đến, Viên Hắc Hổ cố ý mở ra cánh tay, cũng treo tại thân thể của mình hai bên. Ý kia rõ ràng là muốn để Hứa Thương Khung thấy rõ ràng, bên cạnh hắn có hai cái mãnh nhân. Hứa Thương Khung cười lạnh nói, các ngươi có ba người, chúng ta có hai người, trực quan xem ra ta xác thực ở thế yếu, nhưng ta người này đó là chủ, chỉ cần có một chút điểm cơ hội, ta đều sẽ không làm cái kia thúc thủ chịu trói biển ốc. Cho nên nhị gia vẫn kiên trì phải liều mạng một cái. Viên Hắc Hổ lại nói, Hứa Thương Khung gật đầu, liều mới có thắng khả năng. Nhưng này dạng nói, ngươi biết không có toàn thây. Viên Hắc Hổ nhắc nhở. Hứa Thương Khung khỏe miệng khẽ nhếch, người đều đã chết, có còn hay không là toàn thây, còn trọng yếu hơn sao? Nói xong, hắn đột nhiên đi tới Tiêu Đỉnh Châu bên người, sau đó nhô ra một trường từ trên xuống dưới bỗng nhiên hướng đối phương đỉnh đầu đánh ra. Vang một tiếng, bị trói lại Tiêu Đỉnh Châu căn bản không kịp đi trốn một trường này. Qua trong giây lát liền thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy đứng lên. Tê. Hít vào khí lạnh âm thanh bên tai không dứt, xem ra không có người sẽ ngờ tới, Hứa Thương Khung lại đột nhiên ở giữa đối với Tiêu Đỉnh Châu đập thủ. Viên Hắc Hổ trên mặt cơ bắp không thể khống chế nhảy lên. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra cái gì bi thương chi sắc, nhưng này song mắt hổ bên trong đã mắt trần có thể thấy nổi lên phẫn nộ cảm xúc. Nhị gia vẫn là giống như tiểu trước đây, làm việc lôi lệ phong hành, không nể mặt mũi. Viên Hắc Hổ trầm giọng nói. Hứa Thương Khung hừ lạnh một tiếng, đối mặt các ngươi mấy cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ, ta cần lưu cái gì thể diện? Tốt, lúc đầu ta còn tại cân nhắc đến cùng muốn hay không cho nhị gia lưu lại toàn thời, hiện tại xem ra không cần. Nói đến, Viên Hắc Hổ một tay sờ về phía bên hông, bắt lấy treo ở phía trên bộ kiếm. Cũng tiếp tục nói, đã nhị gia không cho thể diện, vậy ta tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, cũng có vẻ hẹp hòi. Lập tức, hắn vung tay lên, chợt quát lên, chư vị, động thủ. Ra lệnh một tiếng, đến không hết kiếm khí từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng đến miếu hoang bên trong vọt tới. Vốn là mục nát không chịu nổi tường rào, trong khoảnh khắc sụp đổ. Trốn ở tường rào đằng sau Lục Thiên Minh lau một thanh trên mặt cho bụi. Có chút không nhanh nói, cậu bật, động thủ trước đó cũng không nhắc nhở một cái. Đang nói thầm đây, đột nhiên có cái âm thanh xa xa truyền đến. Đại bảo, ngươi mau tới đây, cẩn thận làm bị thương ngươi. Chương 2050, đại bảo, ngươi tại sao như vậy? Chương 2050, đại bảo, ngươi tại sao như vậy? Bên kia kiếm khí tung hành, đối chọi gay gắt. Lục Thiên Minh lại giống như là người ngoài cuộc đồng dạng, thậm chí còn có diễn kịch rảnh rỗi. Hắn quay đầu nhìn thấy Tôn Tiểu Phương lo lắng chào hỏi mình sau, lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi biểu lộ, hóp lưng lại như mèo liền hướng Tôn Tiểu Phương chạy tới. Phương tỷ, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Lục Thiên Minh một mặt đề bài, tựa như cái kia bị khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng đáng thương. Tôn Tiểu Phương tự nhiên là đau lòng Lục Thiên Minh cái này nói chuyện êm hay, làm việc chịu khó tiểu nhị. Chờ Lục Thiên Minh đi tới gần về sau, nàng nhanh lên đem hắn kéo lại sau lưng. Tỷ tỷ làm sao có thể đem ngươi quên nữa nha, tỷ tỷ tâm lý một mực nhớ kỹ ngươi đây, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Tôn Tiểu Phương một bên nói, một bên đưa tay thay Lục Thiên Minh vỗ vào trên thân cho bụi. Người sau ép mình nón, đồng thời trộm đạo sờ dò xét ngay tại cách đó không xa Viên Tiểu Báo cùng Khưu Huyền Minh. Đôi thầy trò này giờ phút này đang toàn lực hướng miếu hoang phương hướng phóng thích kiếm khí, căn bản hoàn mỹ chú ý một cái nho nhỏ tiệm đạo tiểu nhị. Phương tỷ, vị kia đó là phần hỏa giản thái tử gia Viên Tiểu Báo a? Lục Thiên Minh biết mà còn hỏi. Tôn Tiểu Phương gật đầu nói, không tệ, hắn chính là Viên Tiểu Báo Viên thiếu gia, cũng chính là tiểu lao bản làm cháu. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Tiểu Phương đột nhiên hốc mắt một đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Lục Thiên Minh tự nhiên biết Tôn Tiểu Phương là tại thay chết đi Tiêu Đỉnh Châu cảm thấy khổ sở. Hiện nay cũng chỉ có thể an ủi, Phương tỷ, bây giờ không phải là khổ sở thời điểm, hai bên thế cục chưa định, ta vẫn là trước tìm an toàn chỗ ngồi cầu ở tính mạng a. Tôn Tiểu Phương nghe vậy xoa xoa nước mắt, biết, đại bảo, đợi xong việc về sau, chúng ta phải cố gắng cho tiểu lao bản đốt giấy dâng hương, hắn nhưng là cái người tốt. Nghe nói muốn cho Tiêu Đỉnh Châu đốt giấy dâng hương, Lục Thiên Minh kèm chút không cười lên tiếng đến. Biết, tiểu lao bản trên trời có linh, nhất định sẽ nhớ kỹ chúng ta đối với hắn tốt, ban phúc chúng ta. Nói xong, Lục Thiên Minh dắt lấy Tôn Tiểu Phương liền hướng sau đi, muốn cách chiến trường xa một chút. Mà cái kia Viên Tiểu Báo có thể là cảm thấy phía bên mình tình thế bắt buộc, tăng thêm mới vừa rồi bị cha của hắn trước mặt mọi người nhục nhã, rất có chồng ra công không xuất lực cảm giác. Rất là tùy ý hướng đến cái kia miếu hoang lại quăng hai đạo kiếm khí sau. Hắn đột nhiên thu kiếm, cũng ma xui quỷ khiến quay đầu lại. Lần này đầu, vừa vặn nhìn thấy Lục Thiên Minh cùng Tôn Tiểu Phương chuẩn bị tiến vào đằng sau rừng cây bên trong, lại gặp Lục Thiên Minh đi đường gặp kiếng. Hắn lập tức quát, dừng lại, các ngươi muốn đi đâu? Lục Thiên Minh cùng Tôn Tiểu Phương nghe vậy ngừng chân. Tôn Tiểu Phương xoay người lại, trả lời, Viên thiếu gia, chúng ta giúp không được gì, nghĩ đến không thể cho các ngươi thêm phiền, liền muốn tìm một chỗ đợi. Đợi? Ẩn núp a? Viên Tiểu Báo âm thanh phi thường chói tai, rõ ràng có đem trong lòng mất khí đi Tôn Tiểu Phương trên thân phát ý tứ. Đây, Tôn Tiểu Phương không phản bắt được. Viên Tiểu Báo xoay người lại, cùng Tôn Tiểu Phương chính diện tương đối. Bên cạnh ngươi cái kia người quẻ, đó là tiệm gạo bên trong mới tới nhóc con. Tôn Tiểu Phương gật gật đầu, là Viên thiếu gia, hắn gọi Lưu Đại Bảo, là thiếu lao bản tự mình tiếp vào tiệm gạo. Xoay người lại, để ta nhìn xem. Viên Tiểu Báo căn bản không quan tâm Tôn Tiểu Phương nói cái gì, đôi tay chống lạnh, một bộ muốn cho cái kia nhóc con một chút giáo huấn nhìn xem bộ dáng. Lục Thiên Minh xoay người lại, lần nữa nhẹ nhàng ép vành nón. Viên thiếu gia, không biết ngài tìm tiểu có chuyện gì? Lục Thiên Minh cong cong thân thể, tận lực không bại lộ mình chân dung. Viên tiểu báo nhíu nhíu mày lại, ngươi là không mặt mũi gặp người sao? Đem đầu nâng lên đến ta nhìn xem. Lục Thiên Minh không có làm theo. Trả lời, tiểu ngày thường xấu xí, chỉ sợ sẽ hù dọa Viên thiếu gia ngài. Có lẽ là không nghĩ tới Lục Thiên Minh có thể như vậy cùng Viên tiểu báo nói chuyện. Tôn Tiểu Phương vội vàng kéo kéo Lục Thiên Minh tay áo, lại bảo, không nhưng này vô lễ, muốn ăn đau khổ. Từ hắn lo lắng ngữ khí có thể nghe được, nàng rất là lo lắng Viên tiểu báo cái này hoàn khố sẽ đối với Lục Thiên Minh làm ra cái gì không tốt sự tình đến. Mà nàng lo lắng lập tức chiếu vào hiện thực. Ông, Viên tiểu báo đột nhiên rút kiếm, chỉ vào ngoài ba trượng Lục Thiên Minh. Ta lặp lại lần nữa, đem đầu nâng lên đến, nếu không, ta thanh kiếm này sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tôn Tiểu Phương thấy thế, lần nữa dùng sức kéo Lục Thiên Minh cánh tay, đại bảo, nghe lời. Lục Thiên Minh thở ra thật dài khẩu khí, lập tức rỗi ra một tay khoác lên vành nón bên trên, Viên thiếu gia, ta tướng mạo nhất định sẽ hù đến ngươi, ta chỉ hy vọng một hồi nhìn thấy ta hình dạng thế nào về sau, ngươi không nên hối hận. Cho cười, ta đặc nương có thể được một người bộ dáng dọa cho. Viên tiểu báo nói còn chưa dứt lời, bên kia Lục Thiên Minh liền đem vành nón giơ lên đứng lên. Mà khi thấy rõ mũ vành bên dưới gương mặt kia thì vốn đã đáng chết đi ký ức, trong lúc bất chợt sống lại cũng bắt đầu công kích Viên tiểu báo cái kia yếu ớt nội tâm. Ngươi là? Lục Thiên Minh khoẹt miệng gãy nết, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Thế nào? Ta nói qua, ngươi thấy rõ ràng ta tướng mạo sau nhất định sẽ hối hận, nói không sai chứ? Tiếng nói rơi xuống đất, rõ ràng còn tại ngoài ba trượng Lục Thiên Minh. Quỷ đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại Viên tiểu báo trước người không đủ một thước chỗ. Sau đó, chỉ thấy Lục Thiên Minh bỗng nhiên lấy tay, lập tức liền bắt lấy vừa mới chuẩn bị la to Viên tiểu báo. Mà hắn bên cạnh vẫn như cũ lại hướng Miếu Hoang Phương hướng phóng thích kiếm khí khiêu huyền mình, cảm thấy bên người dị thường. Hắn vội vàng ghé mắt trông lại, còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì đâu. Cổ Liên bị người kèm ở sau một khắc, sư đồ hai người chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực lôi kéo. Lại mở mắt thì đã xuất hiện tại ven đường một chỗ lùm cây bên trong. Phương tỷ, tiến đến a, bên ngoài đao kiếm không có mắt, cẩn thận thụ thương. Lục Thiên Minh âm thanh vang lên, ôn nhu giống như là đầu thu sáng sớm rơi tại màu vàng mạch tuệ bên trên ánh nắng. Tôn Tiểu Phương đến bây giờ còn không xác định đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng bình tĩnh nhìn đến Lục Thiên Minh, cùng người sau bên người bị giữ lại cổ học viên tiểu báo, Khưu Huyền Minh, thật lâu cũng không có động tĩnh. Phương tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không tổn thương ngươi. Lục Thiên Minh nói khẽ. Nhưng mà Tôn Tiểu Phương đến cùng là phần hỏa giản người. Cái phản ứng Lục Thiên Minh cũng không phải là hạ người bình thường, với lại có thể là phần hỏa giản địch nhân sau. Nàng há mồm liền muốn hô to. Có thể Lục Thiên Minh nơi nào sẽ cho nàng phát ra tiếng cơ hội. Chỉ thấy một cái bóng mờ đột nhiên từ trên người hắn thoát ra. Thoáng qua liền đem đứng ở bên ngoài Tôn Tiểu Phương dẫn bảo. Tam bảo, nhẹ một chút, Phương tỷ trong ngày thường đối với ta rất tốt, ngươi cũng đừng làm bị thương nàng. Lục Thiên Minh dặn dò. Tam bảo đem che lấy Tôn Tiểu Phương miệng tiêu pha tùng, cùng sử dụng một cái tay khác đặt ở trên môi, đối người sau làm cái im lặng động tác. Tôn Tiểu Phương nhẹ gật đầu, ra hiệu mình nhất định không biết la to. Thế thế, Lục Thiên Minh này mới khiến Tam Bảo nắm tay hoàn toàn thả ra. Đại Bảo, ngươi có thể một lần nữa nói chuyện về sau. Tôn Tiểu Phương vẫn như cũ khó nén khiếp sợ. Lục Thiên Minh thiện thiện cười một tiếng, Phương tỷ, chờ một lát nhàn rỗi, ta tự sẽ cho ngươi nói rõ sự tình chân tướng. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta này lại có chút ít chuyện bận rộn. Chương 2051, Hắc Hổ, chuyên tâm chút. Chương 2051, Hắc Hổ, chuyên tâm chút. Lục Thiên Minh nói việc nhỏ, tự nhiên là muốn khống chế lại Viên tiểu báo cùng Khưu Huyền Minh đôi thầy trò này. Nhìn liếc mắt Tôn Tiểu Phương chân sau, Lục Thiên Minh nghiêm túc nói, Phương tỷ, mượn ngươi biết tất dùng một lát. A, Tôn Tiểu Phương kinh ngạc nói, mượn ngươi biết tất, chắn bọn hắn miệng dùng, hai cái đều phải. Lục Thiên Minh giải thích nói, Tôn Tiểu Phương trên mặt cơ bắp điên cuồng khẽ động, lại gặp Tam Bảo cười ha hả nhìn lấy mình, không có cách, chỉ có thể làm theo đem biết tất thời ra. Có lẽ là hai ngày này nhớ thương Tiêu Đình Châu tình cảnh nguyên nhân, Tôn Tiểu Phương cũng không có gì lòng dạ thanh thản xử lý cá nhân vệ sinh, cái kêu biết tất thời một cái xuống tới, giống như là nhà ai lâu năm láo dưa chua khai đàn đồng dạng, hương vị đủ hướng đủ hăng hái. Vô pháp nói chuyện Viên tiểu báo cùng Khưu Huyền Minh, lúc này liền lộ ra ăn như cất biểu lộ. Phương tỷ, ngươi tự mình nhét bọn hắn miệng bên trong a. Lục Thiên Minh cũng không nghĩ tới Tôn Tiểu Phương biết tất sẽ như vậy mang mùi vị, lập tức bỏ đi mình vào tay ý nghĩ. Tôn Tiểu Phương biết mình không phản kháng được, chỉ có thể làm theo. Tại Tam Bảo hiệp trợ dưới, đem hai cái tất thối phân biệt nhét vào Viên tiểu báo cùng Khưu Huyền Minh miệng bên trong. Viên tiểu báo cùng Khưu Huyền Minh biết Lục Thiên Minh cũng không phải cái dễ trêu hạng người, cũng không lo được miệng bên trong đến cùng mùi vị gì. Chờ Lục Thiên Minh buông tay, chuẩn bị đem bọn hắn tay trói tay sau lưng đứng lên thời điểm, hai người lại cùng nhau đập ngẩng đầu lên, đồng thời trong mồm phát ra ồ ồ âm thanh, hiển nhiên là đang cầu xin tha. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Viên tiểu báo bả vai, cũng an ủi, yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không cần ngươi mạng nhỏ, ngươi thế nhưng là tương lai phần hỏa giản người nối nghiệp, sao có thể tùy tiện chết ở loại địa phương này. Viên tiểu báo cũng chưa không rõ Lục Thiên Minh nói là nói thật hay là lời nói dối, vẫn như cũ tiếp tục dập đầu. Lục Thiên Minh nhướng mày, ngươi lại đập, ta giết chết ngươi tin hay không? Viên tiểu báo ngạc nhiên, tranh thủ thời gian ngừng lại. Lục Thiên Minh lúc này mới nhìn về phía Khưu Huyền Minh, cũng mở miệng nói, về phần sư phụ ngươi đâu, xem chừng là sống bất quá hôm nay. Lời này giống như là một thanh đao nhọn đâm vào Khưu Huyền Minh trái tim bên trong. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lục Thiên Minh, phản phất tại nói, vì cái gì buông tha Viên tiểu báo, không buông tha ta? Phúc. Lục Thiên Minh xuất thủ phi thường đột nhiên, tế kiếm thoáng qua liền xuyên thủng Khưu Huyền Minh trái tim. Một màn này thực sự quá ngoài dự liệu. Viên tiểu báo cùng Tôn Tiểu Phương đều choáng váng, nhìn chằm chằm Khưu Huyền Minh trước ngực mở mịt mở vết máu, thật lâu chưa có trở về thần.
3. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy, sắp chết không nhắm mắt Hưu Huyền Minh đánh ngã. Sau đó cười ha hả nhìn qua Viên Tiểu Bảo nói, ngươi yên tâm, ta người này từ trước nói lời giữ lời, ngươi là phần hỏa giản giản chủ người nối nghiệp, cha ngươi bất tử, ngươi là tuyệt đối không chết được. Viên Tiểu Bảo trợn tròn con mắt, trong mắt sợ hãi đã chuyển biến thành bất tranh khí nước mắt. Về phần Tôn Tiểu Phương đâu, sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Mà cho tới giờ khắc này, đem toàn bộ miếu hoang vây quanh phần hỏa giản đám người, lúc này mới tại Viên Hắc Hổ mệnh lệnh dưới, đình chỉ phóng thích kiếm khí. Bụi mù lượn lờ bên trong, miếu hoang sớm đã không có trước đó hình dạng. Bị vô số kiếm khí phá hư đến chỉ còn lại có một đống đá vụn cùng mấy chỗ tàn biên. Giờ này khắc này, bao quát Viên Hắc Hổ ở bên trong tất cả người ánh mắt đều tại cái kia phiến từ từ bắt đầu tiêu tán bụi mù bên trong. Bọn hắn trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ bất quá loại này chờ mong, chốc lát sau liền chuyển biến thành thất vọng. Thật mạnh mẽ mạnh công kích a. Hứa Thương Khung âm thanh tại bụi mù bên trong vang lên. Hắn thân ảnh cũng từ từ rõ ràng đứng lên. Hắn tay trái nắm cái ly trà, tay phải càng không ngừng tại mũi thở phía dưới vỗ. Ho khan hai tiếng sau, hắn tiếp tục nói, bất quá động tĩnh này mặc dù rất lớn, hiệu quả tốt giống không tốt lắm à, ngoại trừ làm ta một thân bụi, sao liền sợi lông đều không rơi đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, bụi mù hoàn toàn rút đi. Thần A Lang cái kia cường tráng thân thể cũng vào lúc này xuất hiện. Chỉ thấy hắn cũng cùng Hứa Thương Khung như thế, đội kiếm hảo hảo thu tại trong vỏ, trên mặt càng là hiện lên nồng đậm vẻ cười nhạo. Sớm đã tử vong Tiêu Đình Châu, giờ phút này nằm ở một bên, trên thân tràn đầy đá vụn, bất quá làm cho người kinh ngạc là, vừa rồi đến hàng vạn mà tính kiếm khí, vậy mà không có ở hắn một người chết trên thân lưu lại bất kỳ vết thương nào. Khi nhìn thấy Hứa Thương Khung cùng Tần A Lang lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, thậm chí còn có tâm tư mở miệng chào phúng thời điểm, Viên Hắc Hổ sắc mặt từ từ đen lại. Hắn cũng không có tiếp tục cùng Hứa Thương Khung múa mép khua môi tâm tư, ghé mắt dùng ánh mắt còn lại liếc liếc mắt sau lưng Khôi Ngô Hán từ sau. Viên Hắc Hổ trầm giọng nói, Dư Minh, bây giờ thế nhưng là huynh đệ ta trong đời mấu chốt nhất một ngày, mong rằng ngươi không cần lưu thủ. Nói đến, hắn lại quay đầu nhìn về một bên khác. Quỷ huynh, ngươi từng đáp ứng muốn thay ta giết chết Hứa Thương Khung, hiện tại là làm tròn lời hứa thời điểm. Mang theo mặt nạ màu bạc Tiền Bắc u nhẹ gật đầu, yên tâm, ta nhất định không phụ Viên giảng chủ chờ mong. Như thế rất tốt. Viên Hắc Hổ trên mặt rốt cuộc có vẻ mỉm cười. Tiếp lấy hắn vung tay lên, giết cho ta. Nương theo lấy hắn mệnh lệnh, phân hỏa giản đệ tử tiếng la giết từ bốn phương tám hướng vô thiên cái địa truyền đến. Viên Hắc Hổ càng là mang theo cái kia cự hùng dư phi, cùng Tiền Bắc Vũ xung phong đi đầu vọt vào miếu hoang bên trong. Trên thực tế, đối mặt cựu trọng thiên địch nhân, cựu trọng thiên phía dưới tu hành giả là không có quá nhiều tác dụng. Nhưng Viên Hắc Hổ rõ ràng là muốn đem phần hỏa giản khí thế lấy ra. Chỉ là làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, lần này khí thế, cần vô số máu tươi tới làm đại giá. Hắc Hổ a Hắc Hổ, ngươi vẫn thật là giống như tiểu trước đây, vì một chút không có giá trị đồ vật, có thể không để ý tới người khác chết sống, dù là cái này người khác, là ngươi môn hạ nhất ngưỡng mộ người đám đệ tử. Hứa Thương Khung rút kiếm đồng thời, cao giọng hô to. Nhìn qua hắn rõ ràng chỉ chạm ra một kiếm, lại có mười mấy đạo kiếm khí hướng phần hỏa giản đệ tử bắn ra. Từng đợt thống khổ tiếng rên rỉ, lập tức phá hủy tiếng la giết bên trong cái kia vốn nên lệnh địch nhân lệnh mình khí thế. Chỉ tiếc, Hứa Thương Khung tại đối mặt chân chính địch nhân trước đó, cũng chỉ có tranh thủ lúc rảnh rỗi ra bên trên một kiếm cơ hội. Sau một khắc, Viên Hắc Hổ cái kia tâm thấy thế nào đều làm sao chán ghét mặt, đã đi tới phụ cận. Nhị gia, ngài biến dài dòng, cũng thay đổi mềm lòng, chết là ta người, ngài làm gì để ý? Ông. Viên Hắc Hổ cái này giản chủ nhưng cũng không phải chẳng khi. Hắn trong tay cái kia đem cùng hắn tên đồng dạng, cũng gọi là Hắc Hổ lợi kiếm, mang theo tàn ảnh liền hướng Hứa Thương Khung chém tới. Người sau không có ngại bính, lui ra phía sau một bước né tránh đồng thời. Mỉm cười nói, ta đây không phải đang lo lắng ngươi về sau cái này giản chủ không tốt khi sao? Hứa Thương Khung tự nhiên là có tên kiếm khách, mà ở đối mặt Viên Hắc Hổ thì hắn cũng không có lựa chọn liều mạng. Thân hình lưu chuyển bên trong, lại đi tới Viên Hắc Hổ khía cạnh. Thế muốn đem hắn giết chết Viên Hắc Hổ kiếm thứ hai thất bại. Mà tâm trầm lại một kiếm chém ngang mà ra. Ngươi vẫn là Vượng An quận cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cho phép nhị ra sao? Sao ngay cả kiếm chiêu cũng không dám tiếp? Đây kiếm thứ ba, bởi vì Hứa Thương Khung vẫn là trốn tránh nguyên nhân, lại rơi xuống cái không. Ưu thế tại ngươi, ta cùng ngươi liều mạng không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Đây bạn nhất đánh lên đầu, bị người trong bóng tối đánh lén một tay, ta chẳng phải là muốn tại đây nho nhỏ trong miếu đổ nát lật thuyền. Hứa Thương Khung vẫn như cũ cười đến rất bình tĩnh. Trải qua hắn một nhắc nhở, Viên Hắc Hổ mới phản ứng được mình không nên một mình đối mặt địch nhân mới đúng. Thế là hắn mượn cơ hội quay đầu lên nhìn. Sau đó liền phát hiện, rõ ràng hẳn là đi theo hắn phía sau, ngoại hiệu Lao Quỷ Gia Hỏa, sao sẽ không có thân ảnh. Ông. Hứa Thương Khung lần đầu tiên ra kiếm. Một kiếm này giống như là mưu đồ đã lâu như vậy, đã chuẩn lại nhanh. Dù là Viên Hắc Hổ vô ý thức làm ra ứng đối, cũng bị một kiếm này lột nửa cái thai. Hắc Hổ, chuyên tâm một điểm, tặng cho ngươi bữa tiệc lớn, lúc này mới vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên đâu. Chương 2052, chết. Chương 2052, chết. Viên huynh, không cần thiết chủ quan, chuyên chú đứng lên, huynh đệ ta hiện tại có thể không giúp được ngươi. Mắt nhìn thấy Viên Hắc Hổ bên này bị cắt đứt xuống nửa cái thai, bên kia cự hùng dư phi vội vàng nhắc nhở. Bất quá, hắn tình cảnh cũng không có so Viên Hắc Hổ tốt hơn chỗ nào. Bởi vì hắn cái kia một thân tử tốt khí lực mặc dù có chỗ dùng, lại tựa hồ như cũng không có quá lớn hiệu quả. Ngươi còn có rảnh rỗi quan tâm người khác? Cố tốt dưới mắt ta. Tần A Lang một kiếm đâm tới, thẳng bước đến dư phi liền lùi lại hai bước. Dư phi lông mày vặn cùng một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Tần A Lang cánh tay trái, ánh mắt gọi là một cái nghi hoặc. Vừa rồi tiếp xúc,
hắn liền một trưởng đem đối phương cánh tay trái cho đập gãy. Nhưng mà tiếp xuống ngay cả qua mấy chiêu chịu được về sau, Dư Phi phát hiện Tần A Lang vốn hẳn nên đã bẻ gãy, đồng thời không thể tiếp tục sử dụng cánh tay trái, giờ phút này lại có khôi phục dấu hiệu, thậm chí nương theo lấy Tần A Lang ra kiếm mà bắt đầu tự nhiên đong đưa đứng lên. Dư Phi không thể tin được dạng này vô lý sự tình sẽ ở phát sinh trước mắt, cho nên hắn cảm thấy xem chừng là mình ảo giác. Thế là hắn biến trưởng bị quyền, cố ý chiếu vào Tần A Lang bên trái bắt đầu tấn công mạnh, cũng đặc biệt lưu ý người sau cánh tay trái đong đưa tình huống. Hắn mỗi một quyền đánh ra, nắm đấm cùng không khí đều sẽ phát ra kịch liệt tạm gấp rút tiếng ma sát. Đây tiếng ma sát không chỉ có tiếng vang, với lại đối với người tinh thần tựa hồ có đặc biệt hiệu quả. Tần A Lang trên mặt mặc dù vẫn chấn định như cũ, nhưng không có lấy cứng trọi cứng, không ngừng lẩn tránh đối phương trọng quyền đồng thời, còn thỉnh thoảng lắc lắc đầu. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Sao như vậy điếc tai đóa? Tần A Lang kỳ quái nói. Dư Phi cười lạnh một tiếng, một quyền tiếp một quyền hạt mưa nửa rơi xuống đồng thời. Nhắc nhở, ngươi không quan tâm ta đây là quyền pháp gì, ngươi chỉ cần biết, không lâu về sau, ngươi liền sẽ thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử liền tốt. Nghe nói lời ấy, Tần A Lang nhịn không được khơi gợi lên quẹ miệng, lớn lên té ngã gấu đồng dạng, râu tóc lôi tha lôi thôi cũng không quản lý, không nghĩ tới lại tự tin như vậy. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi muốn làm sao đem ta giết chết? Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Tần A Lang đống nhiên nâng lên cánh tay trái, cùng sử dụng bàn tay ôm lấy Dư Phi lần nữa đập tới một quyền. Hai người hình thể vốn là không sai biệt lắm, khí lực bên trên cũng tại sản sản với nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, quyền trưởng tấn công thời điểm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang cực lớn. Mới vừa rồi còn duy trì đầy đủ lòng tin Dư Phi, giờ phút này kinh ngạc nhìn qua Tần A Lang cái kia vốn nên không lấy sức nổi cánh tay trái. Ngươi cánh tay trái có thể tự lành. Tần A Lang cười cười, càng nhiều kinh hỉ còn tại đằng sau, đừng có gấp. Nói đến, Tần A Lang trong tay cổ kiếm quỷ dị hướng đến Dư Phi dưới hông đâm tới. Mẹ ngươi! Dư Phi dọa cái giật mình, đôi tay che lấy hông liền hướng sau tung ra một bước dài. Sau đó dị thường phẫn nộ nói, ngươi đặc nương có tính không cái ra môn, thế mà dùng như vậy âm hiểm kiếm chiêu, ỷ vào hiện tại bộ này túi ra cùng lúc trước mình không liên hệ chút nào. Tần A Lang không chỉ có bất giác xấu hổ, thậm chí còn có chút đắc ý thế nào, có tính không kinh hỉ. Dư Phi tức giận đến mở to hai mắt nhìn, lúc này liền hét lớn một tiếng, đem trên thân quần áo chấn vỡ, lộ ra nửa người trên cục sắt một dạng cơ bắp. Bất quá Tần A Lang lại lơ đễnh, thấy Dư Phi ngực mọc ra nhất đại túm lông, cười nói, nha, ngài đây hộ tâm lông đủ mật đủ dài, đây nếu là rồi nhặng bay vào đi, không được lạc đường à? Á á á! Dư Phi không thể nhịn được nữa, bành một tiếng hai chân đâm cái trung bình tấn, tiếp lấy bỗng nhiên nhảy lên một cái, to lớn thân thể từ trên xuống dưới hướng Tần A Lang đập tới. Ngươi không phải là muốn đặt mông ngồi chết ta đi? Tần A Lang duỗi ra ngón tay mỏ mỏ khỏe mắt, chờ Dư Phi hạ lạc đến cách mình chỉ có hơn một trượng độ cao thì hắn đột nhiên đem cổ kiếm đưa ra, xem bộ dáng là chuẩn bị tìm tới chỗ kia khe hở cho đối phương đến cái xuyên mức quả. Nhưng mà đây Dư Phi quả thật không phải hạng người bình thường, nhìn qua hơi có vẻ vụng về thân thể, trên không trung đột nhiên một cái bình di, vang một tiếng vang lên, vậy mà trực tiếp rơi vào Tần A Lang sau lưng. Hoặc, có chút đồ vật nha, đây đều bị ngươi cho trốn. Nói còn chưa dứt lời, Tần A Lang con ngươi đột nhiên co rụt lại, đang chuẩn bị hướng phía trước bổ nhào dùng cái này né tránh sau lưng đánh tới to lớn cảm giác áp bách. Chấm đi nửa nhịp. 3. Sau khi hạ xuống Dư Phi, thế công tới lại nhanh lại mãnh liệt. Thoáng qua liền dùng cái kia bình thường nữ nhân eo đồng dạng phẩm chất song thí, đem Tần A Lang gắt gao kèm ở lão tử lập tức đưa ngươi vò thành một cục thịt nát, nhìn ngươi còn có thể hay không khôi phục. Dư Phi quát lên một tiếng lớn, quả thật như giá hùng đồng dạng cường tráng thân thể, đột nhiên phát lực. Trên đó nửa người cái kia từng khối cường ngạnh cơ bắp, bởi vì dùng sức mà căng cứng. Có thể tưởng tượng, ẩn chứa trong đó bao lớn lực lượng. Sương vỡ vụn âm thanh dần dần vang lên. Ra sức chống cự Tần A Lang trên mặt lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì thân thể bị đè ép, nội tạng nhận lấy ảnh hưởng, hắn hô hấp bắt đầu gấp rút đứng lên. Không phải mới vừa rất có thể sao? Nói chuyện, Dư Phi hơi có vẻ đắc ý nói. Phúc. Tần A Lang chỗ nào còn có thể nói được rồi nói, bị cưỡng ép ôm lấy sau giấu ở trong lòng khẩu khí kia bỗng nhiên thoát ra, đồng thời lộ ra đại lượng huyết thủy. Thấy một màn này, Dư Phi bắt đầu cất tiếng cười to, cũng lớn tiếng hướng Viên Hắc Hổ nói ra, Viên huynh, ta bên này lập tức kết thúc, ngươi chỉ cần chờ một lát phút chốc, ta lập tức tới giúp ngươi đem Hứa Thương Khung lão chó giả kia giết chết. Đang cùng Hứa Thương Khung chiến đấu Viên Hắc Hổ, trên mặt cuối cùng có mỉm cười. Két két. Tần A Lang trên thân phát ra tiếng xương nứt càng ngày càng mật. Từ hắn khỏe miệng chảy ra huyết thủy cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng Dư Phi bỗng nhiên nắm chặt cánh tay. Nửa người trên đã hoàn toàn biến hình Tần A Lang, con ngươi rốt cuộc đỉnh chỉ rung động. Dư Phi thân thể hướng phía trước dựa vào, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần A Lang bên mặt. Từ sau giả cặp kia trống rỗng ánh mắt, cùng vặn vẹo trên nét mặt lại nhìn không gặp bất kỳ người sống khí tức sau. Hắn bỗng nhiên sau này bên dưới eo, ôm lấy Tần A Lang đến một cái khí thế bàng bạc vật ngã. Giang giác. Nhìn qua chết đã không thể lại chết Tần A Lang, đầu chạm đất về sau, cổ trong nháy mắt uốn lượn. Một cái cổ đều gây mất người, thần tiên khó cứu. Dư Phi xoay người, nhìn qua chết thấu thấu Tần A Lang, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Mà xung quanh những cái kia chuẩn bị tùy thời mà đi phần hỏa giản đám đệ tử, càng là cao giọng la lên, Dư tiền bối bi vũ. Đi, gia hỏa này cũng coi là cái ngành hán, vừa rồi quả thực là không rên một tiếng, ai tới cho hắn tu cái thi à. Lời tuy như thế, nhưng Dư Phi vẫn là khinh thường hướng trên mặt đất gắt một cái nước bọt. Rất hiển nhiên, hắn không hề giống trên miệng nói như thế, tôn trọng bị mình giết chết đối thủ. Rất nhanh, liền có mấy cái phần hỏa giản đệ tử hướng đem tới, chuẩn bị đem Tần A Lang thân thể kéo đi. Dư Phi tắc vặn mẹo cổ, đồng thời hoạt động xong tí, chuẩn bị gia nhập bên kia viên hắc hổ cùng Hứa Thương không khó hòa giải trong chiến đấu. Nhưng mà, hắn vừa bước ra một bước, liền nghe thấy một tiếng lợi kiếm xuyên thấu thân thể thì phát ra tiếng vang trầm trầm. Hắn còn tìm nghĩ có phải hay không phần hỏa giản đệ tử lo lắng Tần A Lang chết không đủ đấu, cố ý bổ đao đầu, liền không có coi ra gì. Nào biết hai chân mới vừa bố lượng, chuẩn bị nhảy lên mà lúc đi, bên hai lập tức truyền đến một cái so quỷ còn đáng sợ hơn âm thanh. Ta để ngươi đi rồi sao? Chương 2053, một đám quái vật. Chương 2053, một đám quái vật. Ta để ngươi đi rồi sao? Cái này âm sắc, Dư Phi vào hôm nay trước đó là chưa từng nghe qua, nhưng hắn giờ phút này lại hết sức quen thuộc. Nhưng hắn không thể tin được, cái này quen thuộc âm thanh còn sẽ vang lên nữa. Thế là hắn chậm rãi quay người, chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Hoa, vừa mới chuyển qua thân, có một cái phần hỏa giản đệ tử thân thể liền tại trước mắt hắn nổ tung. Căn bản nghĩ không ra sẽ phát sinh một màn này, Dư Phi trên thân bị bắn tung tóe khắp nơi máu. Mà cho tới giờ khắc này, mấy cái kia vui vẻ ra mặt tới nhặt xác phần hỏa giản đệ tử, lúc này mới phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Quỷ a, quỷ a. Phốc, phốc. Cổ kiếm tốc độ rất nhanh. Vài tiếng nặng nề thân thể bị xuyên thấu âm thanh vang lên sau, Dư Phi phụ cận chỉ còn lại có một cái cùng hắn đồng dạng khôi ngô thân ảnh còn đứng thẳng. Này người, dĩ nhiên chính là khởi tử hoàn sinh Tần A Lang. Tần A Lang nhẹ nhàng run lên cổ tay, cổ kiếm thân kiếm bên trên lưu lại không nhiều vết máu lập tức biến mất không còn tăm tích. Giữa ngươi ta chiến đấu còn chưa kết thúc, liền muốn chạy. Đây đúng sao? Tần A Lang cái kia sắp xếp trước đến hẳn là bởi vì tử vong mà vặn bẹo vô cùng mặt, giờ phút này không ngờ khôi phục bình thường, không chỉ có như thế, hắn còn lộ ra một cái có chút nhu hòa mỉm cười. Chỉ bất quá, cái này mỉm cười tại Dư Phi xem ra, như là ác quỷ đang câu mình hồn. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Thân là cựu trọng thiên cường giả, Dư Phi so sánh dưới nhất định là kiến thức rộng rãi. Có thể giờ phút này thanh âm hắn run tựa như một cái bị sợ vỡ mật tiểu hài. Tần A Lang giơ kiếm, dùng kiếm nhọn chỉ giữa trời thái dương. Dưới ban ngày ban mặt, tà ma chi vật dám hiện thân. Dư Phi khỏe mắt cơ bắp bắt đầu kịch liệt co rúm. Không, không có khả năng, ngươi không thể nào là người, người làm sao có thể tử vong về sau lại lần nữa phục sinh đâu. Hắn không chỉ có âm thanh đang run, cái kia khôi ngô thân thể cũng đang run, nhìn qua đã bị mất rất nhiều tiếp tục cùng Tần A Lang chiến đấu tiếp giúp khí. Đường đường cửu trọng thiên cường giả, giờ phút này biểu hiện có thể nói mất hết mặt mũi. Nhưng mà vây xem một đám phần hỏa giản đệ tử, không người nào dám cười hắn, cũng không có người sẽ cười hắn. Bởi vì bọn hắn nội tâm cũng tại cảm thụ được cùng Dư Phi đồng dạng sợ hãi. Có lẽ là ngươi thực lực không bằng ra đâu, cũng có lẽ là ngươi quá tự đại đâu. Nói xong, Tần A Lang một cước hành đá ra. Hắn khí lực cũng không phải bình thường cựu trọng thiên tu hành giả có thể so sánh. Tăng thêm Dư Phi vẫn còn thật sâu khiếp sợ cùng trong sự sợ hãi, cho nên một cước này đạp rất là vững chắc. Bành một tiếng vang thật lớn, Dư Phi hướng phía cạnh bay ra, chốc lát sau rơi vào cách đó không xa đống loạn tại chỗ. Hắn hai chân dãy rủa lấy đạp mấy lần, nhưng có lẽ là quá mức sợ hãi cùng khẩn trương nguyên nhân, hơn nửa ngày đều không bỏ lên đến. Cũng may là Tần A Lang không có đuổi đánh tới cùng, giống như là ôm lấy trêu đùa tâm tính, chậm rãi hướng Dư Phi đi tới. Cự hùng Dư Phi, hơn 5000 năm trước, Nam Châu trung bộ một vùng đạo bên trên có tên cường nhân, càng là giang hồ bên trong nhất đẳng đại ca, mặc dù tướng mạo không lấy vui, nhưng là bởi vì giảng nghĩa khí, xuất thủ xa xỉ, bên người theo rất nhiều bằng hữu, ở trong đó có Hồ Bằng Cầu Hữu, cũng có Mạc Nịch Chi Giao. Tần A Lang một bên chạy chậm chậm, một bên rõ ràng nói ra lấy Dư Phi lai lịch. Bên kia vừa ngồi dậy đến, còn tại chậm thần Dư Phi, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Còn chưa kịp hỏi thăm một hai, Tần A Lang lại nói, chỉ là đại ca làm đã quen, tung bay, trong mắt lại không cho phép một điểm hạ cát, cũng không cho phép người khác nói không dễ nghe nói, nhảy xuống nước tự tử mê tại loại kia nhất hô bách tướng trạng thái sau đó, không đến 100 năm thời gian, tích lũy tài phú liền cứ như vậy hao hết, thậm chí còn khắp nơi đi vay tiền, muốn duy trì thân là đại ca điểm này mặt mũi. Nói đến đây, Tần A Lang dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ nói, đúng, khuyên ngươi quay đầu là bờ, cùng những cái kia Hồ Bằng Cầu Hữu đoạn tuyệt quan hệ Mạc Nịch Chi Giao, gọi là cái gì nhỉ? Hơn 5000 năm trước sự tình, Dư Phi chỗ nào còn sẽ nhớ nhung ở trong lòng. Hắn không nói một lời, ngây ngốc nhìn qua đối với mình quá khứ dị thường quen thuộc Tần A Lang. Xem ra chính ngươi đều quên vị trí hữu kia tên gọi là gì. Tần A Lang thất vọng lắc đầu, lập tức lại nói, bất quá hắn gọi cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bởi vì hắn khuyên can mà giết hắn về sau, liền bị người trong giang hồ sở thoát khí, lại không cách nào bảo vệ đại ca vị trí. Về sau ta nghe nói, ngươi vì sống tạm khắp nơi giúp người khác làm việc, lại bởi vì đã từng làm đại ca kiêu ngạo, một mực không nguyện ý ủy thân dưới người, trải qua ngơ ngơ ngác ngác. Nói đến, Tần A Lang liếc nhìn bởi vì chính mình bên này thế cục đột nhiên thay đổi, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh viên hắc hổ. Lập tức lại nói, xem ra đây mấy ngàn năm ngươi thật trải qua chẳng ra sao cả, bằng không thì làm sao biết cùng viên hắc hổ loại này ăn cây táo rào cây sung, chính ngươi đã từng thống hận nhất một loại người xen lẫn trong cùng một chỗ đâu. Có lẽ là Tần A Lang nói, khơi gợi lên từ phong quang rơi vào nghèo túng cái kia đoạn không mỹ hảo hồi ức. Dư Phi trên mặt lại nổi lên vẻ thống khổ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Ta, Tần A Lang rỗi ra từng ngón tay lấy mình, ta là tắc tính mệnh của ngươi lệ quỷ a. Tiếng nói rơi xuống đất, Tần A Lang trong lúc bất chợt ra tốc, thoáng qua liền xuất hiện ở Dư Phi phụ cận không đủ hơn một triệu chỗ. Nhưng mà, có một người động tác so với hắn nhanh hơn. Chỉ nghe phốc một tiếng vang lên, Dư Phi ngực trong lúc bất chợt toát ra một thanh lợi kiếm, máu tươi lập tức như suối phun đồng dạng bắt đầu cuộn cuộn. Dư Phi không thể tưởng tượng nổi quay đầu đi, chỉ thấy xuống tay với chính mình người, lại là đã sớm thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử mà chết Tiêu Đình Châu. Khu khu. Tiêu Đình Châu ho khan hai tiếng, vung tay ra trúng kiếm về sau, lại vớt một cái tràn đầy cho bụi cùng vết máu mặt. Lập tức hơi có chút bất đắc dĩ nói, đây người chết, vẫn thật là không tốt khi. Hơi ngưng lại, hắn lại nhìn phía Tần A Lang, lão Tần A, cảm ơn A, vừa rồi nếu không phải ngươi giúp ta ngăn trở những cái kia kiếm khí, ta xem chừng phải thật sớm trả thi. Sau đó Tần A Lang căn bản cũng không tiếp nhận Tiêu Đình Châu lòng biết ơn. Hắn chừng trong mắt nói, ngươi cướp ta công lao. Tiêu Đình Châu nghe vậy mà người. Chốc lát sau yếu ớt giải thích nói, ta cũng không muốn cướp tới, nhưng là gia hỏa này đưa lưng về phía ta, như thế tốt cơ hội, ta không làm chút gì, cũng không thích hợp, huống hồ, ta nhìn ngươi vừa rồi cùng hắn chém giết thời điểm, có chút cố hết sức tới, ta tìm nghĩ lấy trực tiếp đem hắn giết chết tính. Ta ngươi. Tần A Lang thô tục cuối cùng không có mắng ra miệng, chỉ hung hăng róc xương lóc thịt Tiêu Đình Châu mấy lần. Hai người người không việc gì đồng dạng trò chuyện thời điểm. Dư Phi sinh cơ đang tại nhanh chóng sói mòn. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũng không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Quái vật, một đám quái vật, mà bố trí đây hết thảy chân chính quái vật vừa mới bắt đầu độc thủ. Phương tỷ, phân hỏa giản về sau lại khó đứng lên, về sau ngươi liền hảo hảo đi theo Tiếu lão bản, thay ta làm việc a. Nhìn bên này nửa ngày Hí Lục Thiên Minh, đột nhiên móc ra hai thanh kiếm, cũng không đợi Tôn Tiểu Phương nói tiếp, hắn quỷ mị đồng dạng, từ phía sau lưng giết tiến vào như cũ đứng tại hoàng hốt cùng lắc thần bên trong đám người. Sau đó, bắt đầu vô tình cướp đoạt phần hỏa giản đám người tính mạng. Mùa thu, chính là thu hoạch thời điểm tốt, viên giản chủ, hôm nay cái này bỗng nhiên bữa tiệc lớn, tin tưởng ngươi có thể ăn cái 12 phần no bụng. Lục Thiên Minh song kiếm tung bay, vô số hàn quang trong đám người xuyên qua. Dây đặc mùi máu tươi tràn ngập ra, để chỗ này nho nhỏ đỉnh núi, tựa như đột nhiên xuất hiện ở nhân gian luyện ngục. Chương 2054, còn giữ lời sao chương 2054, còn giữ lời sao Tôn Tiểu Phương cùng Viên Tiểu Báo bình tĩnh nhìn qua rơi vào trong đám người Lục Thiên Minh, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến. Tiệm gạo bên trong cẩn trọng làm việc nó con, lát mình biến hóa thành tắc tính mạng người sát thần. Không lộ như thế chuyển biến, Tôn Tiểu Phương trong lúc nhất thời căn bản tiêu hóa không được. Viên Tiểu Báo kiến thức qua Lục Thiên Minh lợi hại, đương nhiên biết hắn thực lực không tầm thường. Sở dĩ như thế giật mình, là bởi vì Lục Thiên Minh giết người thủ đoạn quá mức máu tanh. Dù là hắn tự nhận là mình đã đủ biến thái, có thể so với động một chút lại đem người chia hai đoạn Lục Thiên Minh đến nói, tuyệt đối được cho Tiểu Thanh mới. Với lại, Lục Thiên Minh hiện tại giết người, có thể đều là Viên Tiểu Báo phụ thân Viên Hắc Hổ gần vài ngày tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh. Hiện nay bị Lục Thiên Minh xem như có rác đồng dạng tùy ý thu hoạch tính mạng. Thân là phân hỏa giản giản chủ người nối nghiệp Viên Tiểu Báo, tâm lý gọi là một cái đau nhức. Liên phảng phất Lục Thiên Minh mỗi một kiếm đều chạm tại hắn trong lòng đồng dạng. Ô ô ô, đừng giết, ta van cầu ngươi đừng giết. Dù là Viên Tiểu Báo ngày bình thường làm mưa làm gió, là cái chính cống nhị thế chủ, giờ phút này cũng khó tránh khỏi bị thương. Hắn bắt đầu gào khóc, cũng vì trên mặt đất hướng đến Lục Thiên Minh dập đầu. Nhưng mà tiến nhập bầy cừu sói, làm sao có thể đình chỉ sát lục? Ông. Lục Thiên Minh cổ tay thay đổi, trong tay tê kiếm thoáng qua đem một người đầu chém xuống một nửa. Đồng thời tay kia khô héo như điện quang hỏa thạch đâm ra, đâm vào một người khác trái tim. Sau đó hắn thủ đoạn mãnh liệt lắc một cái, người kia thân thể lập tức vỡ thành hai mảnh. Thân là cựu trọng thiên cường giả, hắn hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn đem bên người phần hỏa giản đệ tử toàn bộ giết chết. Nhưng hắn không có làm như thế, hiển nhiên có cái khác dự định. Cho nên tiếp đó, hắn vẫn như cũng là mỗi kiếm chỉ giết một người, xuất thủ vào gàng. Gãy chi, máu tươi, cùng đủ loại đỏ trắng chi vật trên không trung bay tới đang đi. Máu tanh hình ảnh, quả thật như chân thật luyện ngục đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm. Hắn là ai? Đồng thời đối mặt Hứa Thương Khung cùng Tần A Lang, cùng phản bội mình Tiêu Đình Châu. Viên Hắc Hổ tựa hồ đã từ bỏ chống cự. Mặc dù hắn không có thả ra trong tay kiếm, nhưng lại không bất kỳ tấn công nào ý đồ. Mà Hứa Thương Khung cùng Tần A Lang cùng Tiêu Đình Châu ba người, hiển nhiên đã đạt thành ăn ý nào đó. Bọn hắn phân chạm ba phương hướng, đem Viên Hắc Hổ vây vào giữa đồng thời, nhưng cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy vây mà không công trạng thái. Bắc đến Tiên Tông Tam trưởng lão, Lục Tam Tiên, cũng là ta Hứa gia tôn quý nhất khách nhân, càng là ta đứa cháu kia Hứa trưởng ủy chí hữu. Hứa Thương Khung trở tay nắm kiếm, thân kiếm kề sát cánh tay, biểu lộ dù sao cũng hơi đắc ý Bắc đến Tiên Tông. Viên Hắc Hổ cái kia tuyệt vọng ánh mắt bên trong hiện ra một tia kinh ngạc, rõ ràng cũng nghe qua Bắc đến Tiên Tông tên tuổi. Bất quá hiện nay hắn căn bản không có quá nhiều tinh lực đuổi theo hỏi có quan hệ Bắc đến Tiên Tông tình huống. Thấy phần hỏa giản đệ tử từng cái liên tiếp đổ vào cái kia Lục Tam Tiên giới kiếm, Viên Hắc Hổ gấp, hắn thậm chí quên đi mình tình cảnh, lại cùng Hứa Thương Khung nói tới điều kiện. Cho phép nhị gia, ta đem thiếu ngươi Hứa gia tiền toàn bộ trả lại cho ngươi, ngươi để hắn đừng giết có thể chứ? Đang khi nói chuyện, lại có mấy tên phần hỏa giản đệ tử đầu một nơi thân một nẻo, Viên Hắc Hổ lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Nghe được dạng này có thể xưng buồn cười đề nghị. Hứa Thương Khung nhịn cười không được đứng lên. Ngươi sớm một chút có dạng này giác ngộ, bây giờ có thể phát sinh dạng này sự tình. Hắc Hổ a Hắc Hổ, cơ hội kỳ thực liền cùng giữa nam nữ duyên phận là đồng dạng, bỏ qua đó là bỏ qua, từ bỏ những cái kia không thực tế ý nghĩa. Hơi ngưng lại, Hứa Thương Khung lại bổ sung, với lại Hứa gia là Hứa gia, Bắc đến Tiên Tông là Bắc đến Tiên Tông, ta cho dù là Hứa gia nhị đừng ra, cũng không quản được Lục tiểu hữu. Nghe được lời này, Viên Hắc Hổ mặt càng đen hơn. Cặp kia mắt hổ trong nháy mắt tiêu nhiễu xuống. Sớm đã không có trước đó tinh khí thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến môn hạ đệ tử bị Lục Thiên Minh vô tình giết chết. Thấy Hứa Thương Khung một lát không nói gì, Hứa Thương Khung đột nhiên đề nghị, "Hắc Hổ, nếu không dạng này, nể tình hai chúng ta ra đã từng giao tình không cạn phân thượng, nếu không ngươi đem mình đầu chặt đi xuống, ta đi cấp Lục tiểu hữu cầu xin tha, cố gắng sự tình cứ như vậy đi qua cũng nói không chừng đấy chứ. Viên Hắc Hổ ghé mắt trông lại, trong đôi mắt sinh ra nồng đậm phẫn nộ. Ngươi cảm thấy ta giống đồ đần? Hứa Thương không nhíu mày, ngươi tuyệt đối là trên đời này thông minh nhất người chi nhất, cho nên làm như thế nào lấy hay bỏ, tâm lý hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Viên Hắc Hổ cắn răng, hoán hận nói, ta chết, phần hỏa giản quần long vô chủ, chắc chắn như vậy phai nhạt ra khỏi tu hành giới, ngươi Hứa ra càng là có thể không kiêng nể gì cả đem đồng cao quận chiếm đoạt, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Ngươi không phải còn có con trai Viên Tiểu Báo sao? Ngươi chết, hắn tiếp vị không phải tốt, sao có thể nói rắn mất đầu? Không đợi Viên Hắc Hổ nói tiếp, Hứa Thương cũng lại nói nhiều như vậy đường đường chính chính lời hay, không ngoài cũng là bởi vì ngươi tham sống sợ chết mà thôi. Ngươi! Viên Hắc Hổ tức giận đến nói không ra lời. Hứa Thương cũng vẫn còn không có ý định buông tha hắn. Đề cao âm lượng nói, ngươi lại không hạ quyết tâm, phần hỏa giản những này ngươi tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, sẽ chết hết, ta nghĩ, những người này cũng là ngươi phần hỏa giản tương lai phát triển hòn đá tảng, nếu bọn hắn chết hết, còn lại ngươi một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân, thì có ích lợi gì? Nguyên khí đại thương phần hỏa giản, cuối cùng không phải cũng đồng dạng phải quỷ đổ vào chúng ta Hứa ra trước mặt. Hứa Thương cũng nói, như là một tảng đá lớn rơi vào Viên Hắc Hổ trên vai. Người sau ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng, hô hấp cũng bắt đầu gấp rút đứng lên. Chốc lát qua đi, hắn phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Đình Châu, ngươi tại sao phải phản bội ta? Tiêu Đình Châu bất đắc dĩ thở dài, những năm này, ta là ngươi làm được đã đủ nhiều, ta thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng đối với ngươi, ta tuyệt đối trong lòng không thẹn. Phản đồ! Viên Hắc Hổ bất lực mắng một câu sau, đột nhiên hô to, lão quỷ, ngươi chạy đi chỗ nào chết? Hắn hiện tại không chống cự, cũng không đại biểu hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, trong lòng đây duy nhất hy vọng, thoáng qua lại biến thành tuyệt vọng. Thật xin lỗi Viên giản chủ, hôm nay việc này ta lẫn vào không được. Chẳng biết lúc nào, biến mất thời gian rất lâu Tiền Bắc U, đột nhiên xuất hiện ở Viên Hắc Hổ sau lưng. Không biết là vô tình hay là cố ý, càng đem Viên Hắc Hổ có lẽ là một đầu cuối cùng có thể rút đi đường lui phá hỏng. Viên Hắc Hổ quay đầu, nhìn về phía đứng chắp tay Tiền Bắc U, hắn thấy không rõ Tiền Bắc U mặt, chỉ có thể nhìn thấy người sau mang theo màu trắng bạc mặt nạ. Mặt nạ lóe ra rét lạnh rực rỡ, tại ngay sau đó tính không được ấm áp sáng sớm, dị thường chói mắt. Cho tới giờ khắc này, Viên Hắc Hổ mới xác định, mình quả thật tiến vào người khác bộ. Cái này bộ, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng là Hứa Thương khung bên dưới. Liếc liếc mắt nơi xa quỷ trên mặt đất kêu khóc cũng không ngừng dập đầu nhi tử. Viên Hắc Hổ thở ra thật dài khẩu khí, lại mở miệng thì âm thanh bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cho phép nhị ra, ngài mới vừa nói còn giữ lời sao? Hứa Thương không cố ý trêu đùa Viên Hắc Hổ, móc móc lỗ thai về sau hỏi, ta vừa rồi có nói qua cái gì sao? Chương 2055, Chu Tâm. Chương 2055, Chu Tâm. Viên Hắc Hổ đương nhiên biết Hứa Thương không đang cố ý khó xử mình, thế nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cúi xuống cao quý đầu lâu. Kiên nhân nói, nhị ra, ta đem mình đầu chặt đi xuống, ngươi thả qua nhi tử ta cùng còn lại phần hỏa giản đệ tử như thế nào? Nghe nói lời ấy, Hứa Thương khung mặt lộ vẻ giận mình, ngươi quả thực muốn làm như thế? Ngươi liền không sợ ngươi chết về sau, chúng ta đem còn lại người toàn bộ giết? Viên Hắc Hổ thở ra thật dài khẩu khí, bốn người các ngươi vây quanh ta, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể giết chết ta, đứng tại ta góc độ, cũng chỉ có đánh cược một keo con đường này. Lập tức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thương khung con mắt, lại nói, cực đại danh đỉnh đỉnh, tại Vượng An quận vạn người kính yêu cho phép nhị ra, là cái nói lời giữ lời người. Hứa Thương khung có chút ngoài ý muốn trên dưới dò xét Viên Hắc Hổ. Chốc lát sau mở miệng nói, xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không có chút nào tiến bộ. Nói đến, Hứa Thương cũng hướng Viên Hắc Hổ trong tay kiếm chép miệng. Xuất ra ngươi thái độ a. Viên Hắc Hổ cũng không kéo dài, bá một cái cầm trong tay bội kiếm khoác lên trên cổ. Năm đó ta thiếu nợ, hiện tại liền trả lại cho ngươi. Viên Hắc Hổ mở to hai mắt nhìn, bảo kiếm bên trên hàn quang lấp lóe. Nhưng lại tại hắn cầm kiếm tay lập tức liền muốn phát lực thời điểm, một bóng người đột nhiên rơi xuống phụ cận, vang một tiếng đánh rớt hắn trong tay kiếm. Viên Hắc Hổ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là cái kia giết không chết quái vật Tần A Lang. Ngươi làm cái gì? Viên Hắc Hổ khó hiểu nói. Tần A Lang không nói hai lời một quyền đánh vào Viên Hắc Hổ trên bụng, cũng thừa dịp hắn bị đau xoay người khoảng cách, nô ra tay kia bắt lấy đối phương tóc, sau đó thay đổi Viên Hắc Hổ đầu, để hắn ngay mặt trực diện Lục Tiên Minh chỗ phương hướng, mở to hai mắt xem thật kỹ. Tần A Lang lạnh lùng nói, không biết là trùng hợp, vẫn là nói trước đó thương lượng qua. Giờ phút này Lục Tiên Minh cũng đang hướng bên này trông lại, hắn cánh tay trái giờ phút này đang ôm một cái mặt đầy nước mắt phần hỏa giản đệ tử, tay phải tê kiếm tắc gác ở tên đệ tử này trên cổ. Viên Hắc Hổ thấy thế, lập tức nhắm mắt lại. Tần A Lang quả thật thích đứng đây tấm thổ phỉ tướng mặt, cử chỉ cũng đi theo thô lô đứng lên. Vang một tiếng vang lên, hắn một bàn tay liền quặt tại Viên Hắc Hổ sau. Ta để ngươi mở to mắt xem thật kỹ. Hành động này mặc dù tổn thương cực thấp, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Thân là một khe suối chi chủ, Viên Hắc Hổ vẫn như cũ duy trì nhất định tiêu ngạo, cũng chỉ có thể đem con mắt mở ra đến. Ông. Bên kia Lục Thiên Minh xuất thủ cực kỳ quả quyết, Viên Hắc Hổ mở mắt trong nháy mắt, hắn liền đem tên kia phần hỏa giản đệ tử đầu lâu chém xuống. Sau đó, lại lấy mạng lệ quỷ một dạng nhào về phía kế tiếp phần hỏa giản đệ tử. Tiếp xuống hình ảnh, đối với phần hỏa giản bất luận kẻ nào, nhất là Viên Hắc Hổ cùng Viên Tiểu Báo hai cha con này đến nói, cung cấp chú tâm. Lục Thiên Minh giết người giết đến ngay ngắn rõ ràng, nhẹ nhàng thoải mái. Mà nương theo lấy hắn thân ảnh di động, Tần A Lang đều sẽ chuyển động cổ tay, khiến cho Viên Hắc Hổ con mắt thủy chung nhìn thẳng Lục Thiên Minh chỗ vị trí. Dạng này quá trình, một mực duy trì không sai biệt lắm một nén hương thời gian mới kết thúc. Khi Lục Thiên Minh sát thần đồng dạng đứng tại chồng chất như núi bên cạnh thi thể, cũng chậm rãi đem hai thanh kiếm thu hồi thời điểm. Viên Hắc Hổ lại chịu không được nội tâm to lớn áp lực, bắt đầu gào khóc. Đám người không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn qua một màn này. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi bên trên chỉ có Viên thị phụ tử thê lương tiếng khóc. Không biết qua bao lâu, lâu đứng bất động Lục Thiên Minh rốt cuộc có động tác. Hắn không nhanh không chậm hướng Viên tiểu hổ đi đến. Một cao một thấp tiếng bước chân, xen lẫn đang khóc gầm thanh bên trong, lộ ra rất là quỷ quyệt. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Khi Lục Thiên Minh rốt cuộc đi vào sau, đập đến đầu đầy là máu Viên tiểu báo, bắt đầu hô to. Lục Thiên Minh một câu không nói, đưa tay nắm lấy Viên tiểu báo vào áo. Vừa mới chuẩn bị đem Viên tiểu báo mang đi, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh Tôn Tiểu Phương liền run rẩy nói, "Đại bảo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn hắn đã đủ thảm rồi." Lục Thiên Minh gật gật đầu, "Yên tâm đi Phương tỷ, ta người này từ trước nói lời giữ lời, Viên tiểu báo sẽ chết, nhưng nhất định sẽ không chết vào hôm nay." Nói đến, hắn nắm lấy Viên tiểu báo, bắt đầu trên mặt đất kéo đi. Không nhiều sẽ, hắn cuối cùng đem Viên tiểu báo dẫn tới Viên Hắc Hổ trước mặt. Ba, chỉ nhẹ như vậy nhẹ con ra, Viên tiểu báo liền rác rưởi đồng dạng bị ném đến tận Viên Hắc Hổ bên người. "Viên giản chủ, hôm nay cái này đống nhiên bữa tiệc lớn, hương vị được không?" Tỉ mỉ chọn lựa mấy trăm tên tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình. Viên Hắc Hổ mặt xám như cho. Hắn cưỡng ép ngừng lại tiếng khóc sau. Nước nở nói, "Hôm nay đây hết thảy là ngươi bày ra." Cũng không trách hắn sẽ có dạng này suy đoán. Bởi vì vừa rồi hắn phát hiện, Lục Thiên Minh tại giết người thời điểm, Hứa Thương khung đám người đều giữ im lặng, đôi mắt cứ như vậy nghiêm túc đi theo Lục Thiên Minh thân ảnh. Thân ở cao vị hắn, tự nhiên có thể từ cái loại ánh mắt này bên trong cảm nhận được mấy người đối với Lục Thiên Minh vô ý thức biểu lộ ra tôn trọng. Lục Thiên Minh nết miệng cười cười, "Ta còn trẻ như vậy, nơi nào có dạng này đầu óc, tất cả đều là đánh bậy đánh bại trùng hợp mà thôi." Viên Hắc Hổ chưa từ bỏ ý định nói, "Để ta trơ mắt nhìn đến môn hạ đệ tử từng bước ngã xuống, cũng là trùng hợp." Lục Thiên Minh ra vẻ trầm tư. Chốc lát sau cười đến có chút thẹn thùng nói, "Đây cũng không phải, trước đó cùng các vị tiền bối hòa hảo ca ca có thương lượng qua, đương nhiên, ta không phủ nhận chủ ý là ta ra." Viên Hắc Hổ nghe vậy con ngươi kịch liệt rung động đứng lên. Âm thanh lơ đãng kẹp lấy nộ khí cùng khó hiểu nói, "Ta cùng các hạ có thủ." Lục Thiên Minh gật đầu nói, "Hứa Trường Uy Hứa công tử đối với ta trợ giúp rất nhiều, ngươi cùng hắn có thủ, tự nhiên cũng liền đi theo dưới có thủ." Viên Hắc Hổ kém chút không có nghẹn chết. "Ngươi đem người khác ân oán đặt ở trên người mình, liền không sợ bị ta phần hỏa giản trả thù?" Lục Thiên Minh giỗi ra một chỉ quét một vòng xung quanh. Từ kết quả đến xem, Viên giản chủ giống như không có trả thù năng lực không phải sao? Viên Hắc Hổ nghẹn lại, nhìn về phía Lục Thiên Minh con ngươi bên trong, hiện ra một vẻ khó mà che giấu hận ý, cùng một tia khó mà phát giác sợ hãi. Rất lâu trầm mặc qua đi, Viên Hắc Hổ lúc này mới lên tiếng nói, "Hai cha con chúng ta sẽ có kết quả gì?" Lục Thiên Minh không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Viên Hắc Hổ cho là mình đọc hiểu Lục Trường Minh nụ cười kia ý tứ. Thở dài sau, tuyệt vọng nói, "Có thể hay không cho cha con ta hai một cái thông khoái?" Hỏi ra dạng này nói rõ Viên Hắc Hổ tâm đã chết. Có thể khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, tâm chết rồi, không có nghĩa là người liền nhất định sẽ chết. Lục Thiên Minh đột nhiên túi người, dùng thế kiếm đem trói Viên tiểu báo hai cổ tay dây thừng cắt đứt. Sau đó lại không nhìn hai cha con bọn họ liếc mắt, ngồi dậy sau cất cao giọng nói, "Hứa tiền bối, hôm nay kiếm được đủ nhiều, không sai biệt lắm rút lui à. Nơi đây muốn lấy nhất Viên Hắc Hổ tính mạng, tự nhiên là Hứa Thương Cung." Mà giờ khắc này hắn lại có vẻ rất là bình tĩnh, không có biểu đạt bất kỳ dị nghị gì, liền tới đến Lục Thiên Minh trước mặt. Chốc lát về sau, vốn đang bị nhiều tên cựu trọng thiên cao thủ vây quanh Viên thị hai cha con, trong chớp mắt liền thu hoạch được tự do. Lục Thiên Minh đám người biến mất quá đột ngột. Đột nhiên đến Viên Hắc Hổ cùng Viên tiểu báo đều coi là vừa rồi chỉ là trong giấc mộng. Chỉ là, nồng đậm mùi máu tươi vẫn còn đang không trung tràn ngập, đem hai người từ trong tưởng tượng kéo lại. "Cha, phụ thân, về sau chúng ta làm sao bây giờ?" Viên tiểu báo bị ai nói. Trong trầm mặc Viên Hắc Hổ, trong lúc bất chợt cắn răng nói, "Còn có cơ hội, một tháng về sau, chúng ta nhất định có thể bù trở về." Chương 2056, Dựa Thần. Chương 2056, Dựa Thần. Kỳ thực đây là một cái rất tốt cơ hội, cứ như vậy buông thà, tiền bối ngài không hối hận sao? Đồng Cao quận đi về phía tây khách sạn, Lục Thiên Minh một mặt nghiêm túc. "Sao, còn không tin được ta? Sợ hãi ta trở về đem vậy đối cầu phụ tử giết ta?" Hứa Thương Khung tâm tình nhìn qua rất tốt, thâm thúy con ngươi bên trong tràn đầy ánh sáng. "Cũng không phải không tin được ngài, đó là cảm thấy đợi mấy ngàn năm cơ hội cứ như vậy bỏ qua, người bình thường làm sao có thể tiếp thu được?" Lục Thiên Minh giải thích nói. Hứa Thương Khung nghe vậy cười cười, "Lời này của ngươi có vấn đề, mấy ngàn năm cũng chờ, còn gấp tại đây nhất thời nữa khác. Huống hồ, ta cũng không phải người bình thường không phải?" Lục Thiên Minh nghe vậy mà người, lập tức cũng cười theo đứng lên. "Tiền bối dạng này tầm tính, khó trách có thể trở thành Hứa gia trụ cột. Ngươi cũng đừng định mà ta." Hơi ngưng lại, Hứa Thương Khung biểu lộ chân thành nói, "Ngươi xác định khác biệt ta một đạo trở về Vượng An quận?" Lục Thiên Minh trả lời cũng rất nghiêm túc, "Ta tạm thời liền không trở về, Tiêu Đình Châu vừa gia nhập Bắc đến Tiên Tông, ta phải để hắn hoàn toàn ổn định lại tâm thần, tiền bối ngài về trước đi, thuận tiện cùng cho phép tiểu thiếu gia còn có ta Bắc đến Tiên Tông mấy vị kia trưởng lão nói một tiếng, không cần lo lắng cho ta, ta không được bao lâu liền sẽ trở về." Hứa Thương Khung bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, "Ngươi đã quyết định sự tình, nghĩ đến cũng rất khó cải biến." Nâng chung trà lên uống một ngụm sau, toàn bộ Vượng An quận nhất có địa vị cho phép nhị gia. Đột nhiên trịnh trọng được nói, "Cảm ơn ngươi, Lục Nhị Bảo." Lục Thiên Minh khỏe miệng có chút dương lên, nói chuyện gì cảm tạ với không cảm tạ, chỉ hy vọng về sau người quẻ ta có việc nói, tiền bối có thể không cần khoanh tay đứng nhìn liền tốt. Lời này cũng không nghe được. Hứa Thương Khung hơi có vẻ không nhanh nói, ngươi đây nói là lời gì, ta thật đúng là không thích nghe. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật tức giận. Dừng lại chốc lát sau, một mặt nghiêm túc nói, khả năng ngươi biết cho là ta đang nói lời xã giao, nhưng ta vẫn còn muốn nói ra, về sau, ngươi bác đến Tiên Tông có việc, chính là ta Hứa ra có việc. Lục Thiên Minh nghe vậy không có trả lời ngay. Thằng đợi đến Hứa Thương Khung cái kia trương nghiêm túc mặt nhanh không kèm được, mới trả lời, đồng dạng nói tặng cho ngươi tiền bối, về sau, ngươi Vượng An quận Hứa ra có việc, chính là ta bác đến Tiên Tông có việc. Lời này vừa nói ra, hai người lẫn nhau đối mặt, trên mặt lập tức đều kìm lòng không được hiện ra mỉm cười. Nói là quân tử chi giao khả năng thái phủ khen chút, nhưng là hai người đều rất rõ ràng, đối phương nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hàn huyên vài câu sau, Hứa Thương Khung nhìn về phía sát vách bàn đồng dạng tại uống điểm tâm sáng Tần A Lang cùng Tiền Bắc U, đương nhiên, trọng điểm chú ý vẫn là Tiền Bắc U, ngươi vị bằng hữu này, thân phận cũng không đơn giản a. Hứa Thương Khung hiếu kỳ nói, Tiền Bắc U thân phận tự nhiên không thể bại lộ. Lục Thiên Minh lại cười nói, thân phận tự nhiên là không đơn giản, đến cùng không có nhiều đơn giản đâu, ta chỉ có thể nói, chốc lát lộ tẩy, người ta đều đem đưa tới họa sát thân. Hứa Thương Khung nghe vậy mở to hai mắt nhìn, đây, như vậy vô lý. Lục Thiên Minh thần thần bí bí nói, tóm lại tấm mặt nạ kia là không tốt hái xuống. Đang nói đây, lầu hai chuyển đến tiếng bước chân. Không nhiều biết, Tiêu Đình Châu vịn muội muội Tiêu Vãn Đường đi tới lầu một. Lục Thiên Minh lập tức đứng dậy, hướng Hứa Thương Khung chắp tay nói, tiền bối, ta chuyến này đường xá xa xôi, liền không chậm trễ, một tháng về sau, chúng ta ước định địa phương thấy. Hứa Thương Khung mặt lộ vẻ không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn đáp lên nói, thuận buồm xuôi gió. Lục Thiên Minh gật gật đầu, dẫn Tần Á Lang đám người rời đi trước kia khách sạn. Chờ xe tiếng ngựa dần dần từng bước đi đến, lại nhìn không gặp người cùng xe ngựa thân ảnh sau, khách sạn trưởng Quý Mực Xa lánh đi tới gần. Đại ca, tiểu tử kia tin được không? Hứa Thương Khung nhìn đồ đần đồng dạng nhìn đến đường xa lánh. Nếu như hắn đều không thể tin nói, dưới gầm trời này liền không có có thể tin nhiều người. Sư tổ, ngươi xác định tiên thảo hẻm ngay ở phía trước cái này phồn hoa đến cực kỳ trong huyện thành. Khi xa xa nhìn thấy phía trước huyện thành lửa đèn, cơ hồ tương dạng không đều thắp sáng thì, Lục Thiên Minh mở to hai mắt nhìn. Phượng Linh huyện vốn là Nam Châu lớn nhất mấy huyện thành chi nhất, Giang Tiên Thảo lựa chọn một chỗ như vậy, thứ nhất là thuận tiện mua sắm một chút phổ biến không cần mình tự tay trồng trọt dữ liệu, thứ hai nha, tức là đưa đến nhất định mê hoặc tác dụng. Cưới ngựa cùng Lục Thiên Minh song hành Tiền Bắc Cú một bên nhìn quanh phía trước, một bên giải thích. Mê hoặc tác dụng. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Tiền Bắc Cú gật gật đầu, dù sao cực ít có người có thể nghĩ đến, đã từng nổi danh thiên hạ dược vương, chọn một cái như thế viên náo địa phương đến ẩn cư. Đang nói đây, một bên xe ngựa đột nhiên dừng lại. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vãn Đường xuống xe ngựa, sau đó ngồi xổm ở ven đường liền bắt đầu nôn mửa. Lái xe Tiêu Đình Châu phi thường sốt ruột, nhảy xuống đi vào Tiêu Vãn Đường phía sau người, chân tay luôn cùng nói, "Vãn Đường, rất khó chịu sao?" Sắc mặt trắng bệnh Tiêu Vãn Đường khoát tay áo, "Còn tốt, có thể kiên trì ở." Lời tuy như thế, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, nàng giờ phút này trạng thái phi thường không tốt. Lục Thiên Minh lúc trước đã xem Tiêu Vãn Đường tình huống nói cho Tiền Bắc Cú nghe qua. Hiện nay nhìn thấy Tiêu Vãn Đường như thế khó chịu, nhịn không được hướng Tiền Bắc Cú hỏi, "Sư tổ, Tiêu Vãn Đường trạng huống này, cái kia Giang Tiên Thảo có thể trị không?" Tiền Bắc U nghiêm mặt nói, nếu như Giang Tiên Thảo đều trị không hết nàng nói, như vậy phóng tầm mắt thiên hạ cũng không có mấy người có dạng này năng lực. Hơi ngưng lại, hắn lại chuyển đề tài nói, bất quá theo như lời ngươi nói, nàng ngũ tạng lục phủ đã hư hại mấy ngàn năm, đoán chừng trị đứng lên cũng không phải cái gì chuyện dễ, cho nên muốn sớm có tâm lý chuẩn bị, không cần nóng nổi, nhất không lý tưởng tình huống chính là hai huynh muội này muốn tách ra một đoạn thời gian, ca ca đi theo ngươi, muội muội tại Tiên Thảo hẻm chữa bệnh. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh lông mày cau lại. Dù sao đây mấy ngàn năm nay, Tiêu Đình Châu cùng Tiêu Vãn Đường hai huynh muội này chưa hề tách ra qua, mà bản thân hắn cũng không có khả năng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá dài. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, "Đây Giang Tiên Thảo, đến cùng là cái dạng gì người?" Tiền Bắc Cú nghe vậy ra vẻ trầm tư, chốc lát sau trả lời, rất khách khí, nhưng cũng rất khó thân cận. "Đây coi như khó làm." Lục Thiên Minh thở dài, lập tức tung người xuống ngựa đi kiểm tra Tiêu Vãn Đường tình huống. Như thế như vậy vừa đi vừa nghỉ cá biệt canh giờ sau, một đoàn người rốt cuộc tiến nhập Phượng Linh huyện. Đây Phượng Linh huyện nói là huyện thành, nhưng không có so Nam Châu bình thường quận thành tiểu bao nhiêu. Vừa mới đi vào nội thành, đám người liền cảm giác được nồng đậm khói lửa nhân gian khí đập vào mặt. Mặt đường bên trên gào to bán hàng rong nhiều vô số kể, so lông châu càng nhiều, là lui tới người đi đường. Cho đến xe ngựa đều rất khó tiến lên. Vận khí không tốt, mấy ngày nay tựa như là Phượng Linh huyện bách tính tế bái bản địa dược thần hội làng, xem ra ta đến xuống ngựa đi bộ. Tiên Bắc U nói đến, dẫn đầu xuống ngựa. Lục Thiên Minh theo sát phía sau, cũng hỏi, "Dược thần?" Tiên Bắc U thiện thiện cười một tiếng, "Đó là Giang Tiên Thảo, không hơn trăm họ nhóm tế bái lúc trước Giang Tiên Thảo, không phải hiện tại cái này." Lục Thiên Minh lập tức liền nhớ lại đến, hiện tại Giang Tiên Thảo đã là nữ tử. Hắn cũng càng hiếu kỳ, đây Giang Đại Dược Vương đổi giới tính về sau, đến cùng sẽ là cái gì quan cảnh. Chương 2057, ngươi mập chương 2057, ngươi mập Tiên Thảo hẻm vị trí rất là vắng vẻ. Tại Phượng Linh huyện đông bắc phương hướng nhất nơi hẻo lánh chỗ. Thêm nữa hẻm làm không phải rất rộng, hai bên phòng ốc rất là thấp bé. Lục Thiên Minh một lần cho là mình trở về thập lý trấn Lê Hoa hẻm, lại gặp hẻm làm bên trong lộ diện mấp mô. Lục Thiên Minh nhịn không được hỏi, "Sư tổ, ngươi xác định Giang Tiên Thảo liền ở tại như vậy cái không đáng chú ý trong nó nhỏ?" Tiên Bắc Cú gật đầu nói, "Ta không phải đã nói sao, rất nhiều cái có bản lĩnh người, tính cách luôn có chỗ cổ quái, ngươi cảm thấy không đáng chú ý địa phương, đối với người khác đến nói, có thể là phong thủy bảo địa. Lời tuy như thế, Lục Thiên Minh vẫn là cảm thấy nhỏ như vậy một đầu trong ngõ nhỏ, ở cái Dược Vương là thật vô lý. Ôm lấy hiếu kỳ tâm tính, cùng lập tức sẽ nhìn thấy Ngô Thiết Nhu tâm tình kích động. Lục Thiên Minh theo sát Tiền Bắc U nhịp bước hướng ngõ hẻm chỗ sâu nhất đi đến. Không nhiều biết, liền tới đến một chỗ trạch trước phòng. Trạch phòng rất rộng, lờ mờ có thể vượt qua cao cao tường rào nhìn thấy có bạch khí xuất hiện. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói, làm sao người không thấy dược thảo hương vị? Tiền Bắc U xoay người nhặt được khối cục đá, đi cái kia tường rào phía trên ném một cái. Cục đá phảng phất đâm vào một khối trên đông, không những không thể vượt qua tường rào, còn bị gãy trở về. Kết giới. Lục Thiên Minh nhíu mày nói. Tiền Bắc U gật gật đầu. Giang Tiên Thảo trong ngôi nhà này có cái có thể ngăn cách ngoại giới tiểu trận pháp, cho nên tại bên ngoài người không thấy mùi thuốc. Thì ra là thế, nếu không phải biết nàng liền ở lại đây, đoán chừng bất luận kẻ nào từ nơi này đi ngang qua, đều sẽ không nghĩ đến bên trong cất giấu cái dược vương. Lục Thiên Minh cảm khái nói. Vừa nói xong, viện môn đột nhiên bị mở ra, sau đó một cỗ kỳ dị mùi thơm đập vào mặt. Tiền Bắc Cú kinh hãi, lập tức hô to, Giang tiểu thư, là ta, lão quỷ a. Lời này vừa nói ra, cái kia cỗ kỳ dị mùi thơm đột nhiên biến mất. Sau đó, một cái đáng yêu giống như cái bút bê nữ nhân xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Nữ nhân nhìn thấy mang theo mặt nạ màu bạc Tiền Bắc Cú sau, cười nói, đã sớm để ngươi làm thứ gì che khuất gương mặt kia, bằng không thì đi trên đường, tiểu hài tử không phải bị ngươi dọa khóc. Tiền Bắc Cú ngượng ngùng nói, đây không đã mang lên trên sao, Giang tiểu thư liền chớ có rêu cợt tại hạ. Từ hai người đối thoại đến xem, lẫn nhau giữa đã là hết sức quen thuộc trình độ. Cùng lúc đó, Giang Tiên Thảo phát hiện Tiền Bắc Cú đi theo phía sau mấy người. Khi nhìn thấy Lục Thiên Minh sau, Giang Tiên Thảo rõ ràng là người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng giật mình. Rất hiển nhiên, nàng tại Lục Thiên Minh trên thân thấy được một vị cố nhân cái bóng. Đồng dạng, Lục Thiên Minh cũng tại hiếu kỳ đánh giá Giang Tiên Thảo. Chỉ từ cái kia tấm cơ hồ không có khuyết điểm mặt em bé đến xem, rất khó nói có thể tìm tới từng kia Giang Tiên Thảo đã từng là nam nhân vết tích. Lục Thiên Minh gặp qua xinh đẹp nhất nam nhân là Văn Nhân Tín. Nhưng là Văn Nhân Tín trên mặt vẫn có một ít nam tính đặc điểm, ví dụ như vô luận như thế nào cạo, đều đi không xong dấu cằm. Nhưng mà Giang Tiên Thảo trên cằm, bóng loáng giống như là ngói lưu ly đồng dạng, thậm chí tận gốc lông tơ đều nhìn không thấy. Lục Thiên Minh thực sự không nghĩ ra, dạng này một cái nhìn qua cùng thiếu nữ không khác ra hỏa, trước kia làm sao có thể là nam nhân đâu. Càng làm cho hắn khó hiểu là, Giang Tiên Thảo âm thanh cũng cùng thiếu nữ không khác, chim hoàng oanh làm cho người cảm thấy thoải mái. Bốn mắt nhìn nhau, đều mang tâm tư. Vị công tử này là? Giang Tiên Thảo hiếu kỳ nói. Tiên Bắc U sớm đã cùng Lục Thiên Minh pha chế rượu qua. Lúc này liền giới thiệu nói, vị này là Bắc Đến Tiên Tông Tam trưởng lão, ngoại hiệu Lục Tam Tiên, tên thật Lục Nhị Bảo. Nghe được lời này, Giang Tiên Thảo lúc này liền ghé mắt nhìn về phía Tiên Bắc U hắn là. Nói còn chưa dứt lời, Tiên Bắc U lắc đầu nói, không phải, tuyệt đối không phải ngươi muốn như thế. Thế nhưng là, Giang Tiên Thảo lại muốn nói chút gì? Tiên Bắc U lần nữa ngắt lời nói, Giang tiểu thư, nơi này có vị bệnh nhân không thể lâu đứng, ta có thể hay không đi vào nói? Nghe nói lời ấy, Giang Tiên Thảo lúc này mới chú ý đến đứng tại cuối cùng hai người bên trong. Trong đó có cái nữ tử sắc mặt rất là tái nhợt, cả người phi thường mỏi mệt. Mau mau, mau mời vào. Giang Tiên Thảo tránh ra thân thể, đem Lục Thiên Minh đám người bỏ vào. Vừa tiến vào, Lục Thiên Minh liền nhìn thấy mấy cái vườn hoa. Đương nhiên, đều không cần muốn trong vườn hoa trồng khẳng định đều là dược thảo, lấy Lục Thiên Minh suy đoán, những dược thảo này xuất ra đi nói, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Đi vào về sau, Lục Thiên Minh lúc đầu muốn trước hỏi thăm Ngô Thiết Như hạ lạc, nhưng là còn không có hỏi ra lời đâu. Giang Tiên Thảo liền từ viện bên trong giếng nước bên trong đánh nhất đại môi nước giếng, đưa tới đám người trước mặt. Một người một cái đem nước giếng uống. Lục Thiên Minh nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía một bên Tiền Bắc Cú phảng phất tại hỏi, dùng nước giếng đến đại khách, với lại ngay cả cái chén cũng không cho. Tiền Bắc Cú tự nhiên nhìn ra Lục Thiên Minh cùng Tiêu Đỉnh Châu hai huynh muội trong mắt nghi hoặc. Tranh thủ thời gian giải thích nói, vừa rồi chúng ta ngửi được cái kia cỗ mùi thơm, đến từ một loại tên là đòi mạng cỏ độc thảo, nói một cách khác, kỳ thực tại viện cửa mở ra thời điểm, chúng ta cũng đã trúng độc, mà giếng này nước chính là giải dược. Tốt nhất độc sư là tốt nhất dược sư cũng nhất định là tốt nhất độc sư. Cho nên nghe nói Tiền Bắc Cú sau khi giải thích, Lục Thiên Minh không nói hai lời một ngựa đi đầu tiếp nhận Giang Tiên Thảo trong tay bầu nước, vừa mới chuẩn bị đi miệng bên trong rót, đột nhiên nghĩ đến Tiền Bắc Cú người sư tổ này ở bên cạnh. Thế là lại nhanh lên đem bầu nước đưa về phía Tiền Bắc Cú quỷ tiền bối, ngài tới trước. Tiền Bắc Cú cũng không có chối từ, rất tự nhiên nhận lấy, cũng lộc cộc uống một hớp lớn. Chi tiết này kỳ thực cũng không có gì, thế nhưng là rơi vào Giang Tiên Thảo trong mắt, lại không đơn giản như vậy, lộ ra quá mức thân mật. Bất quá nàng không nói thêm gì, chỉ dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn đến Lục Thiên Minh. Bốn người đều đem nước giếng uống xong sau, Lục Thiên Minh chắp tay nói, Giang tiểu thư, xin hỏi Ngô Thiết Như ở tại cái nào một gian? Giang Tiên Thảo chỗ này phòng trạch tổng cộng 2 tầng. Tầng thứ nhất bị cách thành 5 cái gian phòng, hẳn là cố ý lưu cho các bệnh nhân ở Giang Tiên Thảo chỉ bên trái nhất gian phòng kia. Lục Thiên Minh căn dặn Tiêu Vãn Đường hảo hảo phối hợp Giang Tiên Thảo xem bệnh sau, bước nhanh đi hướng bên trái nhất phòng. Ở trước cửa sửa sang trường sang màu trắng, Lục Thiên Minh nô ra tay đi, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Là Giang tiểu thư sao? Bên trong truyền đến âm thanh lập tức liền khơi gợi lên Lục Thiên Minh còn tại Bắc Châu thì ký ức. Cùng Ngô Thiết Như kể vai chiến đấu quan cảnh, bắt đầu trong đầu nhấp nô. Đặc biệt là cái kia trận chiến cuối cùng, Ngô Thiết Như bị thiêu đến từ từ bốc lên dầu hình ảnh, Lục Thiên Minh thủy chung khó mà quên. Khu khu. Hắn hơi có vẻ kích động háng giọng một cái. Sau đó nói khẽ, "Lao nô, là ta." Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong thoáng qua trầm mặc. Thật lâu đều không có động tĩnh gì. Không biết qua bao lâu, Nô Thiết Nhu âm thanh mới vang lên lần nữa, "Là ngài? Là nhị bảo sao?" Lục Thiên Minh chậm rãi đẩy cửa phòng ra, rốt cuộc gặp được bị bệnh liệt giường Nô Thiết Nhu. 10 năm không thấy, song phương dung mạo hơn mấy ở không có biến hóa. "Thật là ngươi sao, nhị bảo?" Đây người đều bị thảo dược bao trùm lấy Nô Thiết Nhu, âm thanh run dị thường lợi hại. Lục Thiên Minh 2-3 bước xông lên phía trước, kích động nói, "Lao nô, ngươi mập." Chương 2058, điểm này rất giống chương 2058, điểm này rất giống so với 10 năm trước rời đi Bắc Châu thời điểm, Nô Thiết Nhu sát thực mập. Mập đến không giống cái người tập võ. Cho dù không nhìn thân thể chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia mũm mí mặt, phúc hậu giống như là gia đình giàu có sống trong nhung lụa lao ra. Thời gian dài đều tại nằm trên giường, muốn không mập cũng khó khăn. Nô Thiết Nhu liếc nhìn để lên bàn đại hoàn đao, đột nhiên giận dữ nói, "Ai, 10 năm chưa từng luyện đao, cũng không biết sau này sách đao giết người còn lưu loát sao?" Lục Thiên Minh đi tới gần dưới trướng, sau đó lại cười nói, "Nô Minh trong lòng còn có muốn chém giết người?" Nô Thiết Nhu mặt lộ vẻ kiên định nói, "Có, còn không ít." Lập tức, hắn lại nhìn phía Lục Thiên Minh, tiếp tục nói, "Ngươi phụ thân thủ lớn chưa trả, Trích Tiên các cái kia mấy đầu lão cẩu một ngày bất tử, ta một ngày đều ngủ không an ổn." Lục Thiên Minh an ủi, "Đại thù không phải 1-2 ngày có thể báo, cũng không phải 1-2 người có thể làm đến, Nô Minh vẫn là trước tiên đem thân thể dưỡng tốt đi, về phần cha ta thủ, ta sẽ nghĩ biện pháp." "Ngươi muốn làm?" Nô Thiết Nhu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh trên dưới đánh giá đến. Lục Thiên Minh biết hắn đang nhìn cái gì, cố ý đem cựu trọng thiên tu hành giả khí tức hoàn toàn thả ra một cái chớp mắt. Nô Thiết Nhu lập tức trợn mắt hốc mồm nói, ngươi đã đạt đến cựu trọng thiên tu vi?" Lục Thiên Minh thẹn thùng cười một tiếng, "Cũng không nhiều không tầm thường nha, từ lục trọng thiên đến cựu trọng thiên, ta chọn vẹn bỏ ra 10 năm thời gian đâu, người cả đời này có thể bao nhiêu ít cái 10 năm a?" Khu khu cụ. Nô Thiết Nhu bắt đầu lớn tiếng ho khan đứng lên, ho đến thở không ra hơi, ho đến trên mặt thịt đều tại rung động. Chốc lát sau khi dừng lại, hắn cổ quái nhìn qua Lục Thiên Minh, phảng phất tại nói, "Ngươi ngóng nó, ngươi mới vừa nói là tiếng người sao?" "Đương nhiên, ân nhân nhi tử, mình hảo hữu, tu vi bên trên có thể đột nhiên tăng mạnh đạt đến đỉnh phong." Nô Thiết Nhu giật mình về giật mình, nội tâm vẫn là vô cùng vui vẻ. Tốt sau một phen cảm khái, liên tưởng đến mình bây giờ bộ này trạng thái, hắn khẽ thở dài, "Ai, vốn nghĩ ngươi như tuân thủ hứa hẹn đi vào Nam Châu, ta nhất định có thể vì ngươi che gió che mưa, nghĩ không ra bây giờ lại thành cản trở người." Lục Thiên Minh nghiêm túc nói, "Nô Minh nói gì vậy? Chỉ bằng năm đó ở bên ngoài kinh thành trận chiến kia, ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo đại ca, với lại ngươi cũng không cần bi quan như vậy, có Giang Tiên thảo tại, ngươi nhất định có thể khôi phục." Nô Thiết Nhu gật gật đầu, "Hy vọng đi." Tiếp đó, hai người đem riêng phần mình 10 năm này trải qua, đơn giản nói cho đối phương nghe. Lục Thiên Minh biết được Nô Thiết Nhu cùng Văn Nhân Tín tu vi, cũng không có giống Tiền Bắc Út như thế có chỗ tiến bộ. Cũng không phải nói Giang Tiên thảo đối với ba người khác nhau đối đãi, mà là dù là có thần đan hỗ trợ, muốn phá cảnh, cũng là cần nhất định vận khí cùng cơ duyên, cùng tự thân thiên phú. Dù sao từ bắt trọng thiên đột phá đến cửu trọng thiên, so với trước đó mỗi một lần đột phá là khó khăn nhất một lần. Nói tóm lại, tu hành giả phá cảnh chịu đủ loại nhân tố ảnh hưởng, mà biết được Lục Thiên Minh mình sáng lập một cái gọi Bắc Đến Tiên Tông tông môn, đồng thời đã làm không ít lớn mật sự tình sau, Nô Thiết Nhu là đã khiếp sợ, vừa vui vui mừng. Khiếp sợ là Lục Thiên Minh lá gan quá lớn, khoái trá là Lục Thiên Minh lá gan như trước kia đồng dạng đại, một thân tại trong tính cách không thay đổi gì. Hai người đây một trò chuyện, liền hàn huyên cá biệt canh giờ. Mà đêm đã khuya, Lục Thiên Minh lo lắng sẽ ảnh hưởng Nô Thiết Nhu nghỉ ngơi, liền quyết định ngày mai lại tới thăm hỏi. Rời đi Ngô Thiết Nhu dưỡng bệnh gian phòng sau, Lục Thiên Minh đi ra ngoài liền bắt gặp tại một chỗ vườn hoa trước ngồi Giang Tiên Thảo. Trong vườn hoa dược thảo mở ra một loại màu vàng phi thường tinh xảo tiểu hoa, mà Giang Tiên Thảo đẹp không chút nào kém cỏi hơn hoa cỏ. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, chuẩn bị rời đi đi bên ngoài tìm kiếm còn chưa trở về Tần A Lang, bởi vì ngựa vào không được trong ngõ nhỏ, hắn trước kia phân phó Tần A Lang đem ngựa cùng xe ngựa tìm một chỗ trước gửi nuôi đứng lên. Nhưng không biết nguyên nhân gì, hơn một canh giờ đi qua, Tần A Lang vẫn chưa về. Thêm nữa lo lắng quá nhiều người quấy rầy đến Giang Tiên Thảo, Lục Thiên Minh cũng dự định hôm nay trước tiên ở bên ngoài tìm một chỗ ở, chờ trời sáng trở lại cùng Tiền Bắc Cú thương lượng một đoàn người đến cùng muốn hay không tạm thời tách ra. Nhưng mà hắn vừa cùng Giang Tiên Thảo lên tiếng chào, hướng viện môn trô đi không hai bước, người sau đột nhiên hỏi, "Ngươi cùng Lục Si đến cùng quan hệ thế nào?" Lục Thiên Minh nghe vậy ngừng chân. Hắn vẫn nhớ kỹ Tiền Bắc Cú nói qua, Giang Tiên Thảo là cái rất khách khí, nhưng cũng rất khó thân cận người. Lại nghĩ đến phía bên mình còn có hai cái trọng yếu bằng hữu muốn tại người ta nơi này chữa bệnh, liền quyết định bắt lấy Giang Tiên Thảo chủ động đụng vào cơ hội, cùng đối phương tâm sự đồng thời, rút ngắn một cái quan hệ. Giang tiểu thư cho rằng ta cùng hắn hẳn là quan hệ thế nào? Lục Thiên Minh mặt mỉm cười hỏi ngược lại. "Thân huynh đệ." Giang Tiên Thảo nói xong, liền lại tự lo lắc đầu nói, "Không đúng, hắn là Lục gia con trai độc nhất, chưa từng nghe nói qua có thân huynh đệ." Lục Thiên Minh cười nói, "Ta cùng hắn đã không phải thân huynh đệ, cũng không phải đường huynh đệ, tóm lại không phải bối phận người." Nghe nói lời ấy, Giang Tiên Thảo lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Lục Thiên Minh đến. "Chẳng lẽ lại, ngươi là hắn nhi tử?" Giang Tiên Thảo lại nói. Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, "Nếu như là nói, Giang tiểu thư có phải hay không muốn đem ta cùng ta bằng hữu đuổi đi ra?" Giang Tiên Thảo hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng quá coi thường ta, hận hắn, không có nghĩa là muốn hận bên cạnh hắn người." Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Giang Tiên Thảo lại nói, "Cho nên ngươi cùng hắn, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Lục Thiên Minh không còn che giấu, chi tiết nói, hắn là ta phụ thân. Giang Tiên Thảo nghe vậy kinh ngạc nói, hắn tại Bắc Châu sinh ngươi. Lục Thiên Minh gật đầu nói, phải, ta đi cùng với hắn, sinh hoạt qua 5 năm thời gian.
5 năm, ngắn như vậy.
Giang Tiên Thảo càng kinh ngạc nói. Nhắc lại chuyện cũ, Lục Thiên Minh đã không có oán luôn. Chỉ bình tĩnh nói, ta 5 tuổi năm đó, hắn chết.
Lục Si chết, cơ hồ mọi người đều biết.
Giang Tiên Thảo nhìn qua so Lục Thiên Minh muốn khổ sở nhiều. Nàng hơi thấp cặp kia vừa lớn vừa tròn con ngươi xinh đẹp, có sương mù quanh quẩn ở trong đó. Một cái ngươi hận người không có ở đây, hẳn là cao hứng mới đúng a.
Lục Thiên Minh thử dò xét nói.
Giang Tiên Thảo ngẩng đầu lên, âm thanh hơi có chút run run.
Ta vừa rồi xác thực nói ta hận hắn, nhưng là ta càng yêu hắn.
Giang Tiên Thảo đối với Lục Si tình cảm, hẳn là yêu đến cực hạn, nếu không sẽ không ở đối phương nhi tử trước mặt nói ra dạng này nói.
Lục Thiên Minh khó tránh khỏi cảm khái nói, hẳn là dạng này, bằng không thì Giang tiểu thư cũng không có khả năng làm ra về sau lựa chọn.
Giang Tiên Thảo liếc liếc mắt Lục Thiên Minh, ngươi đối với ta hiểu nhưng thật ra vô cùng rõ ràng, là sư tổ ngươi nói cho ngươi nghe à.
Hiểu rõ một người quá khứ, thường thường là từ đối với cái này người tôn trọng, nếu không ta làm gì phí cái kia tâm tư đâu.
Lục Thiên Minh giải thích.
Nghe được lời này trong ngáy mắt, Giang Tiên Thảo mắt sáng rực lên đứng lên.
Bất quá lập tức lại ảm đạm đi.
Chốc lát sau,
nàng hung hăng róc xương lóc thịt Lục Thiên Minh liếc mắt, ngươi đây miệng lưỡi chân chu kình, cùng cha ngươi ngược lại là không có gì khác biệt.
Chương 2059, gạt người.
Chương 2059, gạt người.
Lục Thiên Minh đối với bản thân lão cha hiểu rõ, phần lớn là từ người khác trong mồm nghe được. Tại hắn trong ấn tượng, cái kia trầm mặc ít nói kẻ nông dân, cùng miệng lưỡi chân chu kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Thế là liền hỏi, tại Giang tiểu thư xem ra, cha ta là cái dạng gì người?
Tâm ngoan người.
Đại lừa gạt một cái.
Giang Tiên Thảo không chút nghĩ ngợi liền trả lời.
Nếu là lúc trước có người nói như vậy Lục Si nói, Lục Thiên Minh chắc chắn giơ hai tay tán thành. Thế nhưng là về sau đối với Lục Si hiểu rõ càng nhiều, Lục Thiên Minh từ lâu cải biến đối với Lục Si thành kiến. Cho nên thình lình nghe được người khác như thế đánh giá Lục Si, hắn còn có chút không phục.
Liên hỏi, Giang tiểu thư đối với cha ta tựa hồ có lời bàn thán.
Giang Tiên Thảo hiển nhiên không muốn buông tha cái này có thể chế nhạo Lục Si cơ hội tốt.
Lúc này liền có chút phẫn nộ nói, hắn tại ta chỗ này chờ đợi một năm thời gian, một năm này mỗi một ngày, ta đều tại biểu đạt ta đối với hắn tâm ý, thậm chí không tiếc thay đổi cá tính đừng, thế nhưng là hắn thái độ thủy chung như một, mặc dù chưa nói tới lạnh lùng, nhưng tuyệt đối tính không được nhiệt tình, ngươi nói, hắn có phải hay không tâm ngoan người?
Lục Thiên Minh thay Lục Si giải thích nói, tình cảm là giảng cứu ngươi tình ta nguyện, cái này cũng không thể cái kia lại hắn a.
Không biết có phải hay không Lục Si năm đó cũng đã nói đồng dạng nói.
Giang Tiên Thảo đột nhiên trở nên có chút kích động nói, không hổ là phụ tử, ngay cả giảo biện đều là giống nhau, tình cảm sát thực giảng cứu ngươi tình ta nguyện, nhưng cũng có thể bồi dưỡng không phải sao?
Cũng chính là hiện tại muốn cầu cạnh Giang Tiên Thảo.
Bằng không thì lấy Lục Thiên Minh tính cách, chỉ định sẽ lần nữa phản bác.
Cho nên câu kia tình cảm sát thực có thể bồi dưỡng, nhưng lại không phải tại giữa hai nam nhân bồi dưỡng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi.
Thấy Giang Tiên Thảo giờ phút này tâm tình chập chờn khá lớn,
Lục Thiên Minh chờ hắn chậm phút chốc mới nói, cái kia lừa đảo đâu?
Ta hiểu biết Lucy, nhưng cho tới bây giờ đều là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người.
Giang Tiên Thảo hai mắt trừng trừng, vì dựa dẫm vào ta mang đi đan dược, hắn nắm lỗ mũi nói đưa thích ta, sau đó đan dược vừa đến tay, ngày thứ hai liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi nói, dạng này hành vi có phải hay không lừa đảo mới có thể làm đi ra?
Đây,
Lục Thiên Minh chưa hề nghĩ tới Lê Hoa hẻm cái kia kẻ nông dân sẽ vì đạt đến cái nào đó mục đích, nói ra dạng này gạt người chuyện ma quỷ đến.
Đây dù sao cũng hơi lật đổ Lục Si trong lòng hình tượng, bất quá cũng may còn không có sụp đổ.
Đây cái gì? Ngươi thân là hắn nhi tử, nhưng phải hảo hảo dạo biện một cái đi.
Giang Tiên Thảo rêu cực nói.
Lục Thiên Minh hút hút cái mũi.
Đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, Giang tiểu thư nói không sai, hắn đúng là cái chính cống đại lừa gạt, ưa thích hai chữ này, sao có thể tùy tiện nói ra miệng đâu.
Hơi ngưng lại.
Lục Thiên Minh lại nói, chỉ là không biết, hắn lúc ấy đến cùng vì lừa gạt đang rực gì, vậy mà lại làm ra như thế hạ lưu sự tình.
Giang Tiên Thảo thế nhưng là sống mấy ngàn năm lao yêu quái, lúc này liền suy đoán ra Lục Thiên Minh ý đồ.
Nàng nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn một chút sau,
nghiêng ngẫm nói, làm sao, nhi tử cũng muốn đi lão tử đường xưa, lại để cho bản dược vương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn.
Lục Thiên Minh xấu hổ nết nết miệng, giải thích nói, Giang tiểu thư quá lo, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Ừ, là hiếu kỳ vẫn là có mưu đồ khác, chính ngươi tâm lý rõ ràng.
Giang Tiên Thảo tức giận nói.
Lục Thiên Minh tiếp không lên nói, lựa chọn trầm mặc.
Mà Giang Tiên Thảo tựa hồ cũng mệt mỏi, lựa chọn ngậm miệng không nói.
Không biết qua bao lâu,
Giang Tiên Thảo bỗng nhiên thở dài.
Sau đó lời nói chuyển hướng nói, cha ngươi đâu, cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, bỏ ra hắn tổn thương ta cử động không nói, trên thực tế hắn là cái xoáy khí, tiêu sái, cũng dám tại gánh trách nam nhân tốt, chỉ tiếp chết sớm chút.
Nhìn ra được, đối với Lục Si chết, Giang Tiên Thảo vẫn là vô cùng không cam lòng.
Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút,
hỏi, Giang tiểu thư, nếu có một ngày ta muốn thay cha ta báo thù, ngươi biết không biết ủng hộ ta?
Giang Tiên Thảo ngơ ngẩn, ngươi muốn thay cha ngươi báo thù?
Lục Si nguyên nhân cái chết, tìm căn nguyên đến cùng là bởi vì trích tiên cát, cho nên Giang Tiên Thảo giờ phút này mới có thể kinh ngạc như thế.
Lục Thiên Minh kiên định nhẹ gật đầu, thù này là nhất định phải báo.
Giang Tiên Thảo đột nhiên nhớ tới đến, vừa rồi Lục Thiên Minh nói qua hắn tại 5 tuổi thời điểm, Lục Si liền chết.
Tính được nói, Lục Thiên Minh cũng mới 30 mấy tuổi mà thôi.
Mà thân là đỉnh tiêm dược vương, nàng hiển nhiên cảm giác được Lục Thiên Minh cường đại.
Thế là, cũng lộ ra cùng vừa rồi Ngô Thiết Nhu như thế khiếp sợ bộ dáng.
Tiểu tử ngươi, hơn 30 tuổi niên kỷ, liền tu luyện đến cửu trọng thiên cảnh giới.
Lục Thiên Minh giải thích nói, có thiên đại cơ duyên và vận khí mà thôi. Sợ đối phương trong vấn đề này quá phận xoắn xuýt, hắn lập tức quay lại vừa rồi chủ đề, lặp lại, Giang tiểu thư, nếu như ta thay ta trà báo thủ, ngươi biết không biết ủng hộ ta. Giang Thiên Thảo từ Lục Thiên Minh tu luyện quá mức thần tốc trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cửu Trọng Thiên, quả thật có thể xem như rất lợi hại nhân vật, thế nhưng là ngươi biết không, muốn thay cha ngươi báo thủ, có bao nhiêu khó? Căn bản không phải một hai người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thiên Thảo nghiêm mặt nói. Lục Thiên Minh ánh mắt vẫn như cũ kiên định, cho nên ta muốn tụ tập một nhóm cùng chung chí hướng người, cùng một chỗ đến hoàn thành cái mới nhìn qua này khó mà hoàn thành mục tiêu. Nói đến, Lục Thiên Minh lại đem căn kia cực cơ bản hắn bất ổn Bắc Đến Tiên Tông giới thiệu cho Giang Thiên Thảo nghe. Đang nghe cái gọi là Bắc Đến Tiên Tông, vẹn vẹn có mấy người thời điểm. Giang Thiên Thảo lâm vào một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Rất rõ ràng, nàng đối với vẫn còn nảy sinh trạng thái Bắc Đến Tiên Tông cũng không phải là như vậy xem trọng. Lục Thiên Minh đương nhiên có thể lý giải Giang Thiên Thảo lo lắng. Suy nghĩ một chút lại nói, có đồ vật sinh không đến mang đến chết không thể mang theo. Ta từ Bắc Châu đi vào Nam Châu, trong biển người mênh mông còn có thể gặp phải Giang tiểu thư ngươi, cái này cần là bao lớn vận khí cùng duyên phận. Cho nên nếu như Giang tiểu thư có thể lý giải nói, có thể hay không bán ta một chút đan dược. Giang Thiên Thảo cao mày nói nhiều như vậy lời hay, cuối cùng không phải là đánh ta trong tay đan dược chủ ý. Lục Thiên Minh cũng không che giấu, thoải mái thừa nhận nói, nếu Giang tiểu thư có thể lại cho ta một cái hữu nghị giá nói, như vậy cha ta trên trời có linh nói, nhất định sẽ cảm tạ ngài. Ngươi ngược lại là so cha ngươi muốn tốt một chút, hắn là trực tiếp lừa gạt, ngươi tối thiểu dùng tiền mua, bất quá giá cả phía trên là không có thương lượng, ngươi nếu là thành tâm muốn nói, ta có thể cho ngươi lau cái số lẻ. Giang Tiên Thảo chân thành nói, Dược Vương trong tay đan dược, đây tuyệt đối là có thể gặp không cầu tồn tại. Nhưng mà đối với cái này vốn nên xem như rất tốt kết quả, Lục Thiên Minh giống như không hài lòng. Chỉ thấy hắn đột nhiên giận dữ nói, ai, lật đổ Trích Tiên Các, thay ta cha báo thủ còn đường sao mà khó khăn. Mấy cái đan dược, đối với ta trợ giúp cũng là phi thường có hạn A. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại cũng muốn giống cha ngươi như thế, lấy không không trả tiền? Giang Tiên Thảo cao mày nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, như thế sự tình, ta làm sao có thể làm được đi ra? Không đợi Giang Tiên Thảo nói tiếp, hắn tiếp tục nói, nếu ta Bắc Đến Tiên Tông có Giang tiểu thư dạng này dược vương, như vậy mặc kệ sau này con đường sao mà long đong, ta đều chắc chắn tràn ngập lòng tin, cũng nhất định có thể thay ta cha đem thủ cho báo. Nghe nói lời ấy, Giang Tiên Thảo nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ sau một lúc lâu mới nói, cha ngươi lừa gạt đang lượng, không nghĩ tới ngươi càng quá phận, ngay cả ta người đều phải lừa gạt. Chương 2060, đi lên ngồi một chút. Chương 2060, đi lên ngồi một chút. Lục Thiên Minh muốn mời chào Giang Tiên Thảo ý nghĩ, cũng không phải là lâm thời khởi ý đoạn đường này đến, Tiêu Vãn Đường tình huống xem xét cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể chữa khỏi. Với lại Lục Thiên Minh cũng muốn đem Ngô Thiết Như mang theo trên người, cho nên đã sớm sinh ra mời chào Giang Tiên Thảo ý đồ. Chỉ là, Giang Tiên Thảo rõ ràng cũng không thấy thế nào tốt Lục Thiên Minh cùng hắn chỗ Bắc Đến Tiên Tông. Thấy Lục Thiên Minh bại lộ ý đồ sau, nàng ngay sau đó liền kiên quyết từ chối nói, ta người này không thích náo nhiệt, không thích người sống, càng không thích hành tẩu thiên hạ, người Bắc Đến Tiên Tông mục tiêu là đối kháng Trích Tiên Các thậm chí lật đổ hắn thống trị, muốn đi đường không biết dài bao nhiêu gian nan, ta trừ phi đầu óc xảy ra vấn đề, mới chịu đáp ứng gia nhập các ngươi đây đổ bỏ không đáng tin cậy Bắc Đến Tiên Tông. Lục Thiên Minh đương nhiên cân nhắc qua dạng này kết quả, muốn mời được một cái ưa thích ẩn cư dược vương, chỗ nào khả năng thuận buồm xuôi gió. Cho nên hắn cũng không có quân quýt chặt lấy. Lúc gần đi chỉ nói một câu, mặc kệ Giang tiểu thư ngươi biết sẽ không cải biến ý kiến, Trích Tiên Các cái kia mấy đầu lão cẩu, ta liều lên tính mạng, cũng phải đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Nói xong, Lục Thiên Minh lễ phép gật đầu rồi gật đầu, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Giang Tiên Thảo nhìn qua đã đóng bên trên viện môn, lần nữa rơi vào trầm tư bên trong. Lục Thiên Minh đi tới sau, thuận theo chật hẹp ngõ hẻm một mực ra bên ngoài đi. Vừa nghĩ tới muốn tại to lớn Phượng Linh huyện tìm kiếm một người hạ lạc, Lục Thiên Minh không khỏi cảm thấy đầu có chút đại. Lão Tần a lão Tần, đây đêm hôm khuya khoắt, ngươi không biết đi ra ngoài quỷ hôn a. Cũng may là mới ra đầu ngõ, hắn liền xa xa trông thấy Tần A Lang cái kia cường tráng cao lớn thân thể. Tần A Lang không biết nguyên nhân gì, giờ phút này đang ngồi ở chưa có người qua đường đi qua bên lề đường. Hai con mắt tắc chừng chừng nhìn chằm chằm đường đi một bên khác cái kia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng tử quán. Lục Thiên Minh bước nhanh tới, sau đó hiếu kỳ nói, lão Tần, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đấy? Bởi vì không có tận lực cẩn tàng khí tức cùng bước chân, Tần A Lang sớm đã cảm giác được Lục Thiên Minh đến. Chỉ thấy hắn hướng đối diện tử quán lầu hai nô bĩu môi, có hai cái đuôi mù ra hỏa, đi theo ta. Lục Thiên Minh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tử quán bên cửa sổ ngồi hai cái mặc màu đen kình y nam nhân. Bởi vì hai người ngồi, nhìn không ra cụ thể thân cao, nhưng có thể xác định là ngồi ở bên trái cái kia muốn so bên phải cao hơn rất nhiều đến, với lại cũng muốn khỏe mạnh cỡ nào. Lục Thiên Minh nhìn qua thời điểm, hai người nhìn thẳng tới, hai người ánh mắt có một loại nói không nên lời ngoan ý, loại này hung ác không phải nhằm vào một cái nào đó đặc biệt đối tượng, mà là từ khí chất bên trên tán phát đi ra hung ác. Hai người này chỉ sợ làm công việc bẩn thỉu việc cực là vậy hắn chuyên nghiệp. Lục Thiên Minh suy đoán nói, hơi ngưng lại. Lục Thiên Minh lại nói, bọn hắn là lúc nào bắt đầu đi theo ngươi? Ngay tại Tiên Thảo hẻm nơi đó, cùng các ngươi mỗi người đi một ngả thời điểm, ta đi tới, cũng cảm giác bị người theo dõi. Tần A Lang trả lời, ngươi đang lo lắng sẽ đem bọn hắn dẫn tới Tiên Thảo hẻm, cho nên liền dứt khoát không trở về, muốn đem bọn hắn ngăn ở nơi này. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, Tần A Lang gật gật đầu, ta là đến tìm Giang Tiên Thảo hỗ trợ, không thể đem phiền phức mang cho người ta không phải. Lục Thiên Minh nghe vậy còn người khẽ run lên, Trầm mặc chốc lát sau mới nói, xem ra ngươi thật đem Bắc Đến Tiên Tông xem như nhà, lão Tần A, ta rất là vui mừng. Hắn làm dáng có chút quá sốc nổi. Tần A Lang liếc mắt trông lại, ngươi có thể hay không đừng như vậy giả mồm. Lục Thiên Minh nét miệng cười cười, đùa giỡn một chút nha, nhìn một mình ngươi ở chỗ này ngồi rất oi bức. Lập tức, hắn lần nữa đem ánh mắt rời về phía tiểu quán lầu hai bên cửa sổ hai tên nam tử. Mà hai người này tựa hồ luôn có thể cảm nhận được Lục Thiên Minh ánh mắt giống như, cũng lần nữa quay đầu trông lại. So với Lục Thiên Minh trong mắt nghi hoặc cùng tò mò, hai người này trong mắt hiện hiện càng nhiều là tham viếng. Giống như là đang phán đoán cùng đánh giá Lục Thiên Minh thực lực như thế. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, bọn hắn giống như quen biết ta cũng như thế. Tần A Lang suy đoán nói, có khả năng hay không là viên hắc hổ gia hỏa kia mời đến tìm lại mặt mũi bằng hữu. Chuyến này đi vào Phượng Linh huyện, bởi vì Tiêu Vãn Đường nguyên nhân, hao phí hơn 10 ngày thời gian. Đây trong hơn 10 ngày, viên hắc hổ quả thật đi tìm mấy cái bằng hữu tới hỗ trợ, cũng không phải không có khả năng sự tình. Mà bọn hắn đoàn người này đi tới nơi này Phượng Linh huyện, cũng không có cố ý ẩn tàng hành tung, thêm nữa đều có các đặc điểm, bị người khác để mắt tới cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Cho dù thật sự là viên hắc hổ mời đến giúp đỡ, cũng không có gì, sợ là sợ. Lục Thiên Minh không có đem nói cho hết lời. Tần A Lang nói tiếp, sợ là sợ ta là bị lợi hại hơn gia hỏa theo dõi. Lục Thiên Minh nhíu mày, ngươi lo lắng bọn hắn sẽ là trích tiên các người. Tần A Lang gật đầu nói, phần hỏa giản 400-500 tên đệ tử tinh anh bị chúng ta giết chết, hắn viên hắc hổ nhưng phạm là cái treo chứng nam nhân, chỉ định sẽ nghĩ biện pháp. Với lại ngươi đã nói, hắn những năm gần đây cùng hỏa hàng nguyện dựng vào dây, không chừng lần này chúng ta tại đồng cao quận náo sự tình, đã truyền đến hỏa hàng nguyện trong lô thai cũng có nói. Lục Thiên Minh nghe vậy khẽ thở dài một cái, như lầu trên hai người kia thật là trích tiên các phái tới nói, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Tần A Lang không có vấn đề nói, vinh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn rồi, quá phận lo nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. Lục Thiên Minh gật gật đầu, lập tức lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tiểu quán lầu hai. Nếu không, hai ta đi lên uống một ly. Lời này chọn chúng Tần A Lang trái tim. Hắn lúc này liền cười nói, ta cũng đang có ý này, chỉ là ta trước đó một người nói, sợ bọn họ làm ta. Lục Thiên Minh nghe vậy kinh ngạc nói, Lão Tần cũng có sợ hai thời điểm. Tần A Lang liếc mắt, là người liền sẽ sợ hãi, lại nói, ta lại không phải người ngu, an thiệt thòi sự tình, ai nguyện ý làm? Lục Thiên Minh cười cười, lập tức dẫn đầu đi hướng tiểu quán. Đối với người trong giang hồ đến nói, rượu là chí mạng, nhưng tuyệt đối cũng có thể xưng là đồ tốt. Mà đối với đồ tốt, đại đa số người giang hồ cho tới bây giờ đều là không keo kiệt. Chạy đường nhóc con thấy một lần Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang trên lưng treo kiếm, liền cười híp mắt vui cười tiến lên đón. Đây mua ban lớn đến, tự nhiên muốn thượng tọa. Lầu hai bàn rượu chính là chuyên môn vì Lục Thiên Minh bọn hắn loại này oan đại đầu chuẩn bị. Cái gì? Một bình hoàng cửu, hai lượng bạc. Lục Thiên Minh giật mình này thanh âm gọi một cái vang dội. Hắn đây kinh ngạc bộ dáng, đem nhóc con cũng cho làm kinh ngạc. Khách quan, buổi tối mở cửa làm ăn không dễ dàng, với lại nhà chúng ta rượu, có thể nói là toàn bộ Phượng Linh huyện nhất thuần tâm nhất, ngài nếu là không tin, trước tiên có thể đến một bình thử một chút. Nhóc con cẩn thận chặt che nói. Lục Thiên Minh liếc liếc mắt bên cửa sổ cái kia hai nam nhân. Thấy hai người sắc thực chú ý tới mình sau. Thời có chút không nhanh nói, đã ngươi dám thổi xuống loại này ra châu, vậy ta hôm nay liền thử một lần, nếu là rượu bưng lên không có ngươi nói như vậy tốt, nhìn ta không đem ngươi tiệm này phá hủy. Nhóc con một bên môi trán trên đầu mồ hôi, một bên gật đầu xác nhận. Chương 2061, dạy không tốt chương 2061, dạy không tốt Lục Thiên Minh cử động, dù sao cũng hơi chiêu diêu. Rất khó nói phù hợp hắn cái kia còn mang một ít nhã nhặn hình tượng. Nhưng mà, đây đêm hôm khuya khoắt, bán say người là thật tính không được nhiều. Lại gặp hắn bên người Tần A Lang lớn lên lưng hùm vai gấu, cũng sinh một tấm thổ phỉ mặt. Cũng không có ai đi ra bên bực kẻ yếu cái gì, số lượng không nhiều đám khách nhân, cũng chỉ cho là gặp còn không có uống rượu liền đã say tiểu phong tử. Gặp khách mọi người đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Lục Thiên Minh càng phách lối. Hắn đôi tay thua về sau, bắt đầu sải bước hướng bên cửa sổ đi đến. Cho dù đi đường thì khập khiễng, cũng không có chút nào giảm bớt hắn cái kia phách lối khí thế. Tương phản, còn để hắn sinh ra chút không dễ chọc tư thế đến. Lão Tần, ta an vị đây đi, nơi này thông gió thông khí, uống rượu lấy cũng thư thái. Lục Thiên Minh chỉ cái kia hai tên màu đen trang phục nam tử sắt vách cái bàn, lập tức dẫn đầu ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống tùy ý như vậy thoáng nhìn, liền phát hiện bên cửa sổ hai người đang dùng một loại cổ quái cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn mình, giống như là đang nói, ta có phải hay không nhận lầm người? Đương nhiên, bọn hắn đến cùng có nhận hay không đến Lục Thiên Minh, hiện tại còn vô pháp phán đoán chính xác. Lục Thiên Minh bản thân cũng không nóng lòng, đâu nghiêng mắt nhìn tây nóng nó, lộ ra rất là mãn nguyện. Thấy hai người kia không tiếp tục nhìn mình cằm chằm, đồng thời bắt đầu vùi đầu uống rượu về sau, Lục Thiên Minh là gan cũng lớn đứng lên, bắt đầu không kiêng nể gì cả đánh giá đến hai người đến. Khoảng cách gần quan sát, hắn phát hiện cái kia dáng cao nam là thật cao, chỉ sợ là so Tần A Lang đều phải thêm ra một nửa đến. Mà đổi thành một cái tên nam tử lùn, cũng thấp, xem chừng thân cao cũng liền 12-13 tuổi thiếu niên trình độ. Không chỉ có như thế, này người còn đặc biệt gầy, ngoại trừ trên mặt thịt hơi bình thường chút bên ngoài, lộ tại tay áo bên ngoài cái kia hai tay, gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương. Lục Thiên Minh thậm chí lo lắng đây người nâng chén rượu uống rượu thời điểm, cổ tay sẽ không chịu nổi chén rượu trọng lượng, kết một cái trực tiếp đứt gãy. Ngoại trừ hai người ngoại hình rất là kỳ lạ bên ngoài, bọn hắn dùng binh khí cũng rất là đặc biệt. Cái kia giang cao nam chân một bên, để đó cái ngoại hình giống dương gỗ đồng dạng ngăn nắp của gỗ, có chừng dài khoảng 3 thước, cùng bình thường đao kiếm chiều dài tương đương. Mà cái kia thấp lùn nam nhân chân một bên, tắt để đó một cái kiếm hạng, một cái nhìn qua so với hắn cả người đều phải to lớn kiếm hạp. Từ kiếm hạp chiều dài để phán đoán, chỉ sợ bên trong để đo kiếm, chiều dài bên trên sẽ vượt qua hắn bản thân thân cao. Đang suy nghĩ hai người này động thủ sẽ là một phen cái gì quang cảnh đâu. Cái kia tên nam tử lùn đột nhiên xoay đầu lại, không tối lui chút nào cùng Lục Thiên Minh đối mặt. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi, nhìn chằm chằm vào người khác nhìn, là một loại rất không lễ phép hành vi. Lục Thiên Minh nét miệng cười cười, không có ý tứ á vị đại ca kia, cha mẹ ta mất sớm, không có người nào dạy qua ta cấp bậc lễ nghĩa phương diện có nào quy củ. Tên nam tử lùn nhíu mày, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Khó trách vừa rồi lại ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, nguyên lai là khuyết thiếu quản giáo. Lục Thiên Minh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bản công tử thiếu không thiếu quản giáo, cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, đi là được a. Tên nam tử lùn hé mắt, cũng không có tiếp tục cùng Lục Thiên Minh dây dưa, chỉ lần nữa bưng chén rượu lên, ngửa đầu hoàn toàn rót vào trong bụng. Đừng chỉ uống a, dùng nữa, ngươi dạng này uống rất dễ say. Vừa rồi nhìn đến còn hùng hổ dọa người Lục Thiên Minh, giờ phút này lại đổi lại một bộ cười đùa tí từng biểu lộ. Tên nam tử lùn xem chừng là khi Lục Thiên Minh tại đánh giấm, lựa chọn trầm mặc. Nhưng hắn đối diện cao lớn nam tử, lại tựa hồ như có ý kiến. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dùng đũa gõ gõ món ăn đĩa, trong đôi mắt hiện ra vẻ không thích. Các hạ là vô lý nhiều lắm. Nơi này là tử quán, không phải chợ bán thức ăn, ngài nếu là ưa thích ồn ào, chuyển sang nơi khác há không thích hợp hơn. Cao lớn nam tử trầm giọng nói. Lục Thiên Minh nhíu mày, ai quy định tử quán bên trong không thể nói chuyện lớn tiếng? Còn có, nói nhiều thế nào? Nói nhiều nói rõ ta người này sống được vui vẻ. Không đợi cái kia cao lớn nam tử nói tiếp, Lục Thiên Minh lại nói, làm sao, ngươi cả đời này không có vui vẻ qua, ghen tị ta sống đến vui vẻ à? Cao lớn nam tử rõ ràng không có tên nam tử lùn trầm ổn như vậy, lúc này liền đưa tay muốn nắm đặt ở bên chân khối kia của gỗ. Gặp tình hình này, cái kia tên nam tử lùn đột nhiên đưa cái sắc bén ánh mắt quá khứ, cũng khẽ lắc đầu. Dáng cao nam cắn cắn răng, đưa tay thu hồi về sau, cầm lấy đũa kẹp khối xương sườn nhét vào miệng bên trong, răng rắc nhấm nuốt đứng lên. Nghe cái kia khiếp người âm thanh, chỉ sợ là ngay cả xương cốt đều nhai nát. Lục Thiên Minh nhíu môi, thật cách đáp, không ăn kiêng đâu đây người. Dáng cao nam trong tay đũa răng rắc một tiếng đứt gãy, tay run đến không được. Thấy đối phương lại có muốn bạo phát xu thế, Lục Thiên Minh hút hút cái mũi, thức thời ngậm miệng lại. Chờ không nhiều sẽ. Thịt rượu lên bàn. Lục Thiên Minh điểm ba cái món ăn chỉ hai, ngoại trừ thịt bò kho tương cùng một bàn rau xà lách bên ngoài, ít cái đậu phộng. Khách quan, thực sự không có ý tứ, đậu phộng bán xong, nếu không ngại đổi một cái món ăn. Nhóc con lo lắng hãi hùng nói. Lục Thiên Minh con mắt quét ngang. Phi thường phẫn nộ vỗ một cái mặt bàn. Đổi? Đổi cái gì? Người thay bản công tử tham khảo một chút, ta muốn đổi cái dạng gì món ăn. Thấy Lục Thiên Minh bên cạnh Tần Á Lang đôi mắt trừng trừng nhìn mình lom lom. Nhóc con dọa đến hai chân thẳng phát run. Công tử, tiểu nào biết được ngài thích ăn món gì, nếu không ngài nhìn dạng này được hay không, ta trở về để đầu bếp cho ngài làm cái thịt món ăn, giá cả cùng đậu phộng đồng dạng như thế nào? Nhóc con run giọng nói. Hắc, Lục Thiên Minh khí cười, ngươi cảm thấy ta là cái kia thiếu tiền người. Nói đến, hắn ba một tiếng đập hai lượng bạc trên bàn. Ta bây giờ liền muốn ăn vào đậu phộng, ngươi nếu là không nghĩ biện pháp cho ta làm ra, đến mai hừng đông về sau, nhà ngươi tiệm này cũng không cần mở. Lục Thiên Minh hùng hổ dọa người nói. Một cái nhóc con, chỗ nào gánh chịu nổi dạng này trách nhiệm. Lúc này liền dọa đến âm thanh nức nở nói, công tử, ta chính là cái chạy đường tiểu nhị mà thôi, ngài đừng làm khó dễ ta được không? Lục Thiên Minh trong mắt lộc cục nhất chuyện. Ánh mắt cuối cùng rơi vào sắt vách bàn trên mặt bàn. Tiếp lấy hai tay khoanh để ở trước ngực, tự tiếu phi tiểu nói, đi, gặp ngươi đáng thương, ta cũng không làm khó ngươi, dạng này, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, đem sắt vách bàn cái kia đĩa đậu phộng phân một nửa đến bản công tử cái bàn này đi lên, việc này cứ như vậy đi qua, như thế nào? Như thế nào hai chữ, Lục Thiên Minh cố ý nhấn mạnh. Nhóc con nghe vậy lộ ra một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Bàn này khách nhân không dễ trọng, sát vách bàn cái kia hai cái ngoại hình kỳ lạ khách nhân, chỉ định cũng không tốt trọng. Nhóc con sững sốt một lát sau, bành một tiếng liền quỳ trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Lục Thiên Minh toàn bộ khi không có nhìn thấy, nghiền ngẫm nhìn đến sát vách bàn tên nam tử lùn. Người sau trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Trầm mặc chốc lát sau, đưa tay đem trên bàn cái kia đĩa đậu phộng nâng lên, lập tức đứng dậy tự mình đưa đến Lục Thiên Minh ngồi xuống trên mặt bàn. Bàng hữu, cùng một cái chạy đường so đo, chẳng những không có giáo dưỡng, cũng không có khí độ. Ta khuyên ngươi vẫn là cùng người cùng thiện cho thỏa đáng. Lục Thiên Minh lập tức bắt hai hạt đậu phộng ném vào miệng bên trong. Cú một bên nhấm nuốt một bên cười nói, nghe đại ca ngài ý tứ, đây là muốn thay ta cha mẹ, giáo dục một chút ta rồi. Tên nam tử lùn nheo mắt lại, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng lại cảm thấy không cần phải vậy. Vì cái gì? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Bởi vì ngươi dạng này người, làm sao có thể dạy thật tốt. Tên nam tử lùn hừ lạnh một tiếng, ngồi về tại chỗ. Chương 2062, hai cái đen chuột chương 2062, hai cái đen chuột giờ phút này Lục Thiên Minh. Đó là cái không có giáo dục hoàn cố tử. Nghe được tên nam tử lùn dạng này chào phúng mình, Lục Thiên Minh lúc này mặt tối sầm. Đề cao âm lượng nói, tiểu hầu tử, ngươi người này nói ta làm sao lại như vậy không thích nghe đâu. Cái gì gọi là không dạy được? Ngươi có phải hay không đang nói ta đầu óc không tốt? Bị chửi tiểu hầu tử, tên nam tử lùn cảm xúc không có biến hóa quá nhiều, chỉ lại không thèm để ý Lục Thiên Minh, giữ im lặng tiếp tục uống rượu. Đúng lúc này, dáng cao nam đột nhiên nói một câu không hiểu thấu nói. Đại ca, còn có cái kia tất yếu sao? Tên nam tử lùn đặt chén rượu xuống, khẽ nhíu mày sau trả lời. Có cần thiết hay không không phải ngươi ta định đoạt, bọn hắn an bài thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Hai người đang nói đây, sát vách bàn cái kia làm người ta ghét người quẻ đột nhiên bưng chén rượu không mời mà tới. Hai vị, ta nhìn các ngươi rượu này uống đến cũng trách nặng nghề, nếu không ta liều cái bàn, mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Vừa mới dứt lời, cũng không đợi đối phương đáp ứng chứ. Lục Thiên Minh liền quay đầu nhìn về Tần A Lang nhíu nhíu cái cằm. Tần A Lang hiểu ý tay trái lấy rượu, tay phải bưng vừa rồi hai nam tử đưa lộc phộng, liền tự lo ngồi xuống Lục Thiên Minh bên người. Chúng ta mang theo thịt rượu, sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, đến, cùng một chỗ ăn, cùng uống, đừng khách khí. Lục Thiên Minh cười đến gọi là một cái hào sảng. Nói chuyện đồng thời còn đem cái kia bàn đậu phộng, đi cái bàn ở giữa đẩy một cái. Tên nam tử lùn cùng dáng cao nam hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hoang mang cùng giật mình. Dầm dầm. Lục Thiên Minh quả thật nhiệt tình. Cầm bầu rượu lên liền cho cái kia tên nam tử lùn rót rượu. Cũng tiếp tục nói, người hành tẩu giang hồ nha, muốn kết giao nhiều bằng hữu càng nhiều, về sau gặp phải khó khăn thì, biện pháp thì càng nhiều. Tên nam tử lùn nhíu nhíu mày lại, đưa tay đem Lục Thiên Minh rót rượu tay lời ra. Chúng ta quen biết. Lục Thiên Minh nhíu mày, trước kia không nhận ra, hiện tại có thể quen biết, về sau cũng có thể quen biết, không phải sao? Tên nam tử lùn không hề bị lay động, chỉ một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh. Người sau lập tức cũng cảm giác được loại kia tiếp cận vô tình ngoan ý. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười cười, lại đem rượu bình điều cái phương hướng, như quen thuộc hướng dáng cao nam chén rượu bên trong rót rượu. Nào biết rượu còn không có từ hồ khẩu chảy ra đâu. Cái kia dáng cao nam liền ba một bàn tay hướng Lục Thiên Minh tay quạt đến. Răng rắc một tiếng, Lục Thiên Minh dưới bàn tay ý thức phát lực đánh trả, càng đem bầu rượu cho bóp nát. Rượu lập tức vẩy đến đầy bàn đều là. Đừng đặt nương cùng lão tử lôi kéo làm quen, lão tử nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Dáng cao nam không hề nể mặt mũi nói. Ông. Tần A Lang rút kiếm tốc độ rất nhanh. Lục Thiên Minh cơ hồ là tại dáng cao nam nói dứt lời trong nháy mắt liền nô ra tay đi theo Tần A Lang tay. Nhưng Tần A Lang kiếm cũng đã rút ra một nửa. Đừng xúc động, lão Tần. Lục Thiên Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái đi qua. Tần A Lang ông đem kiếm thu hồi, tự lo cầm lấy một chén rượu uống đứng lên. Nhưng là uống rượu đồng thời, hắn hai con mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, rõ ràng là đang cảnh cáo đối phương hai người thả tôn trọng chút. Lục Thiên Minh lắc lắc trên tay rượu, thu hồi vừa rồi cái kia cười đùa tí từng thái độ. Lại nói tiếp thì, âm thanh cũng biến thành lạnh lùng đứng lên. Hai vị cảm thấy ta đang tìm cớ? Lục Thiên Minh trầm giọng hỏi. Đối mặt Lục Thiên Minh đây đột nhiên chuyển biến, đối phương hai người rõ ràng ngẩn người. Bất quá thái độ vẫn không có quá lớn cải biến. Chẳng lẽ không phải? Tên nam tử lùn híp mắt nói. Lục Thiên Minh rỗi ra một đầu ngón tay lắc lắc, bằng không thì, nếu như không phải hai vị trước gây chuyện, ta như thế nào lại rảnh rỗi như vậy, hơn nửa đêm đi ra uống rượu. Chúng ta trước gây chuyện. Cho cười. Tên nam tử lùn phủ định nói. Lần này Lục Thiên Minh không có nói tiếp. Đổi thành Tần A Lang. Vừa rồi ta dẫn ngựa đi gửi nuôi, có hai cái đại hát chuột một mực đi theo ta, về sau đi theo đâu, ta ngay tại ven đường ngồi xuống, sau đó cái kia hai cái đại hát chuột liền chạy vào căn này tử quán, kia sáng có chút tối, ta không có thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo, hai vị nói một chút, chúng ta là không phải nên đi lên tìm xem nhìn. Tần A Lang lúc nói chuyện trung khí mười phần, ánh mắt càng là tràn đầy khiêu khích. Tên nam tử lùn sau khi nghe, có chút nhíu nhíu mày lại, nghe ngươi ý tứ, cảm thấy cái kia theo dõi ngươi người là hai huynh đệ chúng ta. Tần A Lang hé mắt, ta có thể không có nói như vậy. Người đi theo người quẻ hiện tại tới tìm chúng ta gốc dạng, chẳng lẽ không phải liền là ý tứ như vậy? Tên nam tử lùn nói. Tần A Lang nói bay, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng không phải không thể, bất quá ta trước cùng các ngươi để tỉnh một câu, nếu thật là các ngươi hai cái nói, cái kia hai vị chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rời đi đây ra tử quán. Có lẽ là không nghĩ tới Tần A Lang so Lục Thiên Minh còn muốn cuồng. Tên nam tử lùn cùng dáng cao nam lần nữa đối mặt, lập tức không hẹn mà cùng đưa tay sờ về phía riêng phần mình vũ khí. Đừng kích động. Lục Thiên Minh đột nhiên đưa tay, ra hiệu hai người trước bình tĩnh. Lập tức giải thích nói, ta đây, lần này tới kỳ thực đó là muốn nhìn một chút hai vị đến cùng hình dạng thế nào, cũng không có đến nhất định phải sử dụng bạo lực tình trạng, dù sao nơi này đánh nhau không thích hợp, xung quanh còn có vô tội người không phải. Tên nam tử lùn cùng dáng cao nam nghiêng đầu đến, nghi hoặc nhìn đến Lục Thiên Minh. Đương nhiên, nếu như hai vị cảm thấy chúng ta sợ các người, đồng thời có cái kia tự tin, nhất định phải ở chỗ này làm một ít chuyện đi ra, người quẹ ta cũng có thể phục bồi, chỉ bất quá đao kiếm không có mắt, thật độc thủ, cái kia chính là sinh tử tự phụ. Lục Thiên Minh lần nữa phóng thích mỉm cười, chỉ bất quá đây mỉm cười không giống trước đó như là du côn vô lại như thế làm cho người ta hận, mà là cho người ta một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Cho nên đối phương hai người ánh mắt càng nghi ngờ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Tên nam tử lùn cùng dáng cao nam đồng thời buông tay ra, tiên tĩnh chờ đợi Lục Thiên Minh tiếp xuống nói. Lục Thiên Minh nhìn hai bên một chút, phát giác hai người động thủ ý nguyện không phải mãnh liệt như vậy sau. Tiếp tục nói, ta liền một vấn đề, hai vị đi theo chúng ta, đến cùng là dụng ý gì? Tên nam tử lùn suy nghĩ một chút. Trả lời, không phải hảo ý. Lục Thiên Minh lông mày vừa bước lên đến. Tên nam tử lùn lại nói, nhưng cũng chưa chắc là xấu ý. Lời nói này đến mập mờ suy đoán, Lục Thiên Minh nhất thời cũng không làm rõ ràng được hai người này trong hồ lô rốt cuộc muốn bán cái gì dược. Người đây lập lờ nước đôi, có thể hay không quá vô lại chút. Lục Thiên Minh cau mày nói. Dáng lùn nam nhân làm sơ suy nghĩ, giải thích nói, ngươi đừng quản chúng ta theo dõi các ngươi mục đích là cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, giữa chúng ta, tất có một trận chiến. Như thế nói đến, không phải hỏng ý là cái gì. Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Dáng lùn nam nhân lắc đầu. Ta hiện tại không tốt giải thích với ngươi, ngươi chỉ cần trở về đem ngươi kiếm mài đến đủ sắc bén liền tốt, mấy ngày nay, cố gắng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng cũng khó nói. đã đối phương đều đem lời nói đến trực tiếp như vậy, Lục Tiên Minh cũng dứt khoát rộng thoáng nói, các hạ có biết bên cạnh ta có bao nhiêu người? Dáng lùn nam nhân nhẹ gật đầu, đã chúng ta huynh đệ hai người đều đuổi tới nơi này đến, tự nhiên là biết. Lục Thiên Minh kỳ quái nói, nếu biết, các ngươi vẫn là quyết định muốn cùng chúng ta độc thủ. Dáng lùn nam nhân ánh mắt kiên định nói, chúng ta huynh đệ hai người là nghe lệnh làm việc, không có khả năng gặp phải khó khăn liền chống lại mệnh lệnh. Chương 2063, chẳng lẽ là bọn hắn? Chương 2063, chẳng lẽ là bọn hắn? Đối phương ngay cả chân chính ý đồ cũng không nguyện ý nói, chỉ nói nhất định sẽ độc thủ. Lục Thiên Minh liền cảm giác lấy cho dù hỏi tên nam tử lùn đến cùng là ai bên dưới mệnh lệnh, cũng sẽ không hỏi ra kết quả gì đến. Suy nghĩ một chút sau, hắn mở miệng nói, dù sao nói tới nói lui, chính là muốn cùng người quẻ ta không qua được rồi. Tên nam tử lùn nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Có lẽ là về sau Lục Thiên Minh cho người ta trầm ổn cảm giác, tên nam tử lùn nói chuyện khách khí rất nhiều. Lục Thiên Minh biết tiếp tục hỏi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Liếc liếc mắt tên nam tử lùn trước mặt bầu rượu sau, thử dò xét nói, động thủ trước đó, rượu này có thể hay không phân ta một ly? Tên nam tử lùn đem rượu bình đẩy tới Lục Thiên Minh phụ cận. Uống nhiều ít, tự mình rót là được, coi như là ta mời ngươi uống. Lục Thiên Minh gật gật đầu, lấy tay đem rượu bình cầm lấy, cho mình cùng Tần A Lang đều rót một chén. Sau đó hướng tên nam tử lùn nâng chén, không tiếng động hỏi thăm đối phương có thể đụng một cái. Tên nam tử lùn lúc này liền lắc đầu nói, không có người sẽ cùng mình địch nhân uống rượu, hy vọng ta kiên trì, không biết quét các hạ uống rượu hào hứng. Lục Thiên Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu, chuyển tay cùng Tần A Lang đụng phải một cái, đem rượu trong chén uống xong sau, đứng dậy liền dự định rời đi. Đi ngang qua vừa rồi sủi lơ trên mặt đất chạy đường tiểu nhị thì Lục Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nhị bả vai, sau đó móc ra 10 lượng bạc đặt ở đối phương trong tay. Tiểu ca, vừa rồi có nhiều đắc tội, đừng thấy lạ, đây ít bạc coi như là bồi tội. Trước đó Lục Thiên Minh biểu hiện được có bao nhiêu so đo, hiện tại hắn biểu hiện được liền có bao nhiêu khẳng khái. Một mặt bối rối nhóc con thẳng đến nhìn thấy Lục Thiên Minh thân ảnh sắp biến mất tại trong thang lầu, lúc này mới lấy lại tinh thần la lớn, hai vị gia, đi thong thả. Lục Thiên Minh khoát qua tay, một nửa cánh tay tại đầu bậc thang lung lay một cái, xem như đưa cho đáp lại. Chờ hắn cùng Tần A Lang hoàn toàn biến mất sau, dáng cao nam trên mặt đồng hậu dậy đặc nghi hoặc biểu lộ vẫn không có biến mất. Không biết qua bao lâu, dáng cao nam hỏi, đại ca, gia hỏa này làm sao cảm giác có chút điên? Tên nam tử lùn lắc đầu nói, hắn không phải điên, hắn là thông minh. Không đợi dáng cao nam nói tiếp, tên nam tử lùn lại nói, hắn gây chuyện là giả, thăm dò là thật, thăm dò chúng ta tính tình, thăm dò địch nhân là không phải chỉ có hai chúng ta, còn thăm dò chúng ta đối với hắn ý đến cùng lớn bao nhiêu. T, dáng cao nam hít vào một hơi, tiểu tử này giả hoạt như thế đâu? Tên nam tử lùn từ chối cho ý kiến nói, phía trên cho tin tức, nghĩ đến cũng sẽ không giả. Một bên khác, Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang rời đi tiểu quán về sau, cũng không có đi tiên thảo hẻm phương hướng đi, mà là đi thẳng tới tiểu quán đối diện. Nơi đó có một cái khách sạn, 12 canh giờ không đóng cửa. Rất nhanh, hai người liền tới đến trước quầy, đem ghé vào phía trên đi ngủ chủ cửa hàng lay tỉnh về sau, muốn một gian lầu 2 dựa vào mặt đường gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Lục Thiên Minh liền đem cửa sổ mở ra một đường nhỏ. Vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện tiểu quán lầu 2, vẫn còn đang uống rượu hai tên nam tử. Nhi bảo, ngươi nói hai người này đến cùng cái gì mục đích? Hai người xếp chồng người đồng dạng chen tại chỗ cửa sổ, Tần A Lang tròng mắt tại tên nam tử lùn cùng dáng cao nam trên thân vừa đi vừa về quét. Lục Thiên Minh bình tĩnh nói, cái gì mục đích, chỉ có đến lúc đó động thủ phân cái thắng thua mới biết được, nhưng là từ vừa rồi nhìn xem đến, bọn hắn đối với chúng ta địch ý, giống như không phải mãnh liệt như vậy. Địch ý không mạnh, có lẽ là bởi vì cảm nhận được chúng ta cường đại. Tần A Lang suy đoán nói, không lưng Lục Thiên Minh ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy Tần A Lang cái cảm. Không có người sẽ chủ động chịu chết, ta đoán chừng à, đến tìm phiền toái người, không chỉ đám bọn hắn hai cái. Tần A Lang trả lời, ngươi nói cũng không tệ, nhưng có hay không một loại khả năng, hai người kia là loại kia toàn cơ bắp thẳng tính, vì hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc đưa lên tính mạng. Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn, thật giống ngươi nói như thế nói, cái kia ta nhưng đó là đổ nhà quê vào thành, mở mắt to. Tần A Lang nét miệng cười một tiếng, dù sao ta nhìn cái kia cao lớn, không phải thông minh như vậy. Hai người một bên trò chuyện, một bên nhìn chằm chằm đối diện, khiến bọn hắn không nghĩ tới là, đây một nhìn, liền nhìn đến hướng đông. Nương, hai quy tôn tiểu lượng thật đúng là tốt đâu. Tần A Lang rủi rủi con mắt, nhìn qua so đối diện suốt đêm uống rượu hai người còn khốn. Lục Thiên Minh tinh thần ngược lại là rất tốt. Bất quá thấy đối diện hai người kia không có gì dị thường cử động, hắn cảm thấy cũng không cần thiết đều ở nơi này hao tổn. Dặn dò Tần A Lang giữ vững tinh thần tiếp tục theo dõi sau, chính hắn tắt rời đi khách sạn, chuẩn bị đi một chuyến tiên thảo hẻm. Trở về tiên thảo hẻm gõ vang biệt môn, mở cho hắn môn là Giang Tiên Thảo. Người sau không biết có phải hay không bởi vì tối hôm qua cái kia đoạn nói chuyện không quá vui sướng. Đối mặt Lục Thiên Minh thì sắc mặt không phải quá tốt. Lục Thiên Minh biết có sự tình gấp không được, lễ phép lên tiếng chào sau, đi thẳng tới cạnh bàn đá dưới trướng. Tiên Bắc U cùng Tiêu Đình Châu đang uống một loại Lục Thiên Minh chưa thấy qua trà. Hỏi một chút mới biết được, là Giang Tiên Thảo dùng đủ loại dược thảo phơi khô sau ngâm chế mà thành. Cùng nói là trà, chẳng nói là đại bổ chén thuốc thích hợp hơn. Lục Thiên Minh cảm thấy mình thân thể đặc biệt động, lại gặp bên kia đang tại chiếu cô trong vườn hoa dược thảo Giang Tiên Thảo, sẽ thỉnh thoảng dùng một loại không phải rất thoải mái ánh mắt nhìn về phía mình. Cho nên hắn dứt khoát thử đều chẳng muốn thử trên bàn đá vậy nhưng gặp không thể cầu dược trà. Hắn đầu tiên là hỏi thăm Tiêu Đình Châu, có quan hệ Tiêu Vãn Đường tình huống. Nghe nói ít nhất cần phải ở chỗ này điều dưỡng 3 năm 5 năm, Tiêu Vãn Đường bị hư hao ngũ tạng lục phủ mới có thể có chuyển biến tốt sau. Lục Thiên Minh mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên kia đang tại bận rộn Giang Tiên Thảo. Nào biết Giang Tiên Thảo cũng đúng lúc nhìn sang. Cho nên, Lục Thiên Minh lúc đầu không có gì ý vị ánh mắt, liền trở nên phi thường cố ý mũi. Ngươi có ý tứ gì, cảm thấy ta y thuật kém đúng không? Giang Tiên Thảo không khách khí nói. Lục Thiên Minh rất có một loại bùn vàng rơi đu quần, không phải cất cũng là cất cảm giác. Cái kia, Giang tiểu thư, ta giống như một chữ nhi đều không có nói đi. Ngươi là không nói gì, nhưng là ngươi nhìn ta cái ánh mắt kia là có ý gì? Giang Tiên Thảo đôi tay chống nạnh, thiếu nữ đồng dạng mặt, tràn đầy phẫn nộ. Lục Thiên Minh xấu hổ kéo kéo khoe miệng, lựa chọn lười nhác cùng giải thích. Có lẽ là bên này nhiều người duyên cớ, Giang Tiên Thảo hừ lạnh một tiếng, cũng không có lựa chọn tiếp tục làm khó dễ Lục Thiên Minh. Nàng ăn pháo đốt. Lục Thiên Minh thấp giọng nói, đã dỡ xuống mặt nạ Tiền Bắc U chấp chấp tràn đầy vết sẹo lông mày, ai biết được, có lẽ là nhìn thấy người nào đó, nhớ tới một vị nào đó cố nhân, tâm lý không thoải mái đâu. Đối mặt sư tổ trêu chọc, Lục Thiên Minh cũng chỉ có thể cười khổ nói, oan có đầu nợ có chủ, ta thật đúng là oan uổng à. Cùng Tiêu Đình Châu lại hàn huyên vài câu có quan hệ Tiêu Vãn Đường bệnh tình sau, Lục Thiên Minh đem đêm qua tại tiểu quán bên trong phát sinh sự tình tỉ mỉ nói ra. Tiền Bắc U cùng Tiêu Đình Châu kiến thức rộng rãi, Lục Thiên Minh cho rằng cố gắng hai vị có thể bằng vào một chút chi tiết suy đoán ra hai người kia thân phận. Một cái đặc biệt thấp, đặc biệt gầy, vũ khí là kiếm hạc. Tiền Bắc U kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh gật đầu, cũng nói bổ sung, còn có một cái lại cao lại tráng, vũ khí là một khối cọc gỗ. Tiền Bắc U nghe vậy lông mày càng nhăn càng chặt. Chốc lát sau có chút ngoài ý muốn nói, không phải là hai vị kia a? Chương 2064, Châu Ngựa Minh đệ. Chương 2064, Châu Ngựa Minh đệ bọn hắn. Lục Thiên Minh thấy Tiền Bắc U tựa hồ biết hai người kia nội tình, không khỏi có một chút kích động. Mà Tiêu Đình Châu xem chừng là những năm này muốn nhọc lòng Tiêu Vãn Đường thân thể nguyên nhân, trong mắt càng nhiều là mê mang, rất hiển nhiên tại hắn trong đầu không có hai người kia ấn tượng. Tiền Bắc U dừng lại phút chốc, chậm rãi mở miệng nói, Phạm Thanh Nhu cùng Cung Đỏ Ngựa. Hoặc, danh tự này, Châu Ngựa. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Tiền Bắc U gật gật đầu, tại đêm tối ti nội bộ, bọn hắn quả thật bị xưng là Châu Ngựa Minh đệ. Châu Ngựa Minh đệ bốn chữ này rơi vào Lục Thiên Minh trong lỗ tai, để hắn cảm thấy dù sao cũng hơi vô lý. Bởi vì tại hắn quan niệm bên trong, Châu Ngựa dạng này chữ đại biểu là khổ cực đại chúng, mà nghe nói Phạm Thanh Nhu cùng Cung Đỏ Ngựa là đêm tối ti người sau, Lục Thiên Minh trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương lên đến. Quỷ Thiên Bối, ta nhìn hai người kia trên thân phát ra khí tức rất là cường ngạnh, chỉ sợ cũng cựu trọng thiên cường giả, bọn hắn tại đêm tối ti địa vị không thấp à? Sát thực không thấp, đêm tối ti tứ đại hộ pháp chi nhị, đông hộ pháp Phạm Thanh Nhu, tây hộ pháp Cung Đỏ Ngựa. Tiền Bắc Vũ trả lời. Lục Thiên Minh nhớ kỹ Chu Tử Hồ từng nói với chính mình, đêm tối ti ngoại trừ hai đại chấp sự bên ngoài, địa vị cao nhất chính là phía dưới tứ đại hộ pháp. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã vậy còn quá nhanh liền đem đêm tối ti hộ pháp ép ra ngoài. Với lại, hai người này đã xuất hiện, như vậy nói rõ Trích Tiên các mấy cái kia lao giả, chỉ sợ đã chú ý tới mình. Bất quá tựa như Tần A Lang nói qua như thế, sự tình nếu như đã phát sinh, nghĩ như vậy quá nhiều đều vô dụng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mới là giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp. Hai người kia, ai là Phạm Thanh Nhu, ai là Cung Đỏ Ngựa? Lục Thiên Minh truy vấn. Vóc dáng thấp cái kia là Phạm Thanh Nhu, thân cao tráng cái kia là Cung Đỏ Ngựa, hai người là đồng hương, khởi chuồn trên mặt đất chạy thời điểm liền quen biết, giữa hai người quan hệ có thể nói so thân huynh đệ còn thân hơn. Tiền Bắc U giải thích nói. Hơi ngưng lại, Tiền Bắc U lại nói, hai người này tại đêm tối ti địa vị cực cao, nhưng làm việc cho tới bây giờ không dựa vào đêm tối ti, đến đâu từ trước đều là hai người cùng một chỗ vai song vai, chưa từng nghe nói bọn hắn mang theo người thứ ba. Lục Thiên Minh nghe vậy kinh ngạc nói cách khác, rượu kia tứ bên trong hai người nếu quả thật đó là Phạm Thanh Nhu cùng Cung Đỏ Ngựa nói, toàn bộ Phượng Linh huyện sẽ không lại xuất hiện cái thứ ba đêm tối ti người rồi. Tiền Bắc Cú nhẹ gật đầu, dựa theo trước kia bọn hắn làm việc thói quen đến nói đúng là dạng này. Hai người này như vậy cùng đâu? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Cũng là không phải là bởi vì cuồng, mà là dưới gầm trời này đại đa số phiền phức đều không đến được cần hai cái cựu trọng thiên cùng nhau xuất thủ giải quyết trình độ. Với lại không nên coi thường hai người này, bọn hắn thực lực khả năng đơn sách đi ra cũng không phải quá bất hợp lý trình độ, nhưng hai người cùng một chỗ nói cũng không phải bình thường hai cái cựu trọng thiên tu hành giả có thể đối phó. Tiền Bắc Cú nhắc nhở. Xong lần này bọn hắn muốn đá chúng thiết bản, chúng ta bên này bao nhiêu ít cường nhân a. Lời tuy như thế, nhưng Lục Thiên Minh trên mặt cũng không có biểu hiện được rất cao hứng, dù sao hắn như cũng không tin Phạm Thanh Nhu cùng Cung Đỏ Ngựa khi biết phía bên mình bao nhiêu ít cựu trọng thiên cường nhân thì sẽ vẫn như cũ lựa chọn huynh đệ hai người đến đây gây sự. Tiền Bắc Cú đương nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ, cho nên nhắc nhở, dù sao không thể phớt lờ, đêm tối ti dù sao lưng tựa Trích Tiên Các, hai người này đã dám đến, nói rõ khẳng định có chỗ dựa gì. Lục Thiên Minh gật gật đầu biểu thị đồng ý, lập tức liếc nhìn bên cạnh đồng dạng nghe được nghiêm túc Tiêu Đình Châu. Hỏi, Tiêu chủ sự, theo lý thuyết đêm tối ti hộ pháp, thân phận địa vị đủ cao, ngươi hẳn là nhận ra mới đúng, sao nhìn qua giống như ta, tựa như là cái gì cũng không biết. Tiêu Đình Châu nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ, chính ta cũng kỳ quái đâu, vì cái gì ta không nhận ra. Tiền Bắc U giải thích nói, Tiêu chủ sự không nhận ra rất bình thường, dù sao đêm tối ti bình thường đều là trong bóng tối làm việc, cực thiếu xuất hiện dòng chống khua chiêng rêu rao qua thành phố tình huống, nhất là hai đại chấp sự cùng tứ đại hộ pháp, nhưng thật ra là tương đương thần bí. Bọn hắn không chỉ có cực thiếu xuất hiện, với lại xuất hiện về sau bình thường đều là diệt khẩu diệt môn đại sự, so sánh dưới, địa vị thấp một chút cái kia 12 chủ sự bởi vì thường xuyên đi ra làm việc. Nguyên nhân, nổi tiếng tương phản sẽ cao hơn chút. Tiêu Đình Châu liếc liếc mắt mặt đầy mặt sẹo Tiền Bắc U, nhìn ra được, hắn phi thường tò mò Tiền Bắc U thân phận chân thật. Dù sao ngay cả hắn cũng không biết sự tình, Tiền Bắc Vũ vì sao lại rõ ràng như vậy. Đương nhiên, mỗi người đều có mình bí mật, Tiêu Đình Châu là cái người thông minh, người khác không muốn nói đấu, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi hỏi thăm người khác lai lịch. Lục Thiên Minh nghe vậy suy nghĩ một chút, chốc lát sau hỏi, "Quỷ tiền bối, Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa binh khí, có cái gì thuyết pháp sao?" Tiền Bắc Vũ lắc đầu, "Ta đây cũng không rõ ràng, trên thực tế ta chưa bao giờ thấy qua hai người này, đối bọn hắn hiểu rõ, cũng là nghe người khác nói." Lục Thiên Minh tiếc nuối nói, xem ra vẫn là phải cẩn thận làm việc, đặc biệt là tại đối mặt cái kia cung đỏ ngựa thì hắn binh khí kia thật sự là quá đặc biệt. Cho chuyện xong Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa sau, ba người lại thương lượng lên đến cùng muốn hay không đi ra ngoài ở vấn đề. Tiền Bắc U nói là muốn giúp đỡ chiếu cố Ngô Thiết Nhu, Tiêu Đình Châu tự nhiên muốn nhìn đến mình muội muội. Cuối cùng nhất trí quyết định chỉ có Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang ở tại bên ngoài. Kỳ thực đây cũng là Lục Thiên Minh trở về trước đó liền muốn tốt. Hắn biết tiểu quán bên trong cái kia hai nam nhân khó đối phó, lại lo lắng đối phương sẽ tiến vào tiên thảo hẻm ảnh hưởng đến Giang Tiên Thảo xem bệnh cho bệnh nhân. Cho nên hắn càng có khuynh hướng từ mình cùng Tần A Lang giữ vững tiên thảo hẻm bên ngoài, giữ vững mọi người an toàn. Đương nhiên, an bài như vậy nói, có khả năng sẽ xuất hiện hắn cùng Tần A Lang trực diện Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa tình huống. Động lòng người sinh nha, không phải liền là cần không ngừng tiêu chiến. Lục Thiên Minh mình thì cho là như vậy. Cùng Tiêu Đình Châu cùng Tiền Bắc U trò chuyện xong về sau, Lục Thiên Minh lại vẫn an một phen Ngô Thiết Nhu cùng Tiêu Vãn Đường tình huống. Hai người tâm tình đều cũng không tệ lắm, nếu có thể thời gian dài đạt được Giang Tiên Thảo trị liệu nói, không nói có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là khá lắm 7-8 phần là không có vấn đề gì. Bởi vì Giang Tiên Thảo hôm nay không biết nguyên nhân gì, đối với Lục Thiên Minh rất là không chào đón. Đơn giản chờ đợi một nén hương thời gian qua đi, Lục Thiên Minh quyết định đi cùng Tần A Lang hội hợp. Buổi sáng rời đi khách sạn thời điểm, Xích Tử bị lưu tại Tần A Lang bên người, cho nên Lục Thiên Minh rất rõ ràng Tần A Lang động tĩnh. Khi lần nữa bước vào tiểu quán đối diện khách sạn sau, Lục Thiên Minh đó là tương đương không hiểu. Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa uống rượu xong không có đi xa, lại lựa chọn cùng chúng ta ở tại chung phòng khách sạn. Lục Thiên Minh vừa tiến vào gian phòng, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Tần A Lang rất là tùy tính gõ gõ vách tường, không chỉ có cùng chúng ta ở cùng một cái khách sạn, còn lựa chọn chúng ta sát vách đâu. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động, trầm mặc chốc lát sau mới nói, hai người này không khỏi quá phách lối chút. Chương 2065, cãi nhau. Chương 2065, cãi nhau phách lối sát thực phách lối, cùng cũng là thật cuồng. Vừa rồi bọn hắn còn gõ cửa cùng ta chào hỏi đâu. Tần A Lang hơi có vẻ hoang mang nói, bởi vì Xích Tử tồn tại, Tần A Lang hiện tại vô cùng rõ ràng Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa lai lịch, cho nên đối với hai người này vừa rồi đi vào khách sạn thì gõ cửa ân cần thăm hỏi hành vi rất là không hiểu. Lục Thiên Minh càng không hiểu. Đêm tối ti đổ bật hộ pháp, đây tương đối lễ phép hành vi, thật sự là vượt ra khỏi hắn đối với đêm tối ti nhận biết. Đặc biệt là so sánh lúc trước hắn gặp qua trừ ra Chu Tử Hồ cái khác mấy cái đêm tối ti chủ sự tình, Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa đây đối với châu ngựa huynh đệ, đơn giản điệu thấp đến quá phận. Đương nhiên, quá điệu thấp cử động cũng lộ ra quá kỳ quái. Lục Thiên Minh trầm tư một lát cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Bất quá vô luận như thế nào, Phạm Thanh Nhu đều nói qua lẫn nhau giữa tất có một trận chiến nói. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, "Lão Tần, nếu hai người chúng ta cùng bọn hắn hai người một trận chiến, không có những người khác hỗ trợ, ngươi biết sợ hay sao?" Liền không phải làm cái kia công bằng công chính nhưng không lấy lòng sự tình. Tần Á Lang mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh giải thích nói, "Ta cũng không thể một mực đánh loại kia lấy cỡ nào áp thiếu trận chiến, dù sao ai có thể cam đoan sau này tất cả chiến đấu đều thuận buồm xuôi gió." Tần Á Lang trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, mới nói lời nói thật. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động, kỳ thực ta chính là nghĩ khiêu chiến một cái mình. Khiêu chiến mình, liền không phải lôi kéo ta thôi. Tần A Lang hỏi. Lục Thiên Minh cười hắc hắc nói, đây không phải nghĩ đến Lao Tần ngươi chợt không biên giới sao? Có ngươi tại à, ta trong lòng mới có lực lượng. Thật cảm thấy ta mãnh liệt. Tần A Lang một bên lông mày có chút kích động. Lục Thiên Minh vỗ nhẹ Tần A Lang bả vai, hơi có chút định ngọt nói, vậy dĩ như là chợt không biên giới. Tần A Lang nghe vậy nết miệng cười đứng lên, đi, đã ngươi đều như vậy ủng hộ trận, vậy ta chỗ nào còn có thể lùi bước? Chỉ là hiện tại hai người này cùng ta lễ phép đi lên, bộ này làm sao đánh? Lục Thiên Minh hiển nhiên sớm đã có ý nghĩ, không chút nghĩ ngợi liền trả lời, ta làm việc đâu, không nắm quyền sự tình bị động, tốt xấu ngươi ta có thể đều là tương lai Nam Châu lớn nhất tông môn Bắc đến Tiên Tông nhân vật cấp bậc trưởng lão, cho nên chúng ta ý nghĩ, đại khái có thể lớn mật đứng lên. Tần A Lang tròng mắt đi dạo chút, ngươi nói là chủ động xuất kích. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không tệ, bọn hắn nếu là tới tìm ta, vậy ta chọn cái địa phương chủ động xuất thủ. Nghe được lời này, Tần A Lang tựa hồ hiểu Lục Thiên Minh tại sao phải lựa chọn như thế công chính công bằng hai đối hai. Ngươi đem quỷ tiền bối còn có Tiêu Đình Châu lưu tại Tiên Thảo hẻm, kỳ thực cũng không phải là vì khiêu chiến mình, mà là vì để cho hai cái bệnh nhân có người bảo hộ đúng không? Lục Thiên Minh nháy mắt mấy cái, "Lão Tần, ta phát giác ngươi đây người thật thông minh a." Tần A Lang khỏe mắt cơ bắp có chút khẽ động, "Tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta?" Lục Thiên Minh liên tục khoát tay, "Cũng không phải dạng này." Sau đó không đợi đối phương nói tiếp, liền giải thích nói, "Kỳ thực ta thủy chung không tin, sẽ có người khi biết địch nhân tổng thể thực lực nhất định so với chính mình đây phương cường tình huống dưới, sẽ toàn bộ vào đến, mà bọn hắn đã muốn cùng ta có một trận chiến, như vậy ta liền chính diện đem vấn đề này giải quyết, nhưng cùng lúc cũng muốn cam đoan sẽ không có người thừa cơ mà bảo phá hư ta a mà hậu phương." Tần A Lang đồng ý nói, "Ngươi suy nghĩ đích xác thực chủ đáo, đi theo ngươi ta xem như thật có phúc nha." Lão Tần cũng bắt đầu đập lên mông ngựa đến. Lục Thiên Minh treo chọc nói. Tần A Lang thiện thiện cười một tiếng, Trở về chính để nói, ngươi dự định làm sao chủ động xuất kích?
Bá. Lục Thiên Minh đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm giấy tuyên, phía trên viết vài cái chữ to. Thần Á Lang tập trung nhìn vào, thư khiêu chiến. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không tệ, trực tiếp hướng Phạm Thanh Như cùng cung đỏ dưới ngựa chiến thư, chỉ là địa điểm ta còn chưa kịp đi tìm, những vật này sắp đến phù hợp nơi trốn về sau, ta trực tiếp đem phần này chiến thư bày ở cái kia Phạm Thanh Như trước mặt, ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt tốt như vậy điều kiện. Chậc chậc, thật đúng là đủ trực tiếp. Thần A Lang chợt lưỡi nói. Lục Thiên Minh cười hắc hắc nói, đa tạ khích lệ. Vừa nói đến đâu, vách tường liền truyền đến tiếng đánh. Sau đó chỉ nghe thấy cung đỏ ngựa cái kia như chuông lớn một dạng âm thanh vang lên. Họ Tần, ta cùng ta đại ca muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng gõ lại tường được không? Giọng điệu rất là cường thế, nôn từ lại ít nhiều có chút yếu đi. Thần Á Lang lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn phanh 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 gõ ba cái vách tường. Sau đó cao giọng nói, ngốc đại cá tử, ta gõ cũng không phải các ngươi bên kia tường, ngươi quản rộng như vậy làm cái gì? Cái kia cung đỏ ngựa bản thân cũng là pháo đốt tính cách. Nghe xong Tần A Lang nói chuyện như thế không có lễ phép, lúc này cũng tới hỏa khí. Âm lượng sách đến cao hơn nói ta khờ đại cái. Ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào, lớn lên cùng tên sơn tặc đồng dạng, cũng không biết đời này có thể hay không chiếm được cá biệt bản đương. Ta mẹ ngươi, lần nữa bị người công kích tướng mạo. Dù là Tần A Lang trầm ổn đi nữa, giờ phút này cũng có chút ngồi không yên. Hắn lần nữa phanh 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 gõ ba cái tường. Sau đó hung hăng nói, ngốc đại cá tử, có tin ta hay không đem tường đánh bỡ, tới là ngươi. Tường bên kia truyền đến cung đỏ ngựa đắc ý tiếng cười, có gan ngươi liền đến, nhìn ta không đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Có lẽ là linh hồn cùng nhục thể quá mức phù hợp. Tần A Lang sớm đã không phải ban đầu cái kia nho nhã một tông chi chủ. Nghe thấy cung đỏ ngựa cái kia làm lòng người phiền tiếng cười sau, hắn quả thật huy quyền liền phải đem tường cho đánh bỡ. Cũng may Lục Thiên Minh vội vàng kéo lại. Cũng quên nhủ, lão Tần, chớ cùng hắn chấp nhận, nhịn một chút liền đi qua, ta là có tố chất người. Lục Thiên Minh âm thanh nhưng cũng không có để ép, thậm chí để cao âm lượng có cố ý nói cho sắt vách nghe ý tứ. Bên kia cung đỏ ngựa nha a một tiếng, nha a, người quẻ cũng tại a. Khó trách họ Tần ngươi lực lượng như vậy đủ đâu. Ngươi đặc đương, nói ai là người quẻ đâu. Lục Thiên Minh văn tụ, tiến lên liền muốn đưa chân đi đặt tường. Lúc này đến phiên Tần A Lang khi cùng sự tình lão. Hắn vội vàng nắm lấy Lục Thiên Minh eo, dùng lao đại khí lực mới đưa Lục Thiên Minh ngăn lại. Nhị bảo, đừng kích động, đây ngốc đại cá tử không có tố chất, ta không thể đi theo không có tố chất không phải. Người thả ta ra lão Tần, bây giờ ta liền phải đem hắn chân đánh gãy, để hắn về sau chỉ có thể ngưỡng vọng chúng ta. Hai bên rõ ràng là địch nhân, giờ phút này một màn lại có vẻ rất là quỷ quyệt. Đã không có địch nhân giữa loại kia dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí, cũng không có người xa lạ giữa loại kia khách khí. Hai bên tốt một phen đánh võ mồm kịch chiến, cuối cùng vẫn là Phạm Thanh Nhu lên tiếng để cung đỏ ngửa ý miệng, mới cuối cùng đình chỉ khắc khẩu. Tường cuối cùng không có bị đánh bỡ, chỉ là dính đầy nước bọt. Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang đều ở mỹ đầu. Sau khi ngồi xuống chậm tốt phút chốc mới đứng vững hô hấp, nhìn một chút bảy trên bàn địa điểm còn chưa xác định chiến thư. Lục Thiên Minh đột nhiên đứng sắp nổi đến, sau đó liền hướng bên ngoài đi. Nhị bảo, ngươi làm gì đi? Lục Thiên Minh trầm giọng nói, đây cung đỏ ngựa miệng quá đặc nương thối, ta phải tranh thủ thời gian chọn tốt địa điểm, sớm đem hắn chôn. Tần A Lang xoa xoa tay, đồng ý nói, như thế rất tốt, ta đã chờ không nổi đem hắn cái kia tấm miệng túi kéo xuống đến. Chương 2066, chiến thư chương 2066, chiến thư tiếp xuống 2-3 ngày, Lục Thiên Minh tại Phượng Linh huyện phủ cận khắp nơi đi dạo, ý đồ tìm ra một cái phù hợp liên sắt mang chôn phong thủy bảo địa. Mà Tần A Lang tắc mỗi ngày đều sẽ cùng cung đỏ mạ si ẹt tha công phu miệng. Lẫn nhau theo dõi là một kiện nhàm chán đến cực điểm sự tình, hai người có đôi khi sẽ vì giải lao, thậm chí sẽ mắng trên nửa canh giờ. Có đôi khi Lục Thiên Minh trở về vừa vặn gặp phải nói, cũng biết gia nhập mắng chiến. Thế nhưng là cái kia cung đỏ ngựa chỉ công cung phòng, là thật là Lục Thiên Minh đời này hiếm thấy có thể đánh với chính mình một trận đối thủ. Đây này, Lục Thiên Minh cuối cùng tìm được một nơi tốt, trở về đang chuẩn bị hướng Phạm Thanh Như hạ chiến thư đâu. Nào biết mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy sắt vách cung đỏ ngựa hô to. Sơn tập mặt, ngươi đừng lão cầm mẹ ta kể sự tình, mấy ngày nay tại trong miệng ngươi, mẹ ta đã xuất hiện 1.08 một lần, ta đề nghị ngươi vẫn là biến thành người khác ca. Cung đỏ ngựa thanh âm bên trong khó nén trầm trọng, xem ra trước đó Tần A Lang công kích, đối với hắn mà nói không có chút nào bất kỳ đánh bác. Tần A Lang giờ phút này đầu đầy là mồ hôi, xem chừng là tại Lục Thiên Minh tiến đến trước đó, bị cung đỏ ngựa áp chế. Ngay sau đó thấy Lục Thiên Minh tiến đến, có người đứng xem, tăng thêm cái kia cung đỏ ngựa vậy mà đang mắng nhau bên trong còn có thể tinh thông tính toán. Tần A Lang một cái gấp mắt, lúc này liền chỗ thủng mắng, cha ngươi chết. Lời này vừa nói ra, tường cái kia mặt lập tức chuyển đến chói hai tiếng cười. Cha ta xác thực đã sớm chết, ta nói sơn tạc mặt, ngươi liền không thể đổi điểm tân đa dạng, đến điểm có dinh dưỡng. Không đợi Tần A Lang nói tiếp, cung đỏ ngựa lại nói, ngươi muốn thực sự không có chiêu, ta dạy cho ngươi làm sao mắng, ngươi hẳn là nói như vậy, cha ngươi chết rồi, mẹ ngươi cùng cha ngươi thân đệ đệ ở một bên vừa nhìn vừa cười. Không thể không nói, đây cung đỏ mã cương tiếp xúc thời điểm mặc dù nhìn đến là cái lô mãng người, nhưng là mắng chửi người đây một khối, xác thực có chút đồ vật. Vô cùng đơn giản mấy câu, liên cấu tạo ra một đoạn đầy đủ phong phú cũng đầy đủ làm cho người miên man bất định cố sự. Một câu nói kia giống một thanh đao nhọn cắm vào Tần A Lang trên trái tim. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là lấy nho nhã lấy sừng, đây làm sơn tặc thời gian cũng không bao dài, trong đầu còn không có đầy đủ cùng người mắng nhau kinh nghiệm. Lúc này hắn liền che ngực, hai gò má càng là kìm nén đến đỏ bừng. Thật ác độc từ ngữ. Mắt nhìn thấy Tần A Lang rất có bị tức chết khả năng. Lục Thiên Minh tiến lên vỗ nhẹ Tần A Lang bả vai. "Lão Tần,
ngươi cùng hắn mắng nhau thời điểm xuất phát không đúng. Tần A Lang nôn mấy ngụm trọc khí, lúc này mới tỉnh táo lại. Có cái gì nói ra sao? Lục Tiên Minh giải thích nói, ngươi cùng hắn mắng nhau, trong nội tâm nghĩ đến là vì tranh cái thắng thua, đem mắng chiến xem như chém giết đồng dạng, không chỉ có suy nghĩ mình chiêu, còn đi chú ý đối phương chiêu. Thế nhưng là mắng chiến đó là mắng chiến, cùng chém giết không hề quan hệ, ngươi đến nghĩ rõ ràng, ngươi cùng hắn mắng nhau là vì cái gì? Điểm này, cái kia ngốc đại cá tử liền rất rõ ràng. Tần A Lang là người, giống như nghe không hiểu, liên hỏi, cho nên mắng nhau đến cùng là vì cái gì? Lục Thiên Minh lời ít mà ý nhiều nói, thoải mái. Tần A Lang mở to hai mắt nhìn, thoải mái. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không tệ, đơn thuần vì thoải mái. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái kia ngốc đại cá tử mấy ngày nay có phải hay không một mực làm như vậy? Tần A Lang suy nghĩ một chút, hiểu ra nói, ngươi tiểu nói này, ta hiểu được, cái kia ngốc đại cá tử cho tới bây giờ không tiếp ta chiêu, ta nói hắn làm sao không biết tức giận, nguyên lai chỉ là vì đơn thuần thoải mái. Hơi ngưng lại, Tần A Lang khẽ cau mày nói, hiện tại làm sao? Ta đây thua rất triệt để a. Lục Thiên Minh lộ ra một cái thiện thiện mỉm cười. Ngươi hiện tại đã xảy ra tuyệt đối hạ phong, cho dù là ta cũng rất khó lật về một thành, cho nên. Lục Thiên Minh nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhấc chân một cước đạp hướng vách tường, vang một tiếng vang lên, vách tường sụp đổ, gian phòng bên trong lập tức trướng khí mù mịt. Nếu như thực sự mắng bất quá, vậy sẽ phải đổi một loại càng trực tiếp phương thức. Tiếng nói rơi xuống đất, cung đỏ ngựa cái kia cao lớn thân thể từ từ tại bụi mù bên trong hiện. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua khẽ mỉm cười Lục Thiên Minh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Một mực chờ đến nâng lên đến bụi mù tán đi, cung đỏ ngựa mới mở miệng nói, không phải, người què, mắng bất quá liền mắng bất quá, ngươi đem tường phá hủy làm cái gì? Ngươi lại gọi ta người què, có tin ta hay không hiện tại liền cùng ngươi động thủ. Lục Thiên Minh không nhanh nói, cung đỏ miệng ngựa sừng kéo kéo, quay đầu nhìn về phía mình đại ca Phạm Thanh Nhu, đang ngồi trồn hổm trên mặt đất chơi đùa kiếm hạ Phạm Thanh Nhu, biểu hiện trên mặt cũng không có so cung đỏ ngựa tốt bao nhiêu. Hắn lúc đầu vóc dáng liền tiểu, tăng thêm hiện tại lại ngồi sồn, lại phối hợp cái kia không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, là thật là có chút buồn cười. Các hạ làm như thế, không khỏi quá vô lễ một chút. Phạm Thanh Nhu cao mày nói, Lục Thiên Minh không nói nhiều nói, bá tử trong ngực móc ra trước đó chuẩn bị kỹ càng thư khiêu chiến, cũng thoải mái triển khai. Đây là cái gì? Cung đỏ ngựa khó hiểu nói. Lục Thiên Minh hướng hắn ngoắc ngón tay, đầu thấp một chút, liền có thể xem cho rõ ràng. Cung đỏ ngựa nghe vậy làm theo, nhưng mà không biết có phải hay không là Lục Thiên Minh tự quá viết ngoáy nguyên nhân. Hắn nhìn chằm chằm cái tia thư khiêu chiến nhìn một lát, lại đem ánh mắt chuyển hướng Phạm Thanh Nhu, đại ca, ta xem không hiểu. Phạm Thanh Nhu đứng sắp nổi đến đem kiếm hạp lưng tốt, đi tới gần đem cung đỏ ngựa kéo về phía sau, không biết chữ liền hướng sau thoáng. Nói xong, hắn ngóc đầu lên, bắt đầu nhìn chằm chằm thư khiêu chiến nhìn, nhưng mà khả năng thật là Lục Thiên Minh tự quá mức viết ngoáy nguyên nhân. Phạm Thanh Nhu nhìn thật lâu mới hiểu rõ thư khiêu chiến bên trên nội dung. Ngươi muốn cùng chúng ta ước chiến? Phạm Thanh Nhu kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, các hạ lần trước không phải đã nói, giữa ngươi ta tất có một trận chiến sao? Cho nên ta liền suy nghĩ, cùng nơm nớp lo sợ chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất thủ hai vị, không bằng ngươi ta kéo ra trận thế công công bình bình đánh một trận, không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, chúng ta hai đối hai. Lục Thiên Minh giải thích được phi thường rõ ràng, ý đồ cũng biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Phạm Thanh Nhu tiêu hóa phút chốc, vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó hiểu nói, các ngươi rõ ràng người so với chúng ta nhiều, chiếm hữu cực lớn ưu thế, vì sao muốn làm loại này dương ngắn tránh dài sự tình? Lục Thiên Minh nghe vậy cười đứng lên, dương ngắn tránh dài, xem ra các hạ đối với mình thực lực rất là tự tin à, liền chắc chắn hai đối hai chúng ta thất bại. Thấy đối phương không cho đáp lại, vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, Lục Thiên Minh lời nói xoay chuyển, giọng điệu trở nên nghiêm túc đứng lên, ta sở dĩ muốn cùng hai vị đến một trận công bằng tỷ thí, là bởi vì ta biết các ngươi là Trích Tiên các bên dưới đêm tối thi đổ vật hộ pháp, Đông hộ pháp Phạm Thanh Nhu, Tây hộ pháp cung đỏ ngựa, người sừng châu ngựa huynh đệ. Nói ra châu ngựa huynh đệ bốn chữ thời điểm, Lục Thiên Minh kèm chút không có kéo căng ngưng cười lên tìm đến. Nhưng bây giờ trường hợp đến cùng là nghiêm túc, cuối cùng vẫn đình chỉ. Mà đối diện hai người khi biết Lục Thiên Minh đã biết được bọn hắn thân phận sau, trên mặt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dù sao tựa như Tiền Bắc U nói như thế, đêm tối ti từ trước đều tại trong bóng tối làm việc, với lại trừ ra 12 chủ sự bên ngoài, hai đại chấp sự cùng tứ đại hộ pháp cực thiếu nhiệt thân. Hiện tại Lục Thiên Minh đã chỉ mặt gọi tên, đây để hai người làm sao không giật mình. Chương 2067, bọn hắn nhất định sẽ tới. Chương 2067, bọn hắn nhất định sẽ tới. Ngươi là làm sao biết chúng ta thân phận? Phạm Thanh Nhu dần dần lấy lại tinh thần, lại mở miệng thì biểu lộ trở nên cùng Lục Thiên Minh đồng dạng nghiêm túc. Lục Thiên Minh nhìn xem Phạm Thanh Nhu, lại ngó cung đỏ ngựa, tiếp lấy không nhanh không chậm nói, tựa như ta cũng như thế, hai vị ngoại hình bên trên đặc điểm hết sức rõ ràng, thêm nữa tùy thân mang theo vũ khí rất là đặc biệt, cho nên muốn tra ra hai vị thân phận chân thật cũng không phải không có khả năng sự tình. Lời nói này cũng chưa hề nói đồng dạng. Phạm Thanh Nhu đương nhiên đã hiểu Lục Thiên Minh đó là không muốn nói ra tình hình thực tế. Làm sơ suy nghĩ sau, Phạm Thanh Nhu trở về chính để nói, ngươi nếu biết chúng ta là ai, chắc hẳn cũng rõ ràng ta huynh đệ hai người phong cách làm việc, cho nên ta rất không thể lý giải, ngươi làm dạng này một trận công chính công bằng tỷ thí, đến cùng là bởi vì cái gì? Lục Thiên Minh cũng không che giấu, đơn giản ngay thẳng nói, bởi vì các ngươi đến từ đêm tối thì là chuyên môn vì Trích Tiên các làm công việc bẩn thỉu nhanh bước, vô luận các ngươi đây đoạn bảng giờ xuất hiện đến có bao nhiêu hào phóng lỗi lạc cùng nho nhã lễ độ, ta đều khó có khả năng tin được các ngươi, không khó lý giải à? Nghe nói lời ấy, Phạm Thanh Nhu biểu lộ càng nghiêm túc. Các hạ giống như đối với Trích Tiên Các rất không hài lòng. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ trào phúng, xem ra hai vị quả thật không thế nào xuất đầu lộ diện, nếu không không nên hỏi ra dạng này vấn đề mới đúng, có cơ hội nói, các ngươi có thể đi khắp nơi đi nhìn xem, tìm hiểu một chút Trích Tiên các thống trị bên dưới tu hành giới, bao nhiêu ít tu hành giả hài lòng, bao nhiêu ít tu hành giả tiếng oán than dậy đất. Phạm Thanh Nhu thêm chút suy nghĩ sau, phản bác, vô luận thiên hạ người đối với Trích Tiên các mấy vị thượng tiên bao nhiêu ít bất mãn, bao nhiêu ít oán ngôn, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, tại bọn hắn thống trị bên dưới Nam Châu, cuối cùng là ổn định, chẳng lẽ còn có so thiên hạ ổn định quan trọng hơn sự tình sao? Một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, tràn đầy áp bách cùng ước hiếp thiên hạ, nó ổn định, các hạ cảm thấy là chân chính ổn định sao? Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, chí ít tòa này thiên hạ còn tại vận chuyển bình thường không phải sao? Phạm Thanh Nhu lại nói, cho nên các hạ cũng thừa nhận Trích Tiên các thống trị có vấn đề không phải sao? Lục Thiên Minh phản kích nói, Phạm Thanh Nhu tránh nặng tìm nhẹ nói, trên đời này chưa hoàn toàn người hoặc sự tình, Trích Tiên các mấy vị thượng tiên cũng là người liền sẽ phạm sai lầm, các hạ tưởng tượng thế giới kia, chỉ sợ quá mức hoàn mỹ, cũng quá mức không chân thật chút. Lục Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, là người liền sẽ phạm sai lầm, xác thực không giả, nhưng là không thể phạm sai lầm liền không cải chính, hoặc là mắc thêm lỗi lầm nữa, các hạ hẳn là nghe qua Thiên Lý Chi Đê câu nói này. Trích Tiên các đối với các đại tông môn không từ thủ đoạn áp bách, đem phần lớn tu hành tài nguyên chiếm thành của mình tham lam, tự tay tại bọn hắn tạo nên đê đập bên trên, đâm vào cái này đến cái khác tổ kiến, nhìn như ổn định đê đập, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn hắn mình phong túng cùng không làm, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Phạm Thanh Nhu nghe vậy đang muốn mở miệng nói cái gì, Lục Thiên Minh liền ngắt lời nói, chẳng lẽ các hạ cho rằng những cái kia xuất hiện cùng đang muốn xuất hiện người phản kháng đều là bởi vì đầu óc hư mất mới có thể làm ra cùng Trích Tiên các chống lại, hay theo thì đều sẽ mất đi tính mạng biệt gốc. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại, cung đỏ ngựa nhìn về phía mình đại ca Phạm Thanh Nhu, song đồng có chút rung động. Phạm Thanh Nhu tắc bình tĩnh nhìn đến Lục Thiên Minh, biểu hiện trên mặt rất là phức tạp, nhìn không ra cụ thể cái gì ý vị. Không biết qua bao lâu, Phạm Thanh Nhu lúc này mới đưa tay tiếp nhận Lục Thiên Minh trong tay thư khiêu chiến. Đã các hạ không tin được chúng ta huynh đệ hai người nói, đồng thời nguyện ý đến một trận công bằng công chính tỷ thí, như vậy ta cũng không có cự tuyệt lý do. Phạm Thanh Nhu nghiêm túc đem thư khiêu chiến xếp xong thu vào trong ngực. Sau đó nghiêm mặt nói, nhưng tại giữ hẹn trước đó, ta vẫn là muốn nhắc nhở các hạ một câu, xin đem ngươi kiếm mài xong, một thanh kiếm chỉ có rất nhanh đủ sắc bén, mới có thể trở thành chân chính hảo kiếm. Lời này trên mặt nội là nói kiếm, nhưng Lục Thiên Minh cảm thấy hắn càng giống là nói người. Hắn không hiểu vì cái gì Phạm Thanh Nhu lại đột nhiên nhắc nhở mình địch nhân. Hắn cảm thấy đây là một loại hảo ý, chỉ bất quá loại này hảo ý phi thường không phù hợp đạo lý. Trầm mặc chốc lát sau, Lục Thiên Minh chân thành nói, đã hai vị đã tiếp nhận ta khiêu chiến, như vậy ta sẽ ở ước định địa điểm đợi đến mặt trời lặn thời điểm, nếu như mặt trời lặn sau đó hai vị chưa từng xuất hiện, như vậy lúc gặp mặt lại cố gắng tràng diện liền sẽ không như thế hòa thuận. Nói xong, Lục Thiên Minh chắp tay hành lễ, quay người ra hiệu Tần A Lang cùng mình cùng rời đi. Nhưng mà hai người vừa mới chuẩn bị mở cửa phòng thời điểm, cái kia cung đỏ ngựa đột nhiên ma xui quỷ khiến nói, chờ một chút Lục Nhị Bảo, đây đánh vỡ bức tường cũng nên bồi thường tiền, các ngươi cứ đi như thế, chẳng lẽ lại để cho chúng ta đến bồi thường tiền? Lục Thiên Minh ngừng chân, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn đến cung đỏ ngựa, đường đường đêm tối ti tây hộ pháp, mấy lượng bạc mua bán cũng muốn cùng ta một cái người quẻ so đo. Cung đỏ ngựa nghiêm túc nói, người ta là địch nhân, không phải bằng hữu, nếu như là bằng hữu, ta còn thực sự liền có thể khẳng khái một lần, chỉ tiếc ngươi một hồi muốn dùng kiếm chặt ta, ta dựa vào cái gì thay ngươi gánh cái này trách? Lục Thiên Minh nghe vậy chọc tức, bà lấy ra 10 lượng bạc ném về cung đỏ ngựa, lập tức lại hướng Tần A Lang nói ra, lão Tần, một hồi giúp ta đem hắn cứt đánh đi ra. Nói xong, hắn thở phì phì mở cửa phòng nhanh chóng rời đi. Chờ Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang hai người thân ảnh biến mất sau, cung đỏ ngựa hướng còn tại trong suy tư Phạm Thanh Nhu nói ra, đại ca, ta thật muốn đi cái này hẹn. Phạm Thanh Nhu giọng điệu kiên định nói, đi, vì cái gì không đi? Cung đỏ ngựa lo lắng nói, bọn hắn người sát thực so với chúng ta nhiều, ta lo lắng tiểu tử này cùng chúng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan tử. Phạm Thanh Nhu nghiêm mặt nói, người ta huynh đệ hai người nhiều năm như vậy tới, khi nào sợ qua? Ngươi không có muốn đánh chống lui quân ý tứ a? Không đánh đây chống lui quân, cố gắng sẽ có lo lắng tính mạng a. Cung đỏ ngựa nhắc nhở. Phạm Thanh Nhu nhất mặt nghiêm túc nói, thân ở đây giang hồ bên trong, người tính mạng như thế nào lại là mình có thể khống chế đâu, ngươi làm sao càng sống càng hồ đồ đâu. Cung đỏ ngựa nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ta sai rồi đại ca, bây giờ ta liền tin tiểu tử kia một lần, nếu như hắn thật bố trí cái bẫy, ta cũng nhận. Nơi này tốt, non xanh nước biếc, cảnh sát thoải mái, chỉ là đứng như vậy, tâm tình liền sẽ tốt đứng lên. Một chỗ trong hạp cốc, Tần A Lang đảo mắt xung quanh, nhịn không được tán thưởng cảnh sắc vẻ đẹp. Có dòng nước từ đỉnh núi rơi vào trong hạp cốc, hình thành một đầu có chút tráng quan thác nước. Là cái quản sát lại quản trôn nơi tốt ta. Lục Thiên Minh lại cười nói, đó là tự nhiên. Tần A Lang đem ánh mắt từ trên thác nước thu hồi, lập tức mấy bước đi vào Lục Thiên Minh phụ cận. Nhị Bảo, ngươi cảm thấy bọn hắn thực có can đảm tới sao? Tần A Lang có một chút lo lắng nói, ta cảm thấy sẽ. Lục Thiên Minh trả lời, làm sao mà biết? Chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không cân nhắc đến có thể là cái cạm bẫy? Tần A Lang hỏi, cho dù là cái cạm bẫy, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, vì sao? Tần A Lang càng không hiểu, bởi vì hai người này cùng cái khác Trích Tiên các nhanh nuốt không giống nhau lắm. Lục Thiên Minh trả lời, có cái gì không giống nhau? Tần A Lang hiếu kỳ nói, ta cảm thấy lấy hai người này có lương tâm giảng quy củ, rất đại khái dẫn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Không đợi Tần A Lang lại lần nữa đặt câu hỏi, Lục Thiên Minh giải thích nói, vừa rồi tại khách sạn bên trong, chỉ chúng ta hai người, bọn hắn hoàn toàn có thể độc thủ, nhưng xem chừng là bận tâm đến khách sạn bên trong dân chúng tầm thường nguyên nhân, Thủy Trung ẩn nhận không phát. Ngươi cảm giác bọn hắn giống người tốt. Tần A Lang ngạc nhiên nói. Lục Thiên Minh cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, tối thiểu không có xấu như vậy. Đang nói đây, trong lúc bất chợt mây đen nổi lên bốn phía, đem bốn còn sáng tỏ thái dương cho che khuất. Loại này cực đoan thời tiết rất ít gặp, nhưng cũng không phải không có. Tần A Lang bất đắc dĩ nói, hôm nay ngày hôm đó rơi xuống, sợ là sẽ không tới. Lục Thiên Minh không có cái gọi là duỗi lưng một cái, có hay không mặt trời lặn cũng không quan hệ, người ta chỉ cần đem binh khí chuẩn bị kỹ càng đó là. Vừa nói xong, mưa to chút xuống, phảng phất biểu thị không lâu về sau sẽ có một trận kịch liệt chiến đấu sắp đến. Chương 2068, trộm gà bắt chó. Chương 2068, trộm gà bắt chó. Mưa càng rơi xuống càng lớn, to đến không giống thu vũ. Từ đỉnh núi nghiêng xuống tới thác nước, dòng nước rơi xuống đến dưới đáy đầm nước thì va chạm sinh ra bọt nước, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Nửa canh giờ qua đi, sát trời từ từ tối xuống. Tần A Lang nhìn một chút tiến vào thung lũng lai lịch, ngoại trừ nhảy lên nước mưa cùng lung lay cỏ cây, lại nhìn không gặp dư thừa biết di động sự vật. Trời tối thấu thời điểm châu ngựa huynh đệ không đến, ta là đi vẫn là lưu? Tần A Lang hỏi. Lục Thiên Minh không chút do dự nói, trời tối không đến, tự nhiên muốn đi, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, bọn hắn nhất định sẽ tới. Vừa dứt lời, nước mưa rơi xuống đất âm thanh xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa. Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang cùng nhau đi thung lũng lối vào nhìn lại, chỉ thấy có hai cái hắc ảnh xa xa đi tới. Lục Thiên Minh khỏe miệng gãy nết, xem đi, đây đối với châu ngựa huynh đệ cùng cái khác đêm tối ti người sát thực không giống nhau lắm, bọn hắn càng tin thủ hứa hẹn. Tần A Lang hoạt động một chút cái cổ, đồng thời xoa tay, hy vọng bọn họ thực lực đừng để ta thất vọng. Quỷ Tiên Bối nói qua, bọn hắn thực lực không yếu, tin tưởng bây giờ ngươi có thể hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Lục Thiên Minh đáp lại nói. Sau khi nói xong, hắn đem đôi tay khoác lên bên hông kiếm thanh bên trên, chờ lấy Phạm Thanh Nhu cùng cung đỏ ngựa đến. Hắn đôi mắt sáng loáng, hiển nhiên rất chờ mong một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Cũng không lâu lắm, nên đón tung lũng đi tới hai bóng người càng rõ ràng. Lục Thiên Minh bước ra một bước, mặt đất nước động giống như là chủ động tránh đi hắn lòng bàn chân đồng dạng hướng bốn phía tản mát. Hai vị, các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lục Thiên Minh la lớn. Thế nhưng, đáp lại hắn là một trận màn mưa bị một loại nào đó vật thể cực tốc phá vỡ thì phát ra tiếng gào. Lục Thiên Minh phản ứng cực nhanh, tay phải rút ra tế kiếm, dọc tại trước người, bay một tiếng vang thật lớn. Cái kia bay tới vật hung hăng đập vào Lục Thiên Minh trong tay tế kiếm bên trên, va chạm thì sinh ra to lớn lực phản chấn, làm cho Lục Thiên Minh không thể không lui lại mấy bước, dùng cái này tháo bỏ xuống kiếm thanh bên trên truyền đến cự lực. Chờ hắn rốt cuộc ổn định thân hình, đưa mắt nhìn lại thì phát hiện rơi trên mặt đất cái kia vật chính là cung đỏ ngựa, cái kia kỳ quái vũ khí như là dương gỗ đồng dạng của gỗ. Cùng lúc đó, mặt đất truyền đến tương đương rõ ràng chấn động. Nguyên lai là cung đỏ ngựa cái kia cao lớn thân thể đang tại nhanh chóng chạy tới. Hai ngày này người mắng nhiều, tiết hầu đều phải bốc hỏa chấm nhỏ, ta cũng đừng lề mề, trực tiếp mở cứ duy trì như vậy là được. Cung đỏ ngựa một bên chạy nhanh, một bên rắc cuống họng hô to. Lục Thiên Minh tự nhiên cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, ngay sau đó cũng đem thanh thứ hai kiếm khô héo rút ra. Lão Tần, gia hỏa này miệng thối về miệng thối, nói đến đánh nhau ngược lại là một điểm đều không kéo dài. Tần A Lang đã sớm đem cổ kiếm rút ra, lúc này cũng nên đón màn mưa liền xông ra ngoài. Hắn hiện tại tính tình ngược lại là rất nhận người ưa thích, bất quá càng thích ta đánh càng hung ác. Đang khi nói chuyện, Tần A Lang trong tay cổ kiếm đã chém về phía gần ngay trước mắt của gỗ, mà cung đỏ ngựa cái kia to lớn thân thể chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện tại phụ cận. Người đây người có ý tứ chứ, vừa đánh liền đem vũ khí ném đi, nhưng đây lại muốn cầm trở về, coi như khó rồi. Tần A Lang ôm lấy khoẹt miệng, trong tay cổ kiếm khí thế không giảm, đang chuẩn bị đưa tay đem cọc gỗ bắt xoay tay lại bên trong cung đỏ ngựa, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối chi sắc. Mắt nhìn thấy Tần A Lang sắc bén kia lưỡi kiếm liền phải đem mình bàn tay từ giữa đó chặt đứt, hắn đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước không lùi mà tiến tới. Cho đến Tần A Lang một kiếm này nếu như rơi xuống, tuyệt đối sẽ đem hắn cổ tay cho chặt đứt. Một màn này nhìn qua tuyệt đối đủ khoa trương, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm giác lấy cung đỏ ngựa là cái đem nhận tổn thương tối đa hóa đại đồ đần. Nhưng mà theo lý thường nên một màn cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Tần A Lang trong tay cổ kiếm chạm tại cung đỏ ngựa chỗ cổ tay thì bành một tiếng vang lên, lại như cùng chạm tại kim thạch bên trên đồng dạng. Đương nhiên, một kiếm này cũng không phải không có hiệu quả chút nào, chí ít phá cung đỏ ngựa khí giáp, đồng thời hắn tay áo bên trên còn bị mở một đầu lỗ hổng. Sau đó, Tần A Lang xuyên thấu qua đầu kia lỗ hổng, liền nhìn thấy cung đỏ ngựa trên thực tế mang theo bao cổ tay. Nha, còn mang giáp đầu. Có lẽ là chưa hề nghĩ tới một kiếm liền có thể tổn thương đối thủ, Tần A Lang trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ tiếc nuối, tương phản càng hưng phấn. Làm sao, không cho phép mang hộ cụ a? Đang khi nói chuyện, cung đỏ ngựa một tay hướng Tần A Lang tim dò tới, làm bộ liền muốn cho đối phương đến một trường. Chỉ bất quá đây chỉ là giả vờ một chiêu. Chờ Tần A Lang trở về kiếm muốn bảo vệ mình thì cung đỏ ngựa nhô ra một trường này đột nhiên hướng phía dưới chụp tới, thoáng qua liền nắm lấy hắn cái kia kỳ quái cọc gỗ, ném ra vũ khí mất mà được lại. Cung đỏ ngựa một khắc không ngừng, một tay giơ lên cọc gỗ liền hướng Tần A Lang đỉnh đầu đập tới. Không tệ lắm, phản ứng rất nhanh, chiêu thức cũng đủ hung ác. Đúng vậy nha, ngốc đại cá tử đó là ngốc đại cá tử, kịch cầm chút. Tần A Lang biểu hiện được vẫn như cũ nhẹ nhõm, thân thể nhéo một cái, trực tiếp tránh thoát đón đầu đánh tới cọc gỗ, cũng vây quanh cung đỏ ngựa nghiêng người vị trí. Hắn là thân kinh bách chiến cao thủ, càng là năm đó trận kia ân oán bên trong tối cường người. Một người như vậy, như thế nào lại buông tha đối thủ thật vất vả lộ ra sơ hở đâu?
Ông, cổ kiếm hí lên, tình thế bắt buộc. Ngươi sẽ không muốn lấy ba lượng kiếm liền đem ta lấy xuống đi.
Cung đỏ ngựa mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân không giống cái khác cựu trọng thiên cao thủ như thế thế nhân đều biết, nhưng hắn hiển nhiên cũng là vị chém giết hảo thủ. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng phía cạnh nô ra cái kia nhàn rỗi tay trái, lại trực tiếp một trưởng vỗ tại cổ kiếm thân kiếm bên trên. Mà hắn đây tay trái, không biết tu luyện loại công pháp nào, vậy mà cứng đến nỗi giống như là sắt thép một loại.
Khi
Tần Á Lang lại một kiếm lần nữa không công mà lui, mà cung đỏ ngựa thế công dính liền đến mức dị thường nhanh. Cái kia cổ quái có gỗ, lần nữa đón đầu hướng Tần Á Lang đập tới. Hai người này kịch chiến say xưa, nhưng thủy chung không gặp Phạm Thanh Như có hành động. Quan sát một lát Lục Thiên Minh, một tên cũng không để lại ý, vậy mà phát hiện vốn nên đứng tại màn mưa bên trong Phạm Thanh Như, không biết sao không thấy bóng dáng.
Không tốt,
hắn tâm không khỏi run một cái. Cánh tay trái đột nhiên vượt qua vai hướng phía sau bãi xuống, trong tay khô héo lập tức lấy thân kiếm tiếp bối.
Bang.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Thiên Minh như do dự nữa nửa hơi thời gian. Từ phía sau đột nhiên xuất hiện lợi kiếm, chỉ sợ cũng muốn cho hắn đến lạnh thấu tim. Cánh tay thu hồi, nhìn một chút thân kiếm bên trên xuất hiện bạch ấn, Lục Thiên Minh chỉ cảm thấy lấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm đứng tại 6-7 trượng bên ngoài Phạm Thanh Nhu. Hơi có chút không nhanh nói, trước đó nghe ngươi nói chuyện làm việc, khoa trương điểm nói vẫn rất quân tử, làm sao sẽ làm loại này trộm gà bắt chó sự tình. Đứng tại trong mưa Phạm Thanh Nhu, bên người để đó kiếm hạp đã mở ra. Kiếm hạp bên trong có 3 cái danh kiếm, bên trong đang cắm 2 thanh kiếm. Mà thanh thứ 3 thì tại hắn trong tay. Nói là trong tay cũng không chính xác, bởi vì hắn cũng không có nắm chặt kiếm thành, mà là nắm lấy buộc lại kiếm thanh phần đuôi mảnh xích sắt. Xích sắt một chỗ khác, tác cùng kiếm hạp bên trong danh kiếm tương liên. Dạng này dùng kiếm nhìn qua rất là kỳ quái, nhưng cũng giải quyết Phạm Thanh Nhu vóc dáng thấp bé, không dễ dàng sử dụng cơ hồ cùng thân cao đồng dạng dài trường kiếm vấn đề. Chiến đấu sớm đã bắt đầu, ngươi phất lở, sao có thể quái tại ta trên đầu đâu?
Chương 2069, đây là cái gì kiếm?
Chương 2069, đây là cái gì kiếm? Phạm Thanh Nhu nhất vừa nói chuyện, một bên vung vẩy trong tay xích sắt. Trường kiếm theo xích sắt bắt đầu tại đầu đỉnh xoay tròn. Ông long tiếng kiếm reo chỉ một thoáng liên tục không ngừng. Lục Thiên Minh nâng lên song kiếm giữa lẫn nhau phủi đi một cái. Bởi vì ma sát sinh ra hỏa tinh nhảy vào màn mưa bên trong lại trong nháy mắt dập tắt. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta tiếp xuống nhất định sẽ không khách khí. Thình lình bị người đến như vậy một cái, Lục Thiên Minh trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nói xong một câu sau lại không nói nhảm, giơ tay vung ra một đạo kiếm khí đồng thời. Cả người nhảy lên mà đi, dù sao đối mặt với đối phương loại này cổ quái dùng kiếm phương thức, hắn cho rằng cận thân chiến đấu mới là tốt nhất lựa chọn. Cũng không biết là sớm đã nhìn thấu hắn ý nghĩ, vẫn là nói từ trước chính là như vậy cùng người vật lộn. Lục Thiên Minh thân thể vừa tới đến không trung, Phạm Thanh Nhu đột nhiên bảy cánh tay, nương theo lấy xích sắt xoay tròn trường kiếm, như thoát dây cung mũi tên nhọn nhanh chóng phóng tới. Không trung Lục Thiên Minh cảm giác được nguy hiểm, nhẹ nhàng nhíu mày về sau, không thể không cưỡng ép thu lực. Toàn bộ thân thể phi thường không hợp với lẽ thường thẳng tắp rơi xuống đất.
3.
Diện tích nước bắn lên, tạo thành màn nước còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm. Vượt qua Lục Thiên Minh đỉnh đầu trường kiếm đi mà quay lại, không ngừng hạ thấp độ cao đồng thời, lại hướng đến Lục Thiên Minh phần lưng đánh tới.
Nương, thật là có điểm khó chơi.
Lục Thiên Minh cũng là lần đầu tiên gặp phải dạng này đối thủ. Cảm thán đồng thời, trong tay song kiếm giao nhau, đem bay tới trường kiếm ngăn cản ra ngoài, mà đổi thành một bên kiếm khí cũng tới đến Phạm Thanh Nhu trước người. Bất quá hắn biểu hiện được rất là bình tĩnh, nhàn rỗi cái tay kia, gặp nguy không loạn vùng ra kiếm hạp bên trong thanh thứ hai kiếm. Hoa một tiếng vang lên, thanh thứ hai kiếm phi ra đập trúng kiếm khí, đem Lục Thiên Minh thế công nhẹ nhõm hóa giải. Cùng lúc đó, thanh thứ nhất trường kiếm cũng đã trở về Phạm Thanh Nhu bên người. Sau đó, Lục Thiên Minh liền nhìn thấy Phạm Thanh Nhu dùng xích sắt kéo lấy hai thanh trường kiếm, cứ như vậy tùy ý bao phủ tại nước đọng bên trong. Kiếm khách không nên không thương tiếc mình kiếm. Lục Thiên Minh bản thân liền là kiếm khách, hắn xưa nay sẽ không đối xử với chính mình như thế trong tay kiếm, bởi vì hắn cũng không có thanh kiếm xem như là thuần túy binh khí, mà là cho rằng kiếm bản thân liền là kẻ vai chiến đấu đồng bạn. Cho nên nhìn thấy Phạm Thanh Nhu như thế không tôn trọng kẻ vai chiến đấu đồng bạn, hắn nhiều hơn thiếu thiếu cảm thấy tức giận. Phạm Thanh Nhu ánh mắt gắt gao khóa chặt Lục Thiên Minh, nhìn qua chỉ cần người sau có chỗ dị động, hắn chắc chắn lập lại chiêu cũ. Không có cách, ta bởi vì thân thể tiên thiên thiếu hụt, muốn dùng kiếm, chỉ có thể đối xử với ta như thế mấy vị này lao hỏa kế. Phạm Thanh Nhu chân thành nói. Lục Thiên Minh phản bác, hoang đường, chẳng lẽ lại ngươi bình thường sử dụng ngắn một điểm kiếm, liền không thể trở thành kiếm khách? Phạm Thanh Nhu không ngừng dò xét Lục Thiên Minh thế đứng đồng thời trả lời, một tấc dài một tấc mạnh, nếu như ta bình thường sử dụng quá ngắn kiếm, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng người khác cận thân vật lộn, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta thân thể này cùng người tiếp thân đánh nhau nói, có thể chiếm được ưu thế gì sao? Lục Thiên Minh nghe vậy trầm mặc. Đối phương nói không có sai. Cận thân vật lộn trình độ nhất định so đấu không chỉ có là chiêu thức, còn muốn so đấu khí lực. Nếu như mỗi một phương khí lực quá nhỏ, cho dù trên tay hắn chiêu thức chiếm hữu nhất định ưu thế, cũng rất khó nói có thể chỉ dựa vào kỹ xảo thủ thắng. Mà một khi thân thể tính linh hoạt không đủ để đền bù khí lực bên trên chênh lệch, như vậy bị thua cũng chỉ có thể là vấn đề thời gian. Nhìn chằm chằm Phạm Thanh Nhu nhìn phút chốc, Lục Thiên Minh bắt đầu chậm chạp nước chảy đi vòng. Mưa rất lớn, lớn đến ánh mắt đều nhận màn mưa ảnh hưởng, có chút mơ hồ đứng lên.
Ông,
Lục Thiên Minh thăm dò tính bung ra hai đạo kiếm khí, đồng thời bắt đầu tăng tốc dưới chân tốc độ. Thế nhưng là Phạm Thanh Nhu ánh mắt tựa như sẽ không nhận màn mưa ảnh hưởng, trong tay hai thanh kiếm vung ra chạm toái kiếm khí đồng thời, ánh mắt từ đầu đến cuối không có thoát ly Lục Thiên Minh thân ảnh. Cho đến vòng vo một vòng về sau, Lục Thiên Minh không thể không dừng bước lại, cũng vẫn như cũ cổ quái nhìn qua Phạm Thanh Nhu. Ngay tại Phạm Thanh Nhu coi là Lục Thiên Minh lấy chính mình không có cách, chuẩn bị chủ động xuất kích ném ra trường kiếm đồng thời, Lục Thiên Minh đột nhiên mở miệng, "Tam Bảo, lên." Một cỗ nguy hiểm khí tức trong lúc bất chợt từ Phạm Thanh Nhu sau lưng đánh tới. Phạm Thanh Nhu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cái bóng mờ đã chạy đến cách mình phía sau lưng đại khái xa 3 trượng vị trí. Hắn sát mặt hơi bặn, không chút nghĩ ngợi vùng vẫy tay trái xích sắt, một thanh trường kiếm lập tức hướng cái kia hư ảnh phi tướng ra ngoài. Cùng lúc đó, chính diện chiến trường hắn cũng không dám lãnh đạm, tay phải nắm xích sắt cũng trong cùng một lúc ném ra. Có thể chờ hắn lại quay đầu thì phát hiện rõ ràng hẳn là đứng tại 6 trượng bên ngoài Lục Thiên Minh, vậy mà đã tránh thoát mình ném ra trường kiếm, đi tới phụ cận hơn 1 trượng chỗ. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn đến Lục Thiên Minh giơ kiếm hướng mình tim đâm tới, mà hắn hai thanh trường kiếm giờ phút này còn chưa kịp thu hồi. "Ta cũng không tin, ngươi có cái tay thứ 3 không thành." Lục Thiên Minh quát to một tiếng, cánh tay phải duỗi thẳng đống nhiên đưa ra ngoài. Gần như thế khoảng cách, thêm nữa đôi tay không có nhàn, rất khó nói có thể có người né tránh được Lục Thiên Minh một kiếm này. Phạm Thanh Nhu muốn hóa giải gần ngay trước mắt nguy hiểm, trừ phi thật giống Lục Thiên Minh nói như thế, hắn có cái tay thứ 3, hơn nữa có thể kịp thời rút ra kiếm hạp bên trong thanh thứ 3 kiếm. Nhưng mà dưới gầm trời này, nơi nào có chân chính lớn 3 cái tay người. Cho nên Lục Thiên Minh cho rằng, Phạm Thanh Châu ngựa bên trên liền muốn đổ vào mình dưới kiếm. Chỉ là, khiến hắn không nghĩ tới là, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Bởi vì có kiếm, vậy mà lại mình động. Ông! Một tiếng chói tai kiếm minh đột ngột vang lên. Vốn hẳn nên tại kiếm hạp bên trong yên tĩnh đợi thanh thứ 3 kiếm. Vậy mà liền quỷ dị như vậy từ trong vỏ kiếm bay ra, cũng từ một cái cực kỳ tình chuẩn góc độ nghiêng cắm mà đến. Ken một tiếng vang lên. Xích kiếm mũi kiếm không thể gọi nguyện đâm trúng Phạm Thanh Nhu tim, mà là bị cái kia thanh thứ 3 kiếm ngăn cản xuống dưới. Kinh ngạc bên trong Lục Thiên Minh không muốn buông tha dạng này cơ hội tốt, hắn thủ đoạn vận chuyển chuẩn bị biến chiêu thay cái phương hướng công kích. Nghĩ đến cho dù không thể giết chết Phạm Thanh Nhu, cũng muốn trọng thương đối thủ mới phải. Có thể cái kia thanh thứ 3 kiếm giống như là có mình ý thức đồng dạng, lại trước một bước đối với Lục Thiên Minh phát khởi tiến công. Kỳ phi đến góc độ, xảo trá giống như là có một vị dùng kiếm cao thủ đang tại múa kiếm đồng dạng. Lục Thiên Minh không thể không đem khô héo giơ lên phòng ngự đồng thời, lùi lại né tránh khả năng sắp đến nguy hiểm. Mà hắn cảm giác cũng xác thực không có sai. Bay tới thanh thứ 3 kiếm bị khô héo miễn cưỡng đẩy ra, hướng lên phía trên lệch ra ngoài hơn một xích về sau, càng lại lần từ bên trên nghiêng đâm tới. Vừa vặn đâm vào vừa rồi Lục Thiên Minh chỗ đứng lập vị trí. Đây là trong màn điện quang hỏa thạch phát sinh một màn. Lùi ra ngoài xa 2-3 trượng Lục Thiên Minh, trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến lên cường công. Hắn nhìn chằm chằm không trung tiếng rung không ngừng thanh thứ 3 kiếm, trên trán toát ra một chút tinh mịn mồ hôi. Ngươi lấy kiếm, cũng không phải bản mệnh pháp bảo, sao sẽ tự mình động? Lục Thiên Minh có chút ít giật mình nói. Lúc này mới thu hồi trước hai thanh trường kiếm Phạm Thanh Nhu, cũng tương tự có một chút nghĩ mà sợ, chậm rãi nôn hai cái sau, lúc này mới nói, ai nói cho ngươi, ta thanh kiếm này không phải bản mệnh pháp bảo. Chương 2070, thiên phú khác biệt. Chương 2070, thiên phú khác biệt. Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm Phạm Thanh Nhu trên không trung nổi lơ lửng thanh thứ 3 kiếm, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bản mệnh pháp bảo không đều là rèn luyện xong về sau đặt ở thể nội ôn dưỡng sao? Bình thường làm sao có thể đặt ở bên ngoài cơ thể? Đó căn bản chưa từng nghe thấy a. Trong lúc nhất thời tìm không thấy gần Phạm Thanh thân bỏ biện pháp, Lục Thiên Minh không thể không đứng tại chỗ tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp đồng thời, ý đồ làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Phạm Thanh Nhu thu động trong tay xích sắt, hai thanh kiếm tại nước động bên trong chậm chạp hoạt động. Xem ra các hạ quả thật tuổi trẻ đến kiến thức tựa hồ thiện cả chút. Nói đến, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không trung treo lấy thanh thứ 3 kiếm, vậy mà khoảng lắc lư đáp lại hắn. Dưới tình huống bình thường, bản mệnh pháp bảo sát thực chỉ có thể ở thể nội ôn dưỡng, chuẩn xác hơn một điểm đến nói, bản mệnh pháp bảo nhất định phải cùng chủ nhân có thân thể bên trên trực tiếp liên hệ, nhưng thật đáng tiếc là có ít người thân thể chịu không được bản mệnh pháp bảo tồn tại, cho nên vô luận hắn thiên phú cao bao nhiêu, ý chí lực mạnh bao nhiêu, cơ bản đều cùng bản mệnh pháp bảo vô duyên, trừ phi. Phạm Thanh Nhu rõ ràng cố ý dừng lại, tựa hồ là muốn cho Lục Thiên Minh có chút tham dự cảm giác. Người sau lúc đầu nghiêng tai lắng nghe, thấy Phạm Thanh Nhu đột nhiên sau khi dừng lại, vội vã không nhịn nổi nói, trừ phi cái gì? Trừ phi người kia nguyện ý gỡ xuống trên thân một ít gì đó, cũng tìm tới một cái phù hợp có thể gánh chịu bản mệnh pháp bảo bảo vật, cũng nỗ lực so người khác nhiều vô số lần vất vả cùng cố gắng, mới có thể có được chính mình bản mệnh pháp bảo. Phạm Thanh Nhu lời này vừa nói ra, Lục Thiên Minh triệt để trầm mặc. Trong lúc nhất thời xung quanh chỉ có vũ lạc cấm thanh. Chốc lát sau, Lục Thiên Minh đem ánh mắt từ Phạm Thanh trên thân châu chuyển đến bên cạnh kiếm hạp bên trên. Nghiêng nhìn quá khứ, kiếm hạp cũng không có cái gì đặc biệt, không ngoài đó là một cái dùng để trở kiếm cái dương thôi. Nhưng rất nhanh, Lục Thiên Minh phát hiện một chút không giống nhau địa phương. Hắn nhìn thấy vốn nên thả thanh thứ 3 kiếm kiếm tổ phía dưới, có một cái ngoại hình giống cây đậu cô ve đồng dạng đồ vật. Đột nhiên vung ra một đạo kiếm khí, đem che chắn ánh mắt màn mưa bổ ra một cái chớp mắt. Kiếm khí từ kiếm hạp phía trên vượt qua. Lục Thiên Minh cuối cùng thấy rõ ràng cái kia so hai cái nắm đấm còn lớn hơn, cây đậu cô ve đồng dạng đồ vật là cái gì? Heo. Thật. Lục Thiên Minh kìm lòng không được há to miệng. Hắn gặp qua thật heo, đương nhiên cũng đã gặp người thật. Mà kiếm hạp bên trong cái mới nhìn qua kia còn rất mới mẻ thật, tuyệt đối là người thật. Phạm Thanh Nhu nhẹ gật đầu, không tệ, đúng là thật, một người có hai cái thật, mà nếu như lấy xuống trong đó một cái, người cũng sẽ không chết, chỉ bất quá từ nay về sau thân thể sẽ yếu một ít mà thôi. Hắn nói xong câu đó thời điểm, Lục Thiên Minh thậm chí cảm giác hắn thân thể đều nhỏ mấy phần. Ngươi nói là kiếm hạc bên trong viên kia thật là chính ngươi? Đáp án rõ ràng, nhưng Lục Thiên Minh vẫn còn có chút không thể tin được. Phạm Thanh Nhu sắc mặt bình tĩnh nói, ta mặc dù tu hành tiên phú không tồi, nhưng thân thể quá mức nhỏ yếu, vô luận bao nhiêu cố gắng, cá nhân cực hạn đã bày tại nơi đó, nếu không suy nghĩ biện pháp, nhiều một chút chế địch thủ đoạn, đời này cũng chính là cái cựu trọng thiên hạng chót trình độ. Phạm Thanh Nhu giơ lên một tay, vung vẩy trong tay xích sắt, trường kiếm lương theo xích sắt bắt đầu trên không trung xoay tròn. Cho nên nha, một khỏa thận mà thôi, đã mất đi cũng liền đã mất đi, với ta mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ông, trường kiếm gào thét mà ra, phá vỡ màn mưa âm thanh, giống như là đang giảng giải Phạm Thanh Nhu đời này không muốn người biết gian khổ như vậy trói thai. Đối mặt chạm mặt tới trường kiếm, Lục Thiên Minh lại không hề bị lay động. Hắn khẽ chau mày đứng tại chỗ, không biết đang tự hỏi cái gì. Rốt cuộc, trường kiếm đi tới phụ cận hơn một xích chỗ. Lục Thiên Minh lông mày đột nhiên buông ra, dưới chân nhẹ nhàng một đệm, dáng người nhẹ nhàng bay lên, lập tức hạ xuống. Đắc, mũi chân rơi xuống, vừa vặn điểm tại cái kia thân kiếm bên trên. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không, thiên phú bên trên khác biệt, chưa chắc là thêm một loại thủ đoạn liền có thể san bằng. Lục Thiên Minh biểu lộ trở nên nghiêm túc đứng lên. Thanh thứ hai trường kiếm theo nhau mà đến. Lục Thiên Minh lần nữa nhẹ nhàng nhảy ra, một cái khác chân lại điểm vào thanh thứ hai trường kiếm thân kiếm bên trên. Đương nhiên, ngươi loại này cố gắng leo lên phía trên, thậm chí không tiếc lấy tự thân khỏe mạnh làm đại giá hành vi, ta rất tôn trọng. Phóng qua thanh thứ hai trường kiếm sau, Lục Thiên Minh nhìn cũng không nhìn, tay phải xích kiếm nhìn như tùy ý đi sau lưng bãi xuống. Len ken một tiếng, vừa vặn đem Phạm Thanh Nhu thanh thứ nhất đi mà quay lại trường kiếm bắn ra. Lục Thiên Minh lần thứ ba vọt lên, lần này thẳng đến đứng tại kiếm hạc bên cạnh Phạm Thanh Nhu. Vì biểu đạt ta tôn trọng, ta quyết định đánh bại ngươi. Nói lời này thời điểm, Lục Thiên Minh biểu lộ lại nghiêm túc mấy phần, mà trên mặt một mực đều không hề bận tâm Phạm Thanh Nhu, giờ phút này lại nhíu mày. Ngươi thân pháp nào có linh như vậy đâu? Vừa rồi tất cả đều là thăm dò. Phạm Thanh Nhu hơi có vẻ kinh ngạc nói, thăm dò, vĩnh viễn đều là không rõ ràng đối phương hư thực thì, trọng yếu nhất một vòng. Lục Thiên Minh nghiêng thân thể, trong tay song kiếm đều xuất hiện, sắc bén trên lưới kiếm chân khí lưu chuyển, trong nháy mắt đem tới gần nước mưa bốc hơi hoa khí. Đối mặt thế tới hung manh đối thủ, Phạm Thanh Nhu cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, ngoại trừ đối với Lục Thiên Minh vừa rồi ẩn giấu thực lực một chút kinh ngạc bên ngoài, chỉnh thể biểu hiện được vẫn là rất bình tĩnh. Không thể không thừa nhận, ngươi tuổi còn trẻ liền đối với chiến đấu có dạng này nội tính, là thật khó được. Bất quá ta có 3 thanh kiếm, mà ngươi chỉ có 2 thanh kiếm, ta đây thanh thứ 3 kiếm, ngươi muốn thế nào ứng đối? Đang khi nói chuyện, Phạm Thanh Nhu cái kia đem tuyệt đối được xưng tụng kỳ lạ bản mệnh phi kiếm, từ cao hơn không trùng, nên đón Lục Thiên Minh phóng đi. Tam Bảo. Lục Thiên Minh một tiếng quát nhẹ, ở một bên chờ lệnh Tam Bảo đạp nước mà đến. Phạm Thanh Nhu lông mày có chút kích động, lại ngay trước Lục Thiên Minh mặt, bắt đầu quay người, xem bộ dáng là muốn đơn độc đối mặt từ phía sau giết tới Tam Bảo. Cái này cũng nói rõ, Phạm Thanh Nhu đối với mình bản mệnh phi kiếm có tuyệt đối lòng tin. Nhưng mà, hắn coi là cái bóng mờ kia là Lục Thiên Minh ứng đối hắn thanh thứ 3 kiếm biện pháp duy nhất. Nào biết còn không có hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, hắn dư quang liền phát hiện một mai màu vàng tiền đồng tử kích cỡ tiền. Trong lúc bất chợt từ Lục Thiên Minh trong thân thể chui ra, cũng lấy cửu trọng thiên thị lực đều kém chút bắt không đến tốc độ, hung hăng đánh tới hướng hắn bản mệnh phi kiếm. Bành! Màu vàng tiền tuy nhỏ, nhưng là bạo phát đi ra lực lượng lại cực kỳ kinh người. Nương theo lấy bản mệnh phi kiếm rung động, Phạm Thanh Nhu thậm chí cảm thấy lấy mình linh hồn cũng theo rung động. Ngươi cũng có bản mệnh pháp bảo. Phạm Thanh Nhu mở to hai mắt nhìn. Lục Thiên Minh mây trôi nước chảy nói, ta nói qua, thiên phú loại vật này là rất khó vượt qua, ta còn có rất nhiều ngươi không rõ ràng thủ đoạn đâu. Lục Thiên Minh đã mất đến phụ cận, cơ hồ cùng Tam Bảo đồng bộ, đưa ra ở trong tay bảo kiếm. Thế nhưng, rõ ràng gần ngay trước mắt Phạm Thanh Nhu, lại đột nhiên ở giữa mất tung ảnh. Lúc đầu đã cảm thấy tình thế bắt buộc Lục Thiên Minh, lông mày đột nhiên khoác lên cùng một chỗ. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy dáng người nhỏ tiểu Phạm Thanh Nhu, vậy mà xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình phương đại khái cao 2 trượng vị trí. Chương 2071, cố ý gây nên. Chương 2071, cố ý gây nên. Ngươi nói không tệ, thiên phú loại vật này, đúng là rất khó vượt qua. Không trung Phạm Thanh Long thủ cổ tay lắc một cái, xích sắt nhanh chóng tại hắn trong tay hoạt động. Sau đó, Lục Thiên Minh liền nhìn thấy, hắn vậy mà đem một thanh kiếm kiếm thanh nắm tại ở trong tay. Bởi vì thân ở không trung duyên cớ, Phạm Thanh Long nắm cái kia đem cơ hồ cùng hắn chờ cao trường kiếm thì cũng có vẻ không có quá mức đột ngột. Nếu là trên mặt đất nói, nhất định sẽ làm cho người cảm thấy buồn cười. Mà giờ khắc này trên người hắn tản mát ra một tên cường đại kiếm khách khí thế. Thân thể cũng là thiên phú một bộ phận, ta mặc dù đã mất đi lực lượng, nhưng lại nắm giữ người bình thường vô pháp nắm giữ linh hoạt cùng nhanh nhẹn, với lại, ta cũng không phải không thể cầm kiếm. Tiếng nói rơi xuống đất, Phạm Thanh Long nhất kiếm chém xuống, trên trường kiếm có kiếm mang hiện hiện, miễn cưỡng đem thân kiếm chiều dài kéo dài gấp đôi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thiên Minh con mắt đống nhiên khẽ run. Một thanh dài bằng bàn tay tiểu kiếm từ hắn trong thân thể bay ra, cũng lấy tốc độ ánh sáng tốc độ xông về không trung Phạm Thanh Long. Phạm Thanh Long vốn cho rằng một kiếm này 10 phần chắc chín, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lục Thiên Minh còn có chuẩn bị ở sau, với lại, vậy mà lại là đồng dạng bản mệnh pháp bảo. Ngươi có 2 cái bản mệnh pháp bảo? Phạm Thanh Long đại kinh ngạc. Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh bản mệnh phi kiếm Tế Nguyệt bá một cái đâm thủng Phạm Thanh Long thân thể. Người sau trường kiếm trong tay rụng, thoáng qua rơi vào nước đọng bên trong. 3. Phạm Thanh Long thân thể thật là quá nhỏ gầy. Theo sát chính hắn trường kiếm rơi vào nước đọng về sau, lại suýt nữa bị nước đọng hoàn toàn bao phủ. Đại ca, bên kia cùng Tần A Lang chiến đấu cung đỏ ngựa đương nhiên là có đang chăm chú bên này tình huống. Hiện nay nhìn thấy Phạm Thanh Long bị đánh bại, lúc này liền không để ý mình an nguy, cầm trong tay cái kia cổ quái cọc gỗ hướng Lục Thiên Minh ném đến. có lẽ là phẫn nộ cùng bi thương kích phát thân thể tiềm lực. Cọc gỗ tốc độ phi hành, đơn giản thán vi kinh người. Lục Thiên Minh vốn định tới gần ngã xuống đất Phạm Thanh Long, nhìn xem gia hỏa này đến cùng có chết hay không, nhưng lại không thể không trước tạm lánh cái kia cổ quái cọc gỗ phong mang. Bành! Cọc gỗ tinh chuẩn rơi vào Phạm Thanh Nhu ngay phía trước, ném ra một cái to lớn bọt nước. Ta không phải đã nói sao, không cần tùy tiện cầm trong tay binh khí ném ra, càng huống hồ ngươi địch nhân liền đứng tại trước mặt ngươi. Lần này Thần Á Lang lại không bỏ qua dạng này cơ hội, trong tay cổ kiếm tận dụng mọi thứ hướng cung đỏ ngựa phần eo chém tới. Lan! Lên cơn giận dữ, cung đỏ bên hông ngựa mắt chừng mắt về phía Thần Á Lang, đồng thời cánh tay phải như là một cây côn sắt hướng cổ kiếm quét tới. Khi hắn trên cổ tay bao cổ tay thoáng qua cùng cổ kiếm tấn công, nhưng mà cổ kiếm bên trên truyền đến lực đạo lại rõ ràng so trước đó lúc giao thủ yếu nhược cỡ nào, nên là người là ngươi. Thần Á Lang một kiếm này nguyên lai là hư chiêu, cổ kiếm cùng đối phương hộ hoàn tấn công trong nháy mắt, hắn đã duỗi ra một chân, hung hăng hướng cung đỏ ngựa sau lưng quét tới. Bành! Lo lắng bản thân đại ca an nguy cùng đỏ ngựa, trong lúc tình thế cấp bách lại nơi nào sẽ cân nhắc đến những chi tiết này. Ngay sau đó liền bị Tần A Lang hung hăng một cước đá trúng, cả người tựa như một tòa núi nhỏ bay ra ngoài. Tại nước đọng bên trong trượt chốc lát sau, ma xui quỷ khiến đứng tại Phạm Thanh Nhu trước mặt. Huynh đệ hai người một lớn một nhỏ, giờ phút này đổ vào trong nước hình ảnh dù sao cũng hơi thê lương, nhưng đây đối với bọn hắn địch nhân đến nói, tuyệt đối là một cái bổ đào cơ hội tốt. Nhưng mà, Lục Thiên Minh cùng Tần A Lang cũng không có động, cứ như vậy bình tĩnh nhìn đến vậy đối tốt huynh đệ, biểu lộ nghiêm túc. Chốc lát sau, thân thể So Như còn cường tráng hơn cung đỏ ngựa đột nhiên phun một búng máu. Huyết thủy thoáng qua đem xung quanh nước mưa nhiễm đến đỏ tươi. Chấn phút chốc, cung đỏ ngựa chắp lên thân thể, chậm rãi hướng nằm tại phía trước không có động tĩnh Phạm Thanh Như quỷ leo mà đi. "Đại ca!" Hắn khàn cả giọng la lên. Thế nhưng, Phạm Thanh Như quả thật chết đồng dạng, ngay cả đầu ngón tay cũng không có động một cái. Rất lâu trầm mặc về sau, đứng ở một bên Lục Thiên Minh mở miệng nói, "Nếu không, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi mang ngươi đại ca trở về cực kỳ an táng. Loại này cũng không phải là thân huynh đệ, lại thắng qua thân huynh đệ tình huynh đệ, có thể nào không cảm động đâu." Vốn đang ở vào to lớn trong bi thương Phạm Thanh Nhu, trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, sau đó chừng chừng nhìn qua Lục Thiên Minh. "Ta huynh đệ hai người khác biệt sinh, nhưng nhất định cùng chết, đây là năm đó kết bái thì lập xuống lời hứa, vĩnh viễn đều sẽ không biến." Cung đỏ ngựa khỏe mắt nói. Thấy hắn cảm xúc có chút kích động, Lục Thiên Minh rũi ra một tay ép, "Các hạ chớ có quá kích động, ta chỉ là xách cái ý kiến mà thôi." Không đợi đối phương nói tiếp, hắn tiếp tục nói, "Còn có, ngươi có thể tuyệt đối đừng tự sát ta, ta cùng ta bằng hữu, lần này là chuẩn bị đến hảo hảo chiến một trận. Nếu như ngươi thực sự không muốn sống, nếu không ta chờ ngươi hoãn một chút, chỉ hoãn qua đến về sau, ta làm ngươi đối thủ như thế nào? Ta một đối một, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi." "Tự sát? Ta cung đỏ ngựa cũng không phải như thế phế vật." Ba một tiếng vang lên, cung đỏ ngựa duỗi ra một tay khoác lên trước mặt trên mặt cọc gỗ, đứng dậy đồng thời đem cọc gỗ xách trong tay. "Ngươi tốt nhất nói lời giữ lời, đã muốn cùng ta một đối một, liền để cái kia sơn tặc mặt đứng yên đừng núp đích." Cung đỏ ngựa duỗi ra từng ngón tay lấy Tần A Lang, sau đó hung hăng nói. Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, "Ngươi yên tâm, thay đại ca ngươi báo thủ cơ hội, ta nhất định cho ngươi." Nói xong, Lục Thiên Minh run lên trong tay xích kiếm, làm ra ứng đối cung đỏ mã tiến công tư thái. "Tốt, hôm nay hai huynh đệ ta gãy ở chỗ này, là chúng ta tài nghệ không bằng người, ngươi đối thủ này, giá trị tuyệt đối phải tôn trọng." Cung đỏ ngựa tràn đầy bi thương trong đôi mắt, lần nữa nổi lên chiến ý, vô luận là vì mình đại ca báo thủ, vẫn là nói ra tại đối với địch nhân tôn trọng, hắn xác thực không có lựa chọn cam chịu. Chỉ là, ngay tại hắn nắm lấy cọc gỗ vừa mới chuẩn bị phóng tới Lục Thiên Minh phát động tiến công thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Khu khu khu. Cung đỏ mã lăng một lát, lúc này mới kịp phản ứng tiếng ho khan đến từ mình đại ca Phạm Thanh Nhu. Thế là hắn bỗng nhiên quay người, quỳ gối nước đọng bên trong, cũng tranh thủ thời gian đưa tay đem Phạm Thanh Nhu giúp đỡ đứng lên. "Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi..." Hắn nói còn chưa dứt lời, Phạm Thanh Nhu liền nhẹ nhàng khoát tay áo. "Ta không sao, đó là có chút đau nhức mà thôi." Nói xong, hắn lại đẩy ra cung đỏ ngựa, tự lo đứng lên đến. Nhìn liếc mắt trước ngực xuyên qua tổn thương sau, hắn đột nhiên hướng Lục Thiên Minh chắp tay nói, "Trước khi đến, ta nghe nói các hạ lòng hiểm nghĩa, nghĩ không ra sự thật cũng xác thực như thế, chỉ là ta rất nghi hoặc, các hạ rõ ràng có thể đem ta giết chết, vì sao sẽ tha ta một mạng?" Lục Thiên Minh còn chưa kịp nói chuyện đâu, cung đỏ ngựa liền hỏi, "Vừa rồi phi kiếm kia, lệnh..." Phạm Thanh Nhu gật gật đầu, "Lệnh nửa tấc, bằng không thì ta hiện tại đã nguội." Cung đỏ bên hông ngựa mắt, đồng dạng dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh ho nhẹ hai tiếng, khoe miệng móc ra một vệt mỉm cười, "Hai vị cùng ta trước đó gặp phải đêm tối ti những người khác, rất không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" Phạm Thanh Nhu cổ quái nói. Lục Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời, "Hai vị không phải loại kia vì đạt đến mục đích sẽ không từ thủ đoạn người, dạng này người thường thường đều còn bảo lưu lấy lương tâm, đơn giản là nhiều hơn thiếu thiếu vấn đề, mà đối với có lương tâm người, ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội." "Một cái cơ hội?" Phạm Thanh Nhu truy vấn. Lục Thiên Minh nhìn hai bên một chút đối diện hai người, nói bổ sung, "Một cái các ngươi xuất ra thực lực chân chính cơ hội."